Chương 212, tán gâu chương 212, tán gâu nếu là lúc này mấy người rút lui, như vậy thì là nhiệm vụ thất bại, bọn hắn Phật sứ thân phận có thể liền bị Phật Mâu cho tước đoạt. Rốt cuộc phía trên Phật sứ vị trí hiện chỉ có 6 người, mong muốn vị trí này cũng không chỉ 6 người. Nắm giữ thiên địa lực lượng, dù là chỉ là cho mượn, bọn hắn cũng không nguyện ý chết lực lượng. Cho nên còn muốn nếm thử một hai, cho dù là liều mạng, nhưng mà vì Phật Mâu, đây hết thảy theo bọn hắn nghĩ, đều đáng giá. Bọn hắn nói không sai, Hàng Long thập bát trưởng đúng là nhất là tiêu hao lực lượng trường pháp. Nếu là phổ thông vô thượng đại tông sư, lấy thiên địa lực lượng đối chiến, như vậy Tiêu Phong tất nhiên không thể nào giết 3 người sau đó, còn như thế thoải mái. Nhưng mà vô sinh giáo những thứ này vô thượng đại tông sư khác nhau, bọn hắn chỉ có thể dùng thiên địa lực lượng đến chữa thương. Dùng ý nào đó mà nói, nếu là gặp gỡ đơn nhất lực công kích không thể dây bọn hắn vô thượng đại tông sư, bọn hắn dây dưa xác thực có vô thượng đại tông sư thực lực. Rốt cuộc cả hai thiên địa lực lượng đều cũng có hạn. Nhưng mà nếu là gặp được có thể một kích năng lực dây mất bọn hắn đối thủ, bọn hắn đều chỉ có thể coi là tương đối khiêng đánh đại tông sư thôi. 6 người lời nói, chỉ cần có thể đủ tất cả lực đánh ra có thể một kích diệt đi bọn hắn một người trưởng lực liền có thể, như vậy thì năng lực giải quyết chiến đấu. Vô cùng đáng tiếc, Tiêu Phong chính là người như thế. Diệt 3 người sau đó, còn lại 3 người căn bản không thể nào là Tiêu Phong đối thủ, huống chi Tiết Đạt cũng có không tầm thường sức chiến đấu. Liền xem như hiện tại có chút suy yếu, kiềm chế 1-2 tên đối thủ, độ khó cũng không phải rất lớn. Chiến cuộc rất nhanh liền rơi xuống hồi cuối, chỉ để lại 4 cỗ tàn phá thi thể, còn lại 2 người chính là thi thể cũng không có. Tiết Đạt thấy này một màn này, đều có chút ngây người, người này trước mặt, cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh đi. Như thế đều kết thúc chiến đấu. Mặc dù những thứ này vô thượng đại tông sư hơi yếu, nhưng mà có thể như thế nhanh chóng tiêu diệt 6 người, bực này sức chiến đấu, thật sự là có chút đáng sợ. Không, không phải có chút đáng sợ, mà là cưỡng ép có chút biến thái. Cũng không có nhìn thấy hắn dùng cái gì thiên nhân bảo vật, đều bèn bèn dựa vào một thân võ công đều làm được đây hết thảy. Cho dù là chân tướng ngay tại trước mặt, với lại hắn là đây hết thảy trải nghiệm người, đến bây giờ đều có chút không thể tin. Chính mình còn muốn nhường hắn trước đạo, thoạt nhìn vẫn là chính mình quá mức xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Không ngờ rằng trong chốn võ lâm, còn có mạnh như thế người. Đại đa số tướng quân cần nghiên cứu tại vân khí áp chế dưới tác chiến, cho nên huấn luyện đơn đả độc đấu lúc không có võ lâm cao thủ nhiều như vậy, tướng quân muốn cũng không phải là vì đơn đả độc đấu mà thành. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có cực mạnh kỹ xảo chiến đấu, tự nhiên là không kém, chẳng qua gặp gỡ đỉnh cấp võ lâm cao thủ, hay là có thể có khoảng cách. Nhưng Thiết Đạt cũng là thấy qua việc đời, chần chờ một lát, chắp tay nói ra, đa tạ đại hiệp xuất thủ cứu rút. Nếu không phải đại hiệp, Thiết Mỗ hôm nay chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Dám hỏi đại hiệp quý danh, ngày khác nếu có cần, Thiết Mỗ sẽ làm dốc hết toàn lực tư báo. Tiêu Phong lắc nhẹ hai tay, mặc dù diệt 6 người tiêu hao hắn không nội dung lực, nhưng cũng không đến tận lực thời điểm. Tại hạ Tiêu Phong, là bang chủ cái bang. Người trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa là việc nằm trong phận sự, Thiết tướng quân không cần đa lễ. Tiêu Phong, bang chủ cái bang. Thiết Đạt nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tình quang, nguyên lai trước mắt vị này chính là hắn cửu ngưỡng đại danh bang chủ cái bang. Cũng có trách, này Kinh Châu, vô thượng đại tông sư cũng không tính nhiều, cũng chỉ có kêu bang chủ cái bang Tiêu Phong mới có như thế hào khí. Này Tiêu Phong sự tích, liền xem như Thiết Đạt, cũng tại trong tiểu lâu, những kia thuyết thư người nghe qua không ít. Kính đã lâu Tiêu bang chủ đi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiết Đạt lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, chẳng qua lại cũng nghĩ tới điều gì, Tiêu bang chủ tựa hồ đối với này vô sinh giáo biết sơ lược, không biết có thể là tại hạ giải thích nghi hoặc. Đang lúc hai người trò chuyện thời khắc, phương xa bụi đất tung bay, một chi đội kỵ binh ngũ chạy nhanh đến, vân khí cuốn lượn quanh. Dường như người tới chính là Kinh Châu quân coi giữ, kia Thiết Đạt người hầu, bị ném tới trong sông. Nhưng mà hắn cũng có tiên thiên tu vi, ngược lại cũng leo ra rất dễ dàng. Vội vàng đi Kinh Châu tìm biệt quân, suy nghĩ một lúc, mặc dù Kinh Châu có chút thế lực có vô thượng đại tông sư, nhưng mà năng lực tới cứu Thiết Đạt, nên cũng chỉ có Kinh Châu chú quân, vội vàng tiến đến ngoài thành trong quân doanh. Tướng quân kia nghe nói là Thiết Đạt bị tà giáo công kích, vội vàng đều đốt lên chính mình thân vệ, mang binh đến rồi này bờ sông. Chẳng qua đảo cũng nhìn thấy kia Thiết Đạt dường như không có bị thương, vội vàng trèo xuống lập tức, thấy Thiết Đạt nói ra, tướng quân, mặt tướng đến chậm. Thiết Đạt thấy thế, vỗ vỗ hắn bả vai, vội vàng nói, ngươi bây giờ mới là tướng quân, với lại không có điều lệnh, ngươi dạng này mang theo quân đội ra đây, sợ rằng sẽ không ít người nói chuyện phiếm. Tướng quân kia tự nhiên là nghĩ đến điểm ấy, nhưng mà Thiết Đạt xảy ra chuyện, lại không thể mặc kệ. Thiết Đạt đối với hắn ân trọng như núi, cho dù là bị gỡ trước, cũng cam tâm tình nguyện. Tiêu Phong thấy hai người lúng túng, mở miệng giải bày nói, tướng quân không cần lo lắng, có này mấy cỗ tà giáo đồ thi thể, cũng đủ để hướng triều đình bàn giao. Thiết Đạt đã có chút ít do dự, rốt cuộc đây là Tiêu Phong chiến công, chính mình như vậy, có phải hay không có chút đoạt công hiểm nghi. Những thứ này tà giáo thi thể của vô thượng đại tông sư, cầm lấy đi triều đình đổi tiền lời nói ít một người 10 vạn lượng, hơn nữa còn có lớn lao thanh danh. Chẳng qua 6 tên tà giáo đồ chết rồi, nhưng mà chỉ có 4 cỗ thi thể, trong đó còn lại 2 người, đó chính là thi thể đều không có để lại. Lại thấy Tiêu Phong như thế rộng rãi, nếu là mình từ chối, ngược lại cũng có vẻ không phong khoáng. Đa tạ Tiêu bang chủ, này tiền thưởng ta sẽ âm thầm đền bù cho ngươi. Thiết Đạt nhường tới tướng quân kia đem 4 người thi thể đóng gói mang đi, nhường hắn báo cáo kết quả công tác. Có thứ này, những đốc quân kia cũng có thể ngậm miệng. Tiêu Phong gật đầu một cái, ngược lại cũng không có từ chối này đền bù. Kỳ thực đối với thi thể này, thật sự là không có quá nhiều tác dụng, hắn hiện tại đã đủ nổi danh. Về phần tiền tài lời nói, Thiết Đạt cũng có thể cho cái bang, thậm chí cho càng nhiều. Hiện tại đem thi thể cho này Kinh Châu chú quân, ngược lại cũng năng lực hắn kết thiện duyên. Thiết tướng quân, nơi đây không nên ở lâu, còn chưa thật tốt cảm tạ ngươi. Không bằng chúng ta đến trong tiểu lâu nói tỉ mỉ. Tiết Đạt dặn dò tướng quân kia mấy câu, thấy kia quân đội rời đi, còn có chung quanh khắp nơi đều là phế tích, thực sự không phải cái gì nói chuyện trời đất địa phương, cho nên mời được. Tiểu Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hướng phía Kinh Châu mà đi. Hai người đều không phải là cái gì bắt bẻ người, tùy tiện tìm một cái quán rượu, tìm cái vị trí gần cửa sổ. Điểm rồi vài hũ tốt nhất rượu đế cùng mấy đạo đồ nhắm rượu, Hàn Nguyên. Tiêu bang chủ, hôm nay tri ân, Tiết Mộ ghi nhớ trong lòng. Tiết Đạt kính Tiêu Phong một chén, có chút ý cười nói ra, Tiết Mộ nếu trẻ lại 20 tuổi, sợ rằng cũng phải như là các hạ như vậy lưu lạc giang hồ. Đáng tiếc thân phận hôm nay có hạn, khó mà toàn nguyện, ngược lại cũng sống không có như vậy tự tại. Tiết Đạt hiện tại là trấn quốc công, với lại cùng đại càn hoàng đế mặt ngoài tình như thủ túc, lại là lục hoàng tử nhạc phụ. Thân phận đều đã treo đầy, nếu là ở giang hồ chạy lung tung, triều chính chỉ trích, đối với hai người đều không phải là sự tình tốt. Tiêu Phong nghe đây, lắc đầu cười nói, Tiết tướng quân nói gì vậy chứ, các hạ che chở đại càn mấy chục năm, Tiêu Mộ cũng kính nể gấp. Đến, chúng ta cùng uống chén này. Đến, uống rượu. Uống. Chương 213, kế hoạch mới chương 213, kế hoạch mới qua 3 lần rượu, Tiết Đạt ánh mắt hơi say rượu, cũng không có khu động nội khí xua tan lấy thật không dễ dàng sinh ra một điểm chỉnh choáng. Tiết Đạt cũng muốn hỏi một chút, này vô sinh giáo vì sao ám sát chính mình, không biết bọn hắn có âm mưu gì. Đặt chén rượu xuống, than nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía ngồi ở đối diện Tiêu Phong, âm thanh trầm thấp, Tiêu bang chủ, những kia thích khách nói là vô sinh giáo người, ngươi có từng nghe nói này giáo phái địa vị? Bọn hắn đến tuột cùng có mưu đồ gì? Hắn đương nhiên nghe qua vô sinh giáo tên, Tam đại ma giáo một trong, vô cùng thần bí. Nhưng mà cái khác kỹ càng tình báo, đó chính là không biết gì cả, liền hỏi. Tiêu Phong nghe lời này, nói ra, vô sinh giáo tại Kinh Châu trong thành thế lực rắc rối khó gỡ, bọn hắn lấy Phật giáo là ngụy trang, kỳ thực cung phụng tà phật, mê hoặc bất tính, vơ vét của cải sát hại tính mệnh, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Ta cái bang và có nhiều giao phong, biết rõ hắn ác, này mới đúng thủ đoạn của bọn hắn có chút quen thuộc. Về phần vì sao tìm tới Tiết tướng quân, này cũng không biết, Tiết tướng quân còn phải cẩn thận một chút. Mấy ngày trước đây thủ hạ người dò thăm, kia Phong gia tựa hồ tại thu thập tướng quân hành tung. Ngày hôm nay nghe nói tướng quân muốn ra khỏi thành, sợ bọn họ đối với tướng quân bất lợi, lúc này mới theo sau. Phong gia. Tiết Đạt nghe nói, cau mày, hắn tự nhiên là hiểu rõ Phong gia, cũng là hiểu rõ kia chủ nhà họ Phong đối với mình có thể là hận thấu xương. Chẳng qua cho dù lấy Phong gia tiền tài, toàn bộ đầu nhập vào kia vô sinh giáo lời nói, cũng chưa chắc có thể mời được đến 6 tên vô thượng đại tông sư đến ám sát chính mình. Đây chính là lục vị vô thượng đại tông sư, cũng không phải 6 quả rau cải trắng. Kia vô sinh giáo sẽ nỗ lực lớn như thế đại giới đi giúp Phong gia, liền vì giết chính mình. Ở trong đó, tất nhiên còn ẩn giấu đi càng sâu âm mưu. Hai người trò chuyện hồi lâu, Tiết Đạt cũng chuẩn bị để người đi thăm dò thượng tra một cái này vô sinh giáo. Mà lúc này vô sinh giáo trong, kia vô sinh lão mẫu tại 6 tên vô thượng đại tông sư chết về sau, đều lập tức cảm giác được, lại cũng không hiểu, cái này vốn là vạn vô nhất thất hành động. Kia Tiết Đạt chẳng qua một người, tại sao lại thất bại, còn tổn thất nặng nề, toàn quân bị diệt. Lẽ nào kia Phong gia cho tình báo có sai? Kia Tiết Đạt bên cạnh có càng nhiều vô thượng đại tông sư hộ vệ. Rất nhanh, vô sinh giáo thám tử đã nhìn thấy Tiết Đạt cùng Tiêu Phong uống rượu với nhau, cũng khoảng suy đoán ra đến, này vì sao thất bại, vội vàng báo cáo cho vô sinh lão mẫu. Một đám rất rưởi. Vô sinh lão mẫu giận không kềm được, nhưng lập tức lại tỉnh táo lại. Phải biết, chính mình đã từng thế nhưng trưởng đạo cảnh cường giả, thủ hạ các loại thiên kiêu vô số. Nào giống hiện tại, một đám rác rưởi thôi, một cái đem ra được thủ hạ đều không có. 6 tên vô thượng đại tông sư, mang theo chính mình thiên địa lực lượng, cứ như vậy bị một người đánh bại, thực sự là rác rưởi tới cực điểm. Chẳng qua nàng cũng không có tốt hơn thủ hạ sử dụng, chỉ có thể chọn lựa lựa. Lại tuyển chọn 4 tên đại tông sư, ban cho bọn hắn thiên địa lực lượng. 4 người này, chính là hiện nay bọn hắn vô sinh giáo trong, điều kiện phù hợp 4 tên đại tông sư. Đa tạ Phật mẫu ban thưởng pháp. 4 người cảm nhận được thể nội mênh mông thiên địa lực lượng. Đây là cùng nội khí hoàn toàn vật khác biệt, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Giáo chủ đại nhân, kia bang chủ cái bang Tiêu Phong nhiều lần cản trở ta giáo đại sự, bây giờ ta đã đột phá tới vô thượng đại tông sư chi cảnh, thỉnh nguyện đem nó đầu người dâng lên. Một tên vô thượng đại tông sư tựa hồ là mong muốn tại giáo chủ trước mặt biểu hiện một chút chính mình, cao giọng nói. Bởi vì vô sinh lão mẫu không chế chính là giáo chủ thân thể, những người này tự nhiên cho rằng cùng bọn hắn nói chuyện chính là vô sinh giáo giáo chủ, mà không phải vô sinh lão mẫu. Về phần vì sao không lấy chân thân giáng lâm, đương nhiên là vì thần cần cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác, nếu là cứ như vậy trực tiếp giáng lâm, đây chính là thật không có thần cách. Nói chuyện bị kia vô thượng đại tông sư tự nhiên là không biết bây giờ kia Tiêu Phong chiến tích, rốt cuộc thứ này nói ra quá mức mất mặt, không thể nào chủ động nói ra. Cho nên người kia trong lời nói mấy phần lòng tin, hắn ở đây những đại tông sư này trong cũng coi như phải là cường giả. Mà Tiêu Phong cũng bất quá đột phá vô thượng đại tông sư 2-3 năm, chính mình chưa chắc sẽ thua với hắn. Hắn cho rằng chính mình đạt tới vô thượng đại tông sư sau đó cũng coi là một tên cường giả. Hắn thấy giáo chủ không nói gì, lần nữa mời nói: "Ta đã sớm mong muốn trưởng đánh chết Tiêu Phong, gọi hắn làm ta dưới lòng bàn tay vong hồn." Vô sinh lão mẫu nghe lấy những lời này chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, thủ hạ của mình như thế nào như thế. Chẳng qua biết rõ Tiêu Phong thực lực, há lại những thứ này mới lên cấp đại tông sư có khả năng xứng đôi. Nàng phất phất tay, thản nhiên nói: "Cho nên nói ra, việc này tạm thời buông xuống, bây giờ triều đình giới nghiêm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ban cho bọn hắn thiên địa lực lượng, đối với vô sinh lão mẫu mà nói, cũng là có chút lớn chi tiêu. Rốt cuộc vô sinh lão mẫu cũng vô pháp hấp thụ quá nhiều thiên địa lực lượng, không như thiên nhân như vậy, lấy mãi không hết. chính mình chỉ có thể chậm rãi tích lũy, ban cho những người này vô thượng đại tông sư thiên địa lực lượng, trên người mình thiên địa lực lượng đều ít đi rất nhiều. Chẳng qua vô sinh lão mẫu lại nghĩ tới điều gì, tất nhiên kia U Minh giáo muốn hợp tác với mình, cũng được, nhường hắn ra thượng một phần lực. Thế là để người mời tới U Minh giáo giáo chủ Bách Tổn đạo nhân, mở miệng nói, kia Tiết Đạt bên cạnh có cao thủ thủ hộ, rất khó thành công, không biết quý giáo có thể hay không giúp đỡ một hai. Vô sinh lão mẫu dùng người giáo chủ kia thân phận nói. Bách Tổn đạo nhân đối với cái này, tự nhiên là chẳng thèm nó tới, một đôi tay nuốt trong rộng lớn ống tay áo trong. Nếu là những thứ này vô sinh giáo người mong muốn phản bội, như vậy có thể lập tức động thủ. Nghe được lời này, cười to nói, quý giáo lời này, thế nhưng có chút buồn cười. Chúng ta vì cái gì chẳng qua là diệt sát Kim Tiền Bang cùng Công Thâu gia thôi, nếu là chúng ta có năng lực ám sát Tiết Đạt, vậy cái này hai cái bang phái, gia tộc, chúng ta không nên tự mình ra tay. Huống chi kia hồn tế pháp chính là thủ lao của chúng ta, tất nhiên thủ lao đã cho, chúng ta đương nhiên sẽ không giúp các ngươi làm gì. Nào có nhường chủ thuê giúp ngươi làm việc đạo lý, nếu là những vật này đều làm không được. Như vậy các ngươi vô sinh giáo, có thể cùng chúng ta hợp tác tư cách đều không có. Hiện tại Bách Tổn đạo nhân lưng tựa Bách Hồn lão nhân, có thể nói là cáo mượn oai hùng. Tối thiểu vô sinh giáo chủ phía sau vô sinh lão mẫu còn không dám cùng tên kia thần bí quỷ tông cường giả trở mặt. Nếu là ngày xưa, liền xem như thiên nhân, cũng không dám cùng chính mình nói như thế. Hổ Lạc đồng bằng ai chẳng qua kia Bách Tổn đạo nhân lại lần nữa mở miệng nói, cho các ngươi ra cái chủ ý, kia Tiết Đạt bản thân liền là vô thượng đại tông sư, tự nhiên là không dễ giết, mục tiêu tốt nhất, dĩ nhiên chính là những hoàng tử kia. Vì sao không thể dụ bọn hắn mắc câu đâu? Vô sinh lão mẫu nghe được lời này, nhưng cũng ánh mắt sáng lên, hắn vì sao lựa chọn Tiết Đạt, tự nhiên là vì Tiết Đạt thêm gần. Nhưng mà hiện tại xem ra, bắt sống Tiết Đạt căn bản không thể nào. Nếu là cùng chết cái này mục tiêu lời nói, có thể đâm đến đầu rơi máu chảy. Hoàng tử, có thể là tốt hơn mục tiêu, nếu là có thể đem nó dụ ra kinh thành, đến này Kinh Châu, tự nhiên là mặc cho bọn hắn nắm bóp. Mà làm sao dụ địch, mục tiêu tốt nhất, dĩ nhiên chính là đại hoàng tử. Phải biết, kia phong gia thế nhưng đại hoàng tử sản nghiệp, cho đại hoàng tử kiếm lời vô số tiền. Nếu là phong gia có việc, kia đại hoàng tử ra kinh thành sát suất cực cao. Chương 214, dụ dỗ đại hoàng tử. Chương 214, dụ dỗ đại hoàng tử bái kiến Phật sứ đại nhân. Chủ nhà họ Phong thấy người tới, túi người hành lễ, trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính. Mặc dù có chút tò mò, vì sao này cùng chính mình liên hệ Phật sứ thay người, dị vãng đều là cái khác vô thượng đại tông sư liên hệ hắn. Chẳng qua trước mặt tu vi của người này cùng trong tay lệnh bài tự nhiên là không làm giả được, ngược lại cũng không có hoài nghi hắn thân phận. Dám hỏi Phật sứ đại nhân, kia Tiết Đạt vì sao còn sống ở trên đời này? Chủ nhà họ Phong mặc dù trên mặt cung kính, nhưng lời nói bên trong lại để lộ ra một tia chất vấn tâm ý. Phong gia đối với vô sinh giáo có thể nói là dốc túi tương trợ, nhất là gần đây, phương Bắc thương lộ thông suốt, Phong gia kiếm được đầy buồn đầy bát. Trong đó không ít lợi nhuận đều hiến tặng cho vô sinh giáo. Vô sinh giáo có thể tại các đại thế lực dưới áp lực mạnh, còn có thể phát triển đứng lên, bọn hắn Phong gia xuất lực khí cũng không nhỏ. Hắn đối với Phật mẫu tự nhiên là tôn trọng, nhưng mà đối với những thứ này chấp hành người mà nói, đều có chút bất mãn. Rõ ràng nói tốt tiêu diệt Tiết Đạt, vì sao hiện tại Tiết Đạt còn không có bất kỳ cái gì sự việc, còn cùng bang chủ cái bang hôn ở cùng một chỗ. Kia người trong cái bang cũng không ít tại bọn họ nhà máy gây chuyện. Dĩ vãng chẳng qua là tùy tiện trấn áp là được rồi, những công nhân kia không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hiện tại có cái bang tổ chức, bãi công, phản kháng, để bọn hắn Phong ra thứ bị thiệt hại cũng không nhỏ. Bây giờ hai cái đồ chết tiệt đi cùng nhau, chủ nhà họ Phong tự nhiên không có sự dễ dãi. Kia Phật sứ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn cùng những người khác khác nhau, vẫn còn có chút đầu óc. Tại chính mình đã trở thành Phật sứ, nhưng mà chưa từng nhìn thấy thì ra là Phật dùng, đều đoán được có thể đã xảy ra chuyện gì, liên tưởng đến nhiệm vụ của bọn hắn, có thể chính là bị Tiết Đạt cùng Tiểu Phong giết. Hắn hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Phong gia chủ, giáo chủ có lệnh, kế hoạch có biến. Bây giờ, cần ngươi giúp ta giáo một chút sức lực, đem kia đại cản đại hoàng tử dụ dỗ đến tận đây. Chủ nhà họ Phong nghe vậy, cau mày. Tiết Đạt chưa trừ, bây giờ lại muốn hắn đi làm bực này nguy hiểm sự tình. Một sáng thất bại, Phong gia sợ rằng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chuyện này tốt làm sao? Khó thực hiện, đã xảy ra U Minh giáo ám sát chuyện của tứ hoàng tử. Đại hoàng tử làm sao có khả năng tùy ý ra kinh, là chính mình đầu phục đại hoàng tử, mà không phải đại hoàng tử đầu phục chính mình. Không phải tùy ý có thể đem nó lừa gạt tới. Kia Phật sứ thấy chủ nhà họ Phong biểu hiện như thế, hắn làm một cái cuồng tín đồ, thế nhưng vô cùng trung thành với vô sinh giáo. Nếu như mày, sau đó mở miệng nói, các ngươi đừng quên Phong gia là như thế nào phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, là như thế nào trở thành Kinh Châu đệ nhất đại gia tộc. Lại là làm sao nắm giữ như vậy nhiều cơ quan thuật. Đây là tới từ giáo chủ mệnh lệnh, nếu ngươi có gì bất mãn, có thể tự mình tiến về giáo chủ trước mặt khiếu nại. Chủ nhà họ Phong nghe vậy, trong lòng run lên. Phải biết, trước kia Kinh Châu cơ quan thuật gia chủ có thể không chỉ đám bọn hắn một cái, mà là môn phái, gia tộc dựng nên. Mỗi cái môn phái cũng có bọn hắn am hiểu lĩnh vực, mà Phong gia tại những gia tộc này trong, cũng chỉ có thể tính cả trung du. Có thể đạt tới địa vị như vậy, đều là vô sinh giáo dùng vũ lực cướp đoạt mà đến. Vì cơ quan thuật gia tộc võ lực phía trên luôn luôn có chút khiếm khuyết, trước đây triều đình cũng không coi trọng những vật này, cho nên để bọn hắn thành công. Hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu không có vô sinh giáo ủng hộ, Phong gia tuyệt không có khả năng có hôm nay chi thành tựu. Chủ nhà họ Phong trầm mặc như trước, dường như đang suy tư lợi và hại. Phật sứ thấy thế, mở miệng lần nữa nói ra, có đại hoàng tử, chúng ta còn cần các ngươi kiến thiết một cái to lớn tế đàn. Có những thứ này, Phật mẫu có thể giáng lâm phàm thế, thành lập trên mặt đất thần quốc. Đến lúc đó, chư vị tín đồ đều có thể bước vào thần quốc vĩnh sinh. Chúng ta như vậy động tác, là vì người trong thiên hạ hạnh phúc làm tốt chuyện. cái gọi là cái bang, Thiết Đạt, tại Phật Mâu trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt sâu kiến thôi. Lời này chính là vẽ bánh nướng. Nghe lời này, kia chủ nhà họ Phong tự nhiên cũng đã hiểu, chính mình lần này không có quyền cự tuyệt, cũng không có cách nào. Hắn hiểu rõ dụ dỗ đại hoàng tử chuyện này nếu là bị phát hiện, cả gia tộc đều có thể biến mất. Nhưng mà tình huống bây giờ cũng không tốt đến ở đâu, bọn hắn đã lên này vô sinh giáo chiến xa. Giờ phút này nảy xe, cũng chỉ có thể quẳng thành bụi phấn. Với lại bọn hắn Phong gia bỏ ra nhiều như vậy, cũng không có khả năng nửa đường bỏ cuộc. Nếu là kia Phật Mẫu năng lực tự mình giáng lâm, như vậy tất cả đại cản tự nhiên không ai có thể đủ hại bọn hắn. Nghĩ đến đây, kia chủ nhà họ Phong cuối cùng vẫn gật đầu, do hắn đến dụ kia đại hoàng tử ra kinh. Trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu một cái, nói, đã là giáo chủ chi mệnh, Phong gia tự nhiên tuân theo. Chỉ là, kia đại hoàng tử bây giờ thân ở trong tâm cung, lại có U Minh giáo sự tỉnh phía trước, muốn dẫn hắn ra kinh, chỉ sợ không dễ. Hiện tại cục diện này, các vị hoàng tử mọi người đều lo sợ, tứ hoàng tử chết đi, bị kia U Minh giáo cho ám sát sợ. Nếu là không có nghĩ đến một cái tốt kế hoạch lời nói, căn bản là không có cách đem nó dụ dỗ ra đây, còn dễ đánh cỏ động rắn. Nhưng mà chủ nhà họ Phong tự nhiên cũng là có biện pháp, suy nghĩ hồi lâu, cho đại hoàng tử viết lên một phong thư. Cái quái gì thế có thể khiến cho đại hoàng tử bất chấp nguy hiểm đến đâu? Đương nhiên là một cơ hội, một cái đi trên vị trí kia cơ hội. Trong kinh thành, kim ngói tường đỏ phía dưới, đại hoàng tử ngồi ngay ngắn trong thư phòng, trong tay nắm chặt một phong đến từ Phong gia mật tín. Chậm rãi triển khai giấy viết thư, phía trên từng chữ đều như trọng truy loại đánh trong lòng hắn. Theo thư tín xâm nhập, đại hoàng tử trong mắt dần dần nổi lên nóng bỏng quan mang. Vậy liền nghe chủ nhà họ Phong nói, hắn tìm được một mộ, có thể là hoàng gia trung nhân lưu lại, bên trong hình như có nhất bộ công pháp. Bọn hắn vì không có huyết mạch, không dám đánh khai, đều thông chi đại hoàng tử. Đại hoàng tử thấy thế, bên trong liên tưởng đến là cái gì? Kim Long Đế ngự quyết, hoàng gia bí pháp, có hoàng gia huyết mạch có thể tu hành. Nhưng mà bây giờ hiểu rõ bí pháp, có thể đều đại cản hoàng đế một người. Đại hoàng tử tự nhiên là không có tu hành, nếu là không có thứ này, mong muốn đoạt vị lời nói, cho dù lao tổ tông không xuất thủ, kia long mạch lực lượng cũng là đại hoàng tử lớn nhất trở ngại. Căn cứ hắn biết, làm lúc đại cản hoàng đế cùng tiên hoàng dùng long mạch đối lập, sau đó Tiết Đạt lãnh binh diệt kia tiên hoàng cấm vệ, lúc này mới thành công đoạt vị. Hắn mong muốn sao chép lời nói, cũng tất nhiên cần thứ này. Bây giờ trong tay mình có Lữ Bố, cùng nguyên bản đại cản hoàng đế, tựa hồ chính là chỉ kém Kim Long Đế ngự quyết. Mặc kệ chính mình dùng đến không dùng được thứ này, nếu có thể cầm trong tay, liền là chính mình lớn nhất át chủ bài. Có thể khống chế bộ phận long mạch, những kia chớ chú ám sát, cũng liền tự sụp đổ. Đây cũng là vì sao, cái này đời hoàng tử sẽ tổn thất nặng nề nguyên nhân, chính là hết rồi Kim Long Đế ngự quyết. Chư vị hoàng tử trừ ra tài nguyên tu luyện tốt hơn một ít, kỳ thực cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thập tứ hoàng tử ngoại trừ, thiên phú của hắn, ý nào đó mà nói, đã vượt qua huyết mạch. Nay mộ địa có thể chính là tiên hoàng hoàng trưởng tôn mộ địa, chính mình đường ca mộ địa. Thứ này đại hoàng tử tự nhiên mong muốn đi tìm, cho dù là có thể lọt vào ám sát. Chẳng qua hắn đảo không có mảy may hoài nghi kia Phong gia mục đích là tại lừa gạt mình. Vì lừa gạt mình, hắn thấy Phong gia không có có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Nghĩ tới chỗ này đại hoàng tử sắp xếp xong xuôi sự việc, đều ra kinh. Chẳng qua hắn cũng lưu tâm an toàn của mình, vì phòng ngừa kia U Minh giáo ám sát. Lần này hắn bí mật ra kinh, mang tới một tên vô thượng đại tông sư, bốn tên đại tông sư đều là đại hoàng tử chiêu mộ giang hồ cao thủ cùng hộ vệ. Lấy hắn hiện tại thế lực, chiêu mộ chút ít tán tu vô thượng đại tông sư cũng không phải việc khó gì. Cái này đội hình, hắn thấy chỉ cần không phải U Minh giáo toàn bộ nhân viên xuất mã, chính mình cũng không có nguy hiểm gì. Kia Kim Long Đế ngự quyết hiện thế, nếu là vì đây, từng chút một mạo hiểm cũng không nguyện ý gánh chịu, như vậy chính mình cũng không xứng ngồi lên vị trí kia. Trên đường đi ngược lại cũng không có nhận trở ngại gì. Rốt cuộc U Minh giáo tự nhiên không thể nào đối với đại hoàng tử động thủ, mà vô sinh giáo mục đích dĩ nhiên chính là chờ hắn đến Kinh Châu lại nói. Đại hoàng tử chỉ dẫn theo cao thủ, 6 người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi tới Kinh Châu Phong gia. Không để ý tới phong trần mệt mỏi, đại hoàng tử thấy chủ nhà họ Phong, liền vội vàng hỏi, vật kia ở đâu, các ngươi phát hiện mộ ở đâu? Chương 215, đại hoàng tử bị bắt. Chương 215, đại hoàng tử bị bắt. Chủ nhà họ Phong tại cùng đại hoàng tử gặp gỡ vị trí, cũng không phải Kinh Châu trong thành. Bởi vì đại hoàng tử như vào thành, trong thành nhiều người phức tạp, dễ xảy ra bất trắc. Thế là nói rất đúng tại khoảng cách mộ địa cách đó không xa gặp mặt, cũng là tại Kinh Châu ngoại cực kỳ xa xôi một tòa trại viện. Nó mục đích tự nhiên là thuận tiện ra tay, mà không bị người phát hiện. Đại hoàng tử không nghi ngờ gì, vì mộ địa vị trí lại không có gì lạ. Hỏi thời điểm, đại hoàng tử lời nói tràn đầy kích động, tựa hồ là nghĩ chính mình thống nhất thiên hạ chẳng cảnh. Ngay cả kia chung quanh nhiều mấy tên người thần bí đều chưa từng phát giác, cho rằng là Phong gia hộ vệ. Tàn mát ở chung quanh vô sinh giáo cao thủ, mơ hồ ngăn chặn đại hoàng tử tất cả đường lui. Mà chủ nhà họ Phong biểu tình cũng có chút cổ quái, la lớn, người đều đến, còn chưa động thủ. Lời còn chưa dứt, bốn tên thân mang bạch bảo vô thượng đại tông sư đã tựa như tia chớp hướng đại hoàng tử đánh tới. Đại hoàng tử kinh ngạc, hắn thực sự không thể tin được, Phong gia lại sẽ phản bội chính mình. Hắn tự hỏi đợi Phong gia không tệ, Phong gia năng lực có địa vị bây giờ, hắn thế nhưng bỏ ra không ít thủ đoạn. Những thứ này Phong gia đi ra cơ quan sư còn có bọn hắn chế tác hàng mỹ nghệ, mặc kệ là vũ khí hay là cái khác, kỳ thực cùng công thâu ra so, đều vẫn là có khoảng cách. Nhưng bắt hoàng tử thế lực hay là không bằng đại hoàng tử, cho nên đại hoàng tử lợi dụng không ít tài nguyên, đem rất nhiều triều đình đơn đặt hàng giao cho Phong gia. Mà không phải công thâu ra, chỗ nào có thể nghĩ đến Phong gia thế mà lại ra tay với mình. Điện hạ cẩn thận. Đại hoàng tử hộ vệ cũng đúng trung tâm, liền tranh thủ đại hoàng tử vây quanh, đem nó bảo hộ ở sau lưng. Chẳng qua một vị vô thượng đại tông sư cùng vài vị đại tông sư, đương nhiên sẽ không là bốn tên vô thượng đại tông sư đối thủ. Tại bốn người liên thủ phía dưới, những cao thủ kia ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ban đầu tên kia vô thượng đại tông sư còn có thể lấy một địch hai, nhưng mà theo thời gian trôi qua cùng những kia cuốn lấy hai người khác đại tông sư bị giết sau đó, đều đã rơi vào hạ phòng, theo nhân số tăng thêm, liền không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, bị vây giết tại nơi đây. Cho dù vô thượng đại tông sư đánh nhau, tiếng động có chút lớn, nhưng mà tại đây vùng đất xa xôi, cũng không ai có thể cứu được hắn. Rất nhanh, đại hoàng tử liền bị một tên vô thượng đại tông sư để trong tay. Đại hoàng tử chẳng qua tông sư tu vi, làm sao có khả năng là những người này đối thủ, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Đại hoàng tử nội tâm chấn động, hắn là thực sự không có nghĩ qua, gió này nhà sẽ phản bội chính mình. Hắn không ngờ tới, người này nội tâm như thế hắc ám, tất cả đều là ngươi lừa ta gạt. Như vậy có đôi khi, chính mình kiên trì một ít quý củ, lại có tác dụng gì đâu. Giờ phút này bị phản bội đại hoàng tử trong nháy mắt nghĩ thông suốt, mình nguyên lai là kiên trì đồ vật nhìn lên tới không đáng một đồng. Trần Quân và Mưu Sĩ quên nhủ, giờ phút này càng không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Nếu là mình còn có cơ hội ra ngoài, nhất định phải bỏ cuộc những thứ này không có ý nghĩa thứ gì đó. Chẳng qua lúc này, đại hoàng tử cũng chỉ có thể là nghĩ. Hắn căn bản không có cách thoát thân, chỉ có thể nhìn chủ nhà họ Phong mắng to, ngươi hôm nay thông đồng chút ít tà ma ngoại đạo hại bản điện hạ, nếu là phụ hoàng hiểu rõ, tất nhiên điều động đại quân trấn áp. Ngươi đều cho bản điện hạ chôn cùng đi. Chủ nhà họ Phong nghe được lời ấy ngữ, sắc mặt không thay đổi. Hắn bắt lấy đại hoàng tử, tự nhiên là suy tính hậu quả. Nhưng là mình đã lựa chọn ám sát Tiết Đạt, với lại cùng Vô Sinh giáo thông đồng đã lâu, bất luận làm sao, đều khó mà thoát thân. Nhưng mà nếu là Phật Mẫu giáng thế, có loại này cường giả trấn thủ, như vậy triều đình cũng không dám tùy ý ra tay. Kia đại hoàng tử còn muốn mắng thượng một đôi lời, thế nhưng lập tức liền bị đập choáng, mang về Vô Sinh giáo trong tổng bộ. Mà Phong gia thì là căn cứ Bạch Liên giáo yêu cầu, bắt đầu chế tạo một cái tế đàn. Có cơ quan thuật giúp đỡ, này tế đàn chế tạo lên cũng không khó khăn. Mà lúc này, cái bang cũng dò Phong gia dị thường động tĩnh, phát giác bọn hắn dường như đang mưu đồ bí mật lấy cái gì kế hoạch lớn. Không chỉ như vậy, còn định vào 15 tháng 7 quỷ này tiết thời khắc, tại Kinh Châu trung tâm thành tổ chức thịnh đại tế lễ. Đồng thời hào phóng mà cấp cho lương thực cùng món quà, cử động lần này dẫn tới bách tính mong mỏi cùng trông mong này tế lễ. Phải biết, Phong gia đối với công nhân đều là cực kỳ hà khắc, lúc này động tác như thế, không có âm mưu ai cũng không tin. 15 tháng 7, đó chính là quỷ tiết hoặc nói là Tết Trung Nguyên, cũng là cả năm trong âm khí nặng nhất lúc. Lúc này, cũng có tế tổ tế lễ, dường như này tế lễ có chút bình thường, nhưng mà bọn hắn hay là đã nhận ra Phong gia quỷ dị. Phong gia cùng Vô Sinh giáo thông đồng, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này bọn hắn tất nhiên có âm mưu, thế nhưng chúng ta cũng không thể đánh rắn động cỏ. Bang chủ cái bang Tiêu Phong trầm giọng nói, một sáng thất thất lương cơ, tiêu diệt Vô Sinh giáo đem khó càng thêm khó. Tiết Đạt cũng nhận được tin tức, cùng Tiêu Phong bàn bạc đối sách. Tiết Đạt dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, chẳng qua cũng không thể để bọn hắn như vậy hài lòng, nếu là có thể lời nói, có thể để trong thành tư dân, ở chỗ nào một ngày không được tùy ý đi ra ngoài. Hai người ăn nhịp với nhau, khoảng cách này quỷ tiết thời gian đã lâu. Tiết Đạt lập tức liên lạc Kinh Châu quan biên cùng quân coi giữ, tiến hành sắp đặt. Mà Tiêu Phong thì mệnh lệnh đệ tử cái bang, bốn phía nhắc nhở bách tính chú ý an toàn. Cùng lúc đó, Tiết Đạt bị ám sát thông tin truyền to lớn cả hoàng cung, chấn động triều chính. Nguyên bản tại Kinh Châu lục phiến môn cùng thần bộ ti nhân số đều nhiều, hiện tại càng đem kia lục phiến môn môn chủ Bạch La cùng thần bộ ti chủ ra các chính ngã điều đến rồi Kinh Châu, nghị tra rõ ràng đây hết thảy. Bọn hắn cảm thấy này ám sát Tiết Đạt cùng ám sát hoàng tử, tất nhiên có vô số liên hệ. Âm Sơn phái Tạ Lăng Tiêu giờ phút này đang xử lý kia cương vương cấp bậc cương thi, chẳng qua lại nghĩ tới này cương thi có thể là người khác lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế là suy nghĩ một cái biện pháp khác, đó chính là đem này cương vương thi khí cho chuyển rời đến chính mình bồi dưỡng cương thi trên người. Mặc dù cử động lần này sẽ thứ bị thiệt hại bộ phận sức chiến đấu, nhưng cũng bảo đảm trong chiến đấu sẽ không phản vệ tự thân. Cũng đồng dạng có một chỗ tốt, kia ngay tại lúc này này cương vương đã tàn phá đến không còn hình dáng, không có thời gian chữa trị, sẽ rất khó hình thành sức chiến đấu. Còn không bằng đem nó chuyển hóa làm tài liệu. Mặc dù cương thi được xưng là bất tử bất diệt tồn tại, chớ nói chi là cương vương, nhưng mà cũng vẫn là sẽ chết. Tại Tạ Lăng Tiêu khống chế phía dưới, nàng cương thi từng bước hấp thu trước mặt này cương vương bất tử tính cùng thi khí. Đến bây giờ đã, mặc dù khoảng cách thiên nhân còn có chênh lệch, nhưng mà đối chiến vô thượng đại tông sư lời nói, đã là thế bất bại. Cho dù cùng thiên nhân giao phòng, cũng có thể bằng vào hắn bất tử bất diệt đặc tính, kiểm chế một hai. Lời như vậy, mặc kệ kia Vô Sinh lão mẫu muốn làm gì, chính mình cũng liền nhiều một viên át chủ bài. Đương nhiên đối với Tạ Lăng Tiêu vị này Âm Sơn phái lao tổ nữ nhi mà nói, lá bài tẩy của nàng, tự nhiên không thể nào đều đơn giản như vậy. Trong khoảng thời gian này, mặc dù nhìn lên tới gió êm sóng lặng, mấy thế lực lớn đều không có gì đại động tác, nhưng mà tất cả mọi người đã hiểu, đây chẳng qua là đè nén bao tố thôi. Vô Sinh giáo mong muốn nhường Phật Mẫu giáng thế, mà triều đình đám người mong muốn dơ lên hủy diệt Vô Sinh giáo. Về phần Triệu Khuyết, muốn tại trong cuộc chiến tranh này đạt được nhiều nhất lợi ích. Bất kể như thế nào, cả ở trước mặt mình Phong gia cùng Vô Sinh giáo cũng phải cần trừ bỏ. Thời gian như nước chảy loại mất đi, đảo mắt đã là 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên đến. Chương 216, tế tự mở ra chương 216, tế tự mở ra Kinh Châu, 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên. Kinh Châu thành nội, Phong gia bố trí tế đàn lớn, cao tới 100 mét. Trung quanh bố trí bốn cái màu trắng của đá, trên trụ đá điêu khắc phức tạp phù văn, phía trên điêu khắc lấy đóa đóa nở rộ liên hoa. Tế đàn trung quanh, cờ trắng theo gió tung bay, để lộ ra một tia không khí quỷ quái, cùng cầu phúc sử dụng tế đàn hoàn toàn khác biệt. Mà ở tế đàn trên cùng, Một cái niên kỷ còn nhẹ thiếu nữ lặng lặng đứng lặng, nàng thân mang một mạc áo trắng, khuôn mặt thanh tú, trong mắt vô thần, động tác cứng ngắc. Này vô sinh giáo giáo chủ bị vô sinh lão mẫu khống chế, dường như dùng sợi tơ khống chế khối lỗi, tự nhiên làm không được hoàn mỹ không tì vết khống chế. Mà dưới tế đàn phương, đám người vẫn như cũ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, giờ phút này đã chặn đầy tất cả quảng trường, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Mặc dù cái bang cùng một ít quan viên đều nhắc nhở bách tính không muốn ra khỏi cửa, nhưng mà tác dụng không phải rất lớn. Bây giờ này Kinh Châu thành, năng lực tới đều tới này trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn phía trên tiểu nữ, có ít người hoài nghi, có ít người cung kính. Mà vô sinh giáo đồ hết sức dễ dàng phân biệt, bọn hắn thân xuyên bạch y, cầm trong tay hương hỏa, nâng lấy cống phẩm, hướng phía tế đàn. Có thành kính tín đồ, càng là hơn 3 bước chín gõ, có vẻ trang trọng vô cùng. Tế đàn trung quanh, còn có vô số mượn cơ hội này bán các loại thương phẩm tiểu phiến, tỉ như kẹo hồ lô, nước đường, hoặc là bánh quế và thương phẩm. Có ít người chỉ là đem này Tết Trung Nguyên làm một cái phổ thông ngày Tết đến tham gia náo nhiệt, căn bản không biết nơi này sẽ đã xảy ra chuyện gì. Mà triều đình một số người cũng không biết gió này nhà muốn làm gì. Chúng sinh nghe lệnh, hôm nay chúng ta tụ đây chính là ngâm tụng Phật mẫu vĩ lực. Này đàn chi thượng, Phật mẫu giáng lâm, bị chúng ta chi lễ. Các ngươi cần thành kính lễ bái, dâng lên cống phẩm để bày tỏ thành kính. Phật mẫu pháp lực vô biên, vĩnh hằng tồn tại, chỉ cần sướng tụng ký danh, có thể bảo vệ các ngươi bình an, ban cho các ngươi hạnh phúc. Sinh sau có thể nhập Phật quốc, không chịu nỗi khổ luân hồi. Nếu có làm trái người, bất kính thần minh người, nhất định bị Phật mẫu trừng trị, vĩnh truy địa ngục, không được siêu sinh. Thanh âm kia quanh quẩn trên không trung, có vẻ không minh yên tĩnh, nhưng lại để người có mấy phần hàn ý lời nói rơi xuống, phía dưới liền truyền đến vô số cầu nguyện âm thanh, có vẻ thành kính vô cùng. Tại Kinh Châu tín ngưỡng Phật mẫu tín đồ rất nhiều. Phong gia năng lực thuận lợi như vậy cử hành này tế tự, trong đó những kia tín ngưỡng Phật mẫu quan viên nhưng không có thiếu xuất lực. Đương nhiên, trong đó có ít người mong muốn câu ra này tà giáo cũng có nguyên nhân. Theo ung dung đi dạo ngâm tụng âm thanh vang lên, phía dưới bách tính nhưng cũng đột nhiên cảm nhận được một cô vĩ lực. Tế đàn phía trên xuất hiện một tôn 100 mét cao trong suốt tượng Phật. Mặt mũi hiền lành, sau lưng mọc lên trăm thủ, mỗi cái trên tay đều nắm lấy một kiện pháp khí. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất, không dám nhìn thẳng. Nguyện Phật mẫu che chở. Những kia bách tính dường như bị cái gì lây nhiễm, đồng đều mất đi phần lớn linh trí, chỉ có thể nằm rạp xuống tại đất, bắt đầu càng không ngừng cầu nguyện. Tà thuật, kia hư ảnh đem những người này linh hồn khống chế. Không có tông sư tu vi, tu luyện linh hồn lời nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiết Đạt khẽ nhíu mày, tính toán nói, hắn vì ngày này điều đến rồi bộ phận quân đội. Quân đội có vân khí che chở, những thứ này tà thuật ngược lại cũng không cách nào giả thân. Chẳng qua, tất cả Kinh Châu tựa hồ cũng bị bách tính hiện đầy, ở ngoại vi quân đội căn bản là không có cách vào trong, cũng đúng phiền phức tới cực điểm. Chẳng qua trong triều đình vẫn như cũ có cao thủ, tự nhiên không thể nào cứ như vậy ngồi chờ chết. Lục Phiến Môn cùng thần bộ ti thật sớm đều tra được đây hết thảy, bất quá là vì thả dây giải cầu cá lớn thôi. Nếu là ngăn cản bọn hắn tế điện khai triển, này vô sinh giáo ẩn giấu đi, kia nhiệm vụ bọn họ coi như không thể hoàn thành. Chẳng qua cho tới bây giờ, dĩ nhiên chính là xuất thủ thời điểm. Gia Cát Chính Ngã cùng Bạch La, còn có Kinh Châu trong cái khác vô thượng đại tông sư, tổng cộng 4 người. Bay qua đám người, cùng nhau nhảy lên trên tế đàn, muốn ngăn cản này tế tự quá trình. Chẳng qua lại bị Bách Tổn đạo nhân khống chế cương thi ngăn cản, những cương thi này mao cương đẳng cấp, cũng là khoảng tại đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư trong, nhục thể mạnh hơn đại tông sư quá nhiều, thế nhưng lại không có nắm giữ thiên địa lực lượng. Nhưng mà hắn thân thể cực kỳ ngang ngược, 4 người đều không thể đột phá, tạm thời bị hắn kiềm chế. Cho dù là dùng thiên địa lực lượng đều không thể giết chết những cương thi này, với lại này cương thi tốc độ cũng không dùng kinh thường. Căn bản không yếu hơn bọn hắn cho dù mong muốn càng khai những thứ này cản đường thứ gì đó, cũng là phiền phức. Này dĩ nhiên chính là kia U Minh giáo Bách Hồn lão nhân ra lệnh, mà do Bách Tổn lão nhân chấp hành. Hắn cần vô sinh giáo giúp mình làm việc, tự nhiên không hy vọng vô sinh lão mẫu đều chết như vậy. Một cái thành tiểu thiên nhân vô sinh lão mẫu chính là hắn tốt nhất đồng minh. Huống chi lấy hồn tế pháp trọng sinh, chính là linh hồn thể. Bách Hồn lão nhân là Quỷ Tông tông chủ, đối phó linh hồn thể cũng hoàn toàn chắc chắn. Cho nên liền xem như kia vô sinh lão mẫu khôi phục được thiên nhân cấp bậc, như vậy Bách Hồn đạo nhân cũng có tự tin, có thể đem nó diệt sát. Không chút nào năng lực uy hiếp được địa vị của hắn. Chính là đáng tiếc chính mình kia cương vương, nếu là có nó, chính mình một ít hành động cũng thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến đây, kia Bách Hồn lão nhân cũng là thở dài một tiếng, ngược lại cũng không có hối hận. Nếu là ở trong cổ mộ chính mình ra ngoài, không ai dò đường lời nói, bị kia cường giả bí ẩn bắt lấy, cũng có chút nguy hiểm. Chắc hẳn người kia tại di tích trung quanh ngồi chờ đã lâu, chính mình chẳng qua là thừa dịp hắn cùng kia cương vương chiến đấu, lúc này mới chạy tới. Nghĩ cái kia có thể đem cương vương đánh bại cường giả, liền xem như hắn cũng có chút tìm đập nhanh. Lấy hiện tại tàn phá trạng thái, gặp gỡ người kia rất có thể không phải là đối thủ của hắn, cũng không biết là thế lực nào, tiên đạo, cũng hẳn không phải là, hắn công pháp cổ quái, dùng võ nhập đạo, cho dù là Bách Hồn lão nhân này loại sống vạn năm lão quái vật đều chưa từng nhìn thấy. Bên trong chiến trường, mà Tiêu Phong đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn này tà giáo quái phá, đạp trên không khí đều hướng phía kia đài cao mà đi. Giờ phút này vô sinh giáo lục vị vô thượng đại tông sư cũng xuống tới. Mấy ngày nay, lại tìm được 2 vị thích hợp đại tông sư, đem nó chuyển thành Phật sứ, cho nên 6 người số lượng cũng đúng đầy. Nhưng mà, Tiêu Phong thấy thế, cười lớn một tiếng, hét dài một tiếng đánh vợ Vân Tiêu, mấy ngày trước đây lúc này mới giết các ngươi tiền bối, không ngờ rằng hôm nay lại gặp được 6 người. Ngược lại muốn xem các ngươi này mượn tới lực lượng, so sánh với bọn họ, kém hơn mấy phần. Ha ha, các hạ khẩu khí thật lớn, lại dám lấy 1 địch 6, thật là không biết sống chết. vị kia đề nghị chính mình đi tiêu diệt Tiêu Phong vô thượng đại tông sư khinh thường nói. Hắn mặc dù cũng đoán được chính mình tiền bối chết rồi, nhưng mà cũng không tin tưởng là trước mặt một người có thể đủ đánh bại. Chẳng qua rất nhanh, Tiêu Phong một trưởng bố ra, thẳng đến kia lục vị vô thượng đại tông sư tính mệnh, là hắn biết hắn nói không qua. Nguyên bản 6 người hẳn là hoàn toàn ưu thế, nhưng lại mơ hồ bị trước mặt một người trưởng pháp chế trụ, liên tiếp lui về phía sau. Mà Tiết Đạt giờ phút này cũng không thể ra tay, hắn gặp được một cái phiền toái, đó chính là kia chủ nhà họ Phong. Giờ phút này toàn thân hắn thân xuyên cơ quan áo giáp, mong muốn nhân cơ hội này, tất cả mọi người tự lo không xong gào thét. Chém giết kia Tiết Đạt, là con trai của hắn báo thủ. Hắn bản thân liền là đại tông sư tu vi, mà cơ quan này thuật áo giáp, dùng tới không ít ẩn chứa thiên địa lực lượng vật liệu tạo thành, lại để cho Vô Sinh lão mẫu ban cho chút ít thiên địa lực lượng. Liền như là Triệu Khuyết trong tay kia thành công kiếm một dạng, cũng coi là thiên địa lực lượng binh khí. Nắm giữ này áo giáp, lấy đại tông sư đối chiến vô thượng đại tông sư, cũng có mấy phần thắng. Như thế, toàn bộ chiến trường chi thượng đều lâm vào giằng co, này tế tự cũng chậm rãi mở ra. Trên bầu trời, theo bách tính linh hồn một kia bị rút ra. Kia Phật mẫu thân ảnh ngày càng ngưng thực, là cái này tự cấp Phật mẫu đúc lại linh hồn. Rất nhanh, một thân ảnh liền bị mang theo đi lên, chính là Đại Càn Đại Hoàng tử. Lục Phiến Môn cùng Thần Bộ Thi, còn có Tiết Đạt đám người thấy cũng là cả kinh. Bọn hắn không biết vì sao Đại Hoàng tử thế mà rơi vào hắn trong tay. Hắn lẽ nào không phải là trong kinh thành sao? Lẽ nào Vô Sinh giáo đã lợi hại đến tình trạng như thế, có thể trong kinh thành cướp đi hoàng tử sao? Hơn nữa còn là thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm Đại Hoàng tử, nếu là muốn cướp đi hoàng tử khác, hoặc là ám sát, không phải càng thêm dễ dàng? Vô Sinh giáo giáo chủ hoặc nói Vô Sinh lão mẫu liền chuẩn bị đem này đại hoàng tử khí vận tạm thời chuyển tới trong tay mình. Bàn tay nàng khẽ vuốt đại hoàng tử cái trán, một cỗ lộc lấy vàng nóng khí vận như là bị bóc ra lông vũ, chậm rãi trôi hướng Vô Sinh lão mẫu. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một hồi âm phong gào thét mà tới. Một thân ảnh lấy thế lôi đỉnh vạn quân xông ra, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Vô Sinh lão mẫu bực này bán bộ tiên nhân cường giả đều không thể kịp thời phản ứng. Thân ảnh kia một phát bắt được đại hoàng tử, trong nháy mắt biến mất trên không trung. Cương Vương. Vô Sinh lão mẫu sắc mặt nghiêm trọng, một tia kinh nghi, nhưng lập tức lắc đầu phủ định, không phải, còn không có Cương Vương. Nhưng mà này cương thi rốt cục là nơi nào ra tới? Rốt cục là ai? Lẽ nào là U Minh giáo? Nghĩ tới chỗ này, nàng nhìn về phía ngăn cản triều đình cao thủ những cương thi kia, lại phát hiện tế luyện thủ pháp khác nhau, hẳn không phải là. Chương 217, Vô Sinh lão mẫu khôi phục. Chương 217, Vô Sinh lão mẫu khôi phục. Bây giờ mỗi cái địa phương nuôi cương thi bí pháp thế nhưng không nhiều lắm, tiên đạo hoặc là đạt được quỷ tông truyền thừa U Minh giáo có thể biết. Huống chi là này bán bộ đạt tới cương vương thứ gì đó, mong muốn nuôi ra đây, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. Liền xem như mình bây giờ, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Đương nhiên, kia cương thi mong muốn tiêu diệt chính mình cũng là không có khả năng tính, rốt cuộc cương thi thiếu hụt chính là đối với linh hồn những thứ này thủ đoạn công kích. Chẳng qua giờ phút này, Vô Sinh lão mẫu đã mất dành truy đến cùng những thứ này. Đại hoàng tử bị cướp đi, không có này đại khí bận người, vậy mình kế hoạch làm sao chấp hành? Chẳng qua còn tốt, bên trong chiến trường này, dường như còn có một người khác. Quay đầu nhìn cùng chủ nhà họ Phong giao chiến Tiết Đạt, nàng thúc đẩy Phật mẫu hư ảnh. Một đầu cự thủ từ trên trời giáng xuống, rồi ra ngũ chỉ, như muốn nắm ở trong tay. Giờ phút này Tiết Đạt cùng kia Phong gia người chiến đấu, cả hai tiến nhập gay cấn, chủ nhà họ Phong mặc dù đã rơi vào hạ phong, nhưng lại cũng có thể gắt gao cuốn lấy Tiết Đạt, Tiết Đạt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thủ bạch phá thương khung mà xuống, che khuất bầu trời. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tiết Đạt bên người. Nhất đạo năng lượng bình chướng mở ra, len ken một tiếng, đem kia cự thủ cho chặn lại. Cái kia quỷ ảnh hung ác dị thường, người khoác hồng y, oan khí trùng thiên. Không hề nghi ngờ, chính là một đầu quỷ sát, có thể cùng vô thượng đại tông sư đối chiến tồn tại. Này hồng y quỷ hồn thấy bọc lấy áo giáp kia chủ nhà họ Phong, phát ra tiếng cười thê lương. Thân ảnh phiêu động, xông vào kia chủ nhà họ Phong trong thân thể. Vô cùng đáng tiếc, kia chủ nhà họ Phong dùng chẳng qua là ngoại vật. Cho dù có thiên địa lực lượng, có thể cùng vô thượng đại tông sư không sai biệt lắm. Thậm chí vì áo giáp nguyên nhân, lực bền bỉ cùng lực phá hoại so sánh một ít phổ thông vô thượng đại tông sư còn có ưu thế. Nhưng mà này áo giáp có thể không phòng bị công kích linh hồn tác dụng. Nếu là chân chính vô thượng đại tông sư, thiên địa lực lượng là giấu tại sâu trong linh hồn, hòa thành một thể. Nếu là quỷ quái như thế công kích linh hồn, tất nhiên nhận thiên địa lực lượng phản kích, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà hiện tại chủ nhà họ Phong không làm được đến mức này, trực tiếp liền bị quỷ kia hồn thôn phệ, đả thương linh hồn, mang theo cực nặng áo giáp, đột nhiên đập vào mặt đất. Đa tạ các hạ. Tiết Đạt nhìn qua trước mắt hồng ý quỷ hồn, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, Vô Sinh giáo, thần bí cương thi, Phong gia, cái bang cùng với triều đình thế lực sôi nổi cuốn vào trong đó, hiện tại lại xuất hiện này hồng ý quỷ hồn. Hắn cảm giác lúc này đã không tại trong lòng bàn tay của mình, lần này dường như có mấy cái phía sau màn hát thủ, ở sau lưng là tử. Mà bây giờ biểu lộ ra thế lực, thậm chí là chính mình, đều có thể là con cờ của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn rốt cục muốn cái gì. Nay lại càng là ngày càng loạn, a hồng ý quỷ hồn cũng không trả lời Tiết Đạt lời nói, mà là quay người nhìn về phía phương xa, Tiết Đạt cũng đem ánh mắt đưa tới. Chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng chậm rãi bay tới, mà tại sau lưng nàng đi theo 20 chỉ sức chiến đấu không kém gì vô thượng đại tông sư quỷ hồn. Tiết Đạt chỉ cảm thấy kinh hãi, số lượng này thật là thuộc về thiên nhân không xuất thủ, tại tất cả đại cản có thể đi ngang. Vô Sinh lão mẫu thấy thế, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, Âm Sơn phái tiểu thí hải, các ngươi dám đúng tay việc này? Giờ phút này, Vô Sinh lão mẫu đã hiểu kia cương thi cũng là cô gái mặc áo trắng này chô không chế. Này Âm Sơn phái nhiều lần cùng bọn hắn cướp đoạt bản, không có nghĩ đến cái này lúc còn muốn đến chuyện xấu. Đành phải lần nữa thúc đẩy Phật mẫu hư ảnh, trăm mét tượng Phật rũi ra vô số cự thủ, bãi động pháp khí, lần nữa hướng Tạ Lăng Tiêu ép đi. Nhưng mà, hôm nay chính vào quỷ tiết, âm khí cực nặng, Tạ Lăng Tiêu chiến lực cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Dĩ vãng lúc, triệu hoán hơn 10 tên quỷ sát chính là hắn cực hạn, nhưng mà hiện tại số lượng này có thể tăng lên tới 2 đến gấp 3. Hơn 20 cái quỷ hồn lộ ra âm khí, màu đen khí thể đem không khí chung quanh đều lạnh hơn mấy phần. Cuốn quanh lấy kia trên bầu trời lóe kim quang tượng Phật, cùng kia tượng Phật đấu một cái tương xứng. Nhưng mà như thế kéo dài thêm, Tiêu Phong cũng đã sắp giải quyết 6 người kia. Mặc dù không có Tiết Đạt giúp đỡ, nhưng mà 6 người này vừa mới đạt được lực lượng, sử dụng còn không có thì ra là 6 người kia thuần thục. Chẳng qua là có chút cảnh giác thôi, lúc này mới ngăn cản như vậy nhiều thời gian, nhưng mà theo nhân số giảm bớt, chiến cuộc tất nhiên chính là sụp đổ loại bị thua. Nếu là Tiêu Phong lên tế đàn, như vậy chính mình khống chế thân thể đều nguy hiểm. Vô Sinh lão mẫu thấy này trong lòng biết không ổn, biết không thể đợi thêm nữa, hét lớn một tiếng, các ngươi là đang tìm cái chết. Sau đó cưỡng ép hấp thụ tất cả Vô Sinh giáo tín đồ linh hồn, chẳng qua không có đại khí vận người là hải tâm. Tăng thêm bản thân nàng chẳng qua là một sợi tưởng nhập thể, ngay cả chân chính linh hồn cũng không tính, cưỡng ép tụ tập những linh hồn này lực lượng. Như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, thôi không cẩn thận liền có thể năng lực dẫn đến nàng này yếu ớt tồn tại triệt để tan vỡ, chết linh trí. Nhưng giờ phút này, đối mặt tuyệt cảnh, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Trên bầu trời, nương theo lấy một hồi quỷ dị oanh minh, một cái to lớn màu trắng vòng xoáy chậm rãi hình thành, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ vào trong. Những kia nguyên bản thành kính vì lệ Vô Sinh giáo giáo đồ, giờ phút này như là bị cắt đứt sinh mệnh liên hệ, từng cái bất lực ngã trên mặt đất. Linh hồn bị vô tình rút ra, nhục thể thì tại chết linh hồn trèo chống về sau, dần dần trở nên lạnh băng cứng ngắc. Mà Vô Sinh lão mẫu tử thiếu nữ trong thân thể thoát ra, dung nhập kia trong nước xoáy, bắt đầu câu thông thiên địa ý chí. Mượn nhờ những kia lực lượng linh hồn, gia trì hắn thân. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trên bầu trời thân ảnh màu trắng dần dần ngưng tụ thành hình, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Tượng Phật cũng hóa thành thực thể, trong tay cầm trăm cái thần khí tỏa ra lộng lẫy bảo quang. Giờ phút này Tiết Đạt, Lục Phiến muôn người đều cảm nhận được cỗ uy áp này, nhưng cũng đã hiểu, khả năng này chính là thiên nhân giáng thế. Xong rồi, thầm nghĩ trong lòng, không ngờ rằng này Y Mãng giáo thật sự có dạng này nội tình. Nếu là thiên nhân xuất thế, chính mình những người này đối mặt những thứ này người chẳng qua địch, đến lúc đó tất cả Kinh Châu đều đem rơi vào hắn thủ. Giờ phút này Vô Sinh giáo những kia Phật sứ dường như cũng cảm nhận được phương xa lực lượng, giờ phút này đã chết hai người, cũng nói, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi mạnh hơn lại cái tác dụng gì, chẳng qua là một người thôi. Chờ đợi chúng ta Phật mẫu giáng thế, ngươi có thể là chết chắc. Ngay tại đại đa số triều đình người tuyệt vọng thời điểm, Tạ Lăng Tiêu cũng không sợ chút nào. Sắc mặt không thay đổi, nàng đối với cái này sớm liền chuẩn bị tốt biện pháp đáp lại. Tiệc cương thi bắt đại hoàng tử sau đó, đều để vào công thâu ra cho hắn chuẩn bị trong tế đàn. Trung quanh trưng bày lấy hương nến, tiền giấy, gỗ đào, còn có đồng tiền và tế tự vật phẩm. Đối với Âm Sơn phái mà nói, khí vận tự nhiên cũng là có thể sử dụng, mà bây giờ chính là quỷ tiết. Tạ Lăng Tiêu hóa thành thực thể, trong tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành thỉnh thần chỉ, sau đó dùng tiên huyết nhuộm đầy kiếm gỗ đào, cuối cùng tại khắc xuống nhất phù lục. Theo động tác của nàng, kia phù lục không gió mà bay trôi hướng không trung, trong nháy mắt hóa thành một đám lửa thiêu đốt hầu như không còn. Hương đến nặng nề ứng càn khôn, nhưng hắn mùi thơm ngát thấu thiên môn. Theo Tạ Lăng Tiêu chú ngữ tiếng vang lên, tất cả tế đàn đều giống như bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Âm phong chợt trận, quỷ khí âm trầm, phản phất có vô số âm hồn đang thấp giọng ngâm sướng. Âm Sơn đệ tử phục mời Âm Sơn lão tổ. Theo cuối cùng một tiếng chú ngữ rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức từ trong tế đàn dâng lên trực trùng bất tiêu. Chương 218, Tạ Ngũ Ương chương 218, Tạ Ngũ Ương kia đến tột cùng là cái gì dị tượng? Giờ phút này Phật mẫu hiện thế, trong chốc lát, chân trời Phật quang phổ chiếu. Kinh Châu trên thành không bị một bức to lớn kim sắc bức tranh bao phủ. Phật mẫu thân ảnh hóa thành thực thể, kia quang huy lộng lây chói mắt. Ánh nắng cùng Phật quang xen lẫn, đem trọn tòa thành trì đều phủ lên được như là thiên thượng Phật quốc một loại thần bí. Cho dù là những kia đối với Vô Sinh giáo hoàn toàn không biết gì cả bất tính, cũng tại cố này lực lượng thần bí tác động hạ nhận không ở quỳ lệ trên mặt đất, lớn tiếng thở dài nói, hắn tựa hồ chính là chân Phật giáng thế. Đây là Lục Phiến môn Bạch La biết đến tình báo tương đối nhiều, đối với Vô Sinh giáo một ít lịch sử cũng là hơi đã hiểu. Trước kia đại càn cho rằng kia Vô Sinh giáo chẳng qua là vạn năm trước kia Vô Sinh lão mẫu lưu lại một ít tín đồ thôi. Căn cứ ghi chép, thế nhưng kia Vô Sinh lão mẫu đã bị thượng nguyên tiên tôn chém xuống. Vạn năm trước đều vẫn lạc, cũng chỉ có trong lịch sử có chút đôi câu vài lời. Nghĩ là Vô Sinh giáo lật không nổi sóng gió gì, nhưng làm gì năng lực phục sinh. Nếu là thật sự chính là Vô Sinh lão mẫu khôi phục, như vậy Kinh Châu nhân dân có thể gặp được tai họa ngập đầu. Có thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bạch La cảm thụ đến chính mình thân thể cũng không dị thường, nghĩ đến có thể Vô Sinh lão mẫu cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Nếu không lấy thực lực, chính mình ngay cả đứng ở chỗ này tư cách cũng không có. Thiên nhân nhất cảnh khí tức còn không đến mức năng lực diệt sát vô thượng đại tông sư. Mà hầu nhìn chung quanh Lục Phiến môn cao thủ, lớn tiếng ra lệnh, nhanh đi bẩm báo triều đình, đồng thời phái người tiến về Võ Đăng Sơn, mời Đãng Ma chân quân rời núi. Hắn tự nhiên hiểu rõ, triều đình cũng có siêu việt thiên nhân cường giả, thế nhưng triều đình cường giả lại làm sao có khả năng để ý phạm nhân chết sống? Còn không bằng đi cứu trợ Võ Đăng vị kia diệt sát huyết ma chân quân, có thể còn càng có hy vọng. Thế Đạt cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, cục diện bây giờ cũng không phải hắn hiện tại có thể xử lý, trừ phi thiên nhân ra tay, hoặc chính là quân hồn bộ đội xuất trình, bất kể như thế nào, thiên nhân ở giữa chiến đấu. Nếu là rơi vào này mấy trăm vạn người Kinh Châu thành trong, đều là một hồi đại tai nạn. Chẳng qua ngay tại suy nghĩ thời điểm, kia Phật quang lại bị một cỗ sâu thẳm âm khí xông phá, như là màu đen phong bạo, trong nháy mắt quét sạch tất cả thiên cung, đem Phật quang dần dần ăn mòn. Kia lại là cái gì khí tức? Đại Càn hoàng đế giờ phút này trong kinh thành, dựa vào long mạch năng lực, cũng có thể cảm nhận được Kinh Châu trên thành trống không dị thường. Kinh Châu vốn là long mạch nơi tụ tập, chẳng qua cho dù là Kinh Châu thành ra như thế sự kiện, Đại Càn hoàng đế vẫn như cũ sẽ không đi Hoàng Lăng để xuất trợ giúp. Mà Hoàng Lăng vị kia, hiểu rõ những thứ này, khoảng cũng sẽ không ra tay. Cho dù Kinh Châu mấy trăm vạn người toàn bộ chết thì đã có sao? Đại Càn thiếu cũng không phải cái gì phàm nhân, đều là hao tài thôi. Đối với vị kia đã dường như ma diệt rơi mất tất cả mọi người tính long mạch mà nói, phàm nhân đều phải chết, chết sớm chết muộn không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí dùng một ít cuối cùng sẽ chết phàm nhân đi lôi kéo một ngày người cường giả. Đối với Đại Càn mà nói, cũng là một loại sách lược. Đối với Đại Càn long mạch mà nói, chỉ cần hai kinh thập tam châu long mạch vẫn tại trong tay mình, như vậy tất cả đều không có vấn đề. Về phần đối với đế quốc lực khống chế, đây là đối với Đại Càn hoàng đế suy tính, mà không phải long mạch. Chỉ cần thế lực này vẫn như cũ thừa nhận Đại Càn vì đế quốc, vậy liền uy hiếp không lớn. Ra tay với Hung Nô, đó là xác định bọn hắn đối với Bắc Bộ mấy châu tạo thành uy hiếp. Nhưng mà rất rõ ràng, hiện tại Vô Sinh giáo không có. Nhưng mà đối với Đại Càn hoàng đế mà nói, này kỳ thực không phải một tin tức tốt. Nếu là thiên nhân thế lực càng ngày càng nhiều, như vậy chính mình cái này hoàng đế làm thật sự là bất ức. Thế nhưng không trở thành thiên nhân, liền cùng hắn nhóm ngang nhau nói cơ hội đều không có. Đối với lần lượt xuất hiện thiên nhân, như là vị kia Bắc Địa kiếm tiên, Độc Cô Cầu Bại, hay là Võ Đang Chân Quân, Trương Tam Phong, hắn không có bất kỳ cái gì lực cất thúc. Mà bây giờ, có thể lại nhiều một người. Chẳng qua ngay tại Đại Càn hoàng đế suy nghĩ thời khắc, kia Kinh Châu phương hướng, dường như lại có một cỗ khí tức tán phát ra. Này khí tức quỷ dị tới cực điểm, nhưng ở xa kinh thành Đại Càn hoàng đế đều cảm giác được một tia hàn ý, dường như lại là hai vị thiên nhân chiến đấu. Đại Càn hoàng đế ám ngữ, toàn bộ thiên hạ, dường như mình đã không khống chế được. Trong mắt hắn, tại đây trong vòng 30 năm, chăm lo quản lý, bách tính ăn vui, không dám chậm trễ chút nào, cũng không có cái gì ngu ngốc cử chỉ, vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Kinh Châu chi thượng, kia Vô Sinh lão mẫu cảm thụ lấy thân thể chính mình, hoan hỉ mười phần. Cho dù là linh hồn thể cảm giác, cũng so vẹn vẹn là tưởng niệm thể mạnh lên quá nhiều rồi. Tối thiểu chính mình cũng được cho là một cái sinh mệnh, chẳng qua nhưng cũng nhìn phía kia bắt đầu lan tràn mà lên âm khí. Thật nặng âm khí, rốt cuộc là thứ gì? Thứ này, lẽ nào cũng là Âm Sơn phái làm ra? Vô Sinh lão mẫu ngưng nhìn lên bầu trời trong dần dần tràn ngập nồng đậm âm khí, cau mày. Trước đây nghĩ trùng nhập thiên nhân cảnh giới, đều tùy tiện diện sát những kia dám phản kháng người của mình, mặc kệ là kia cương thi hay là những kia cường đại quỷ hồn. Hiện ở trước mặt mình, cũng không phải phiền phức gì. Ngược lại cũng không có nghĩ đến, này Âm Sơn phái nội tình sâu như thế, thế mà còn năng lực triệu hồi ra trước mặt thứ này. Từ đâu tới yêu ma quỷ quái, bản Phật diện trước, còn dám phách lối? Định để ngươi tan thành mây khói. Vô Sinh lão mẫu một tiếng gầm hét, sau lưng trăm thủ tượng Phật đống nhiên hiện hiện, Phật thủ trong các loại pháp khí cùng xuất, có phát ra ánh sáng chói mắt trụ, có hóa thành bén nhọn phong nhận, cùng nhau hướng phía cố kia âm khí công tới. Nhưng mà, kia âm khí lại dị thường quỷ dị, Phật khí công kích vừa mới chạm đến tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Mà cố kia âm khí nhận lấy công kích, cũng bắt đầu tụ tập, biến thành một chỉnh người. Mà cố kia âm khí nhận được công kích về sau, ngược lại càng thêm cuồng bạo tụ tập lại, cuối cùng hóa thành một tôn tám thước hình người, lơ lửng trên bầu trời. Mặc dù hình thể xa nhỏ hơn Vô Sinh lão mẫu pháp tướng, nhưng cố khí thế kia lại đủ để cho thiên địa biến sắc, Phật quang cũng vì đó đình trệ. Người tới chính là Tạ Ngũ Ương, cũng là Âm Sơn phái khai sơn tổ sư, tự nhiên cũng là một vị tiên nhân. Tạ Ngũ Ương liếc Vô Sinh lão mẫu một chút, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, người này tà Phật cũng dám tự xưng bản Phật. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lại cảm thấy xuống thế giới này, lại phát ra một tiếng cảm thán, kỳ quái địa phương. Các hạ là ai? Bản Phật cùng các hạ cũng không thâm cửu đại hạ gì, đều có thể hợp tác, mà không phải lưỡng bại câu thương. Làm người này trước mặt, hiển lộ tiên nhân bản chất, Vô Sinh lão mẫu vừa mới phục sinh, tự nhiên là không nghĩ chiến đấu. Nếu là các hạ cần Kinh Châu đất này, như vậy chúng ta đều có thể bàn bạc một hai. Cho dù là Kinh Châu mảnh đất này, nàng đều có thể bỏ cuộc, rốt cuộc hiện tại chính mình có thiên nhân tu vi, ở đâu đều có thể đi. Không cần thiết vì phàm nhân, mà cùng một tên như thế đối thủ cường đại chiến đấu. Này thái độ cũng là trước ngạo sau đó căng, có vẻ hơi buồn cười. Tạ Ngũ Ương nghe được lời này, cũng cười ma quái lên, khắc khắc, lương bại câu thường. Ngươi này tà Phật cũng xứng. Bất quá, ta từ trước đến giờ ưa thích hòa bình, vốn không muốn đối địch với ngươi. Lời này nghe được, dù là bị vũ nhục, kia Vô Sinh lão mẫu ngược lại cũng không giận. Nhưng Tạ Ngũ Ương dừng một chút, giọng nói đột nhiên trở nên âm lãnh lên, nhưng nữ nhi bảo bối của ta mời ta tiếp theo, nếu là không giết ngươi, đây chẳng phải là có vẻ ta sợ ngươi. Tại ta nữ nhi bảo bối trước mặt hết rồi mặt mũi, vậy ta coi như mất hứng. Tạ Ngũ Ương người này, trong lời nói, tà tính mười phần. Vốn cũng không phải là cái gì chính đạo nhân sĩ, làm việc kỳ lạ. Ngươi linh hồn này thể cũng không tệ, đem ngươi luyện hóa, xem như quỷ vật, tiễn cho nữ nhi bảo bối của ta, cũng đúng một phần không tệ lễ vật. Nói xong, Tạ Ngũ Ương cười khanh khách nói, quanh thân âm khí đại thịnh, trong nháy mắt đem trên bầu trời Phật quang thôn phệ hầu như không còn. Sau đó tiết trung nguyên, quỷ môn mở rộng, bách quỷ giả hành. Chương 219, Diệt Vô Sinh lão mẫu. Chương 219, Diệt Vô Sinh lão mẫu. Này Âm Sơn phái lao tổ Tạ Ngũ Ương do Âm Sơn phái trưởng môn Tạ Lăng Tiêu tế tự triệu hoán mà ra. Mà theo quỷ môn mở ra, vô số âm hồn từ bên trong cửa tuôn ra, bọn hắn đầu đội thống nhất màu đen mũ, cầm trong tay tỏa hồn khóa, cả hồn đao, tạo thành đội ngũ, tung bay ở không trung. Đây cũng không phải là cái gì u hồn dã quỷ, mà là Tạ Ngũ Ương tỉ mỉ thai nghén âm bộ âm minh. Càng thêm làm cho người ngoài ý muốn là, những thứ này âm binh linh trí cực cao, lại trong hư không bệnh lên nhất đạo quỷ dị trận pháp. Âm binh mỗi một người, mỗi một bộ, đều như là quân cờ loại tinh chuẩn rơi vị, chúng nó trước tổ trở thành từng cái thật nhỏ trận pháp trọng yếu. Những tiết điểm này lại đan vào lẫn nhau, cuối cùng hội tụ thành một bức khổng lồ mà phức tạp trận pháp, che kín tại tất cả kinh châu, đem nó bao phủ tại trận pháp phía dưới. Chúng nó trong tay cờ xí tung bay đông đưa, vô số linh hồn chi lực thuận theo đồng bền. Trong miệng tụng đạo chú ngữ như cửu lũ chi phong, quanh quẩn giữa thiên địa. Trở lại đến này, trở lại đến này. Này chú ngữ trầm thấp quỷ dị, đối với linh hồn mà nói, giống địa phủ triệu hoán, nhịn không được chạy vọt về phía trước đi trong đó. Là thật làm cho người dùng mình, có một cỗ không cách nào phản bác lực lượng. Là cái này chiêu hồn trận hắn đối với người sống, tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng mà đối với chỉ là linh hồn thể Phật mẫu mà nói, vậy coi như là chí mạng uy hiếp. Vô sinh lão mẫu linh hồn thể bị quấy rầy rồi, tại âm thanh này phía dưới, bắt đầu tán loạn. Sau lưng trăm mét tượng Phật cũng có chút duy trì không ở, bắt đầu lóe ra, dường như lập tức liền muốn tiêu tán đồng dạng. Vô sinh lão mẫu sắc mặt đại biến, nàng nội vàng tụng niệm chú ngữ. Chỉ thấy sau lưng trăm mét cao tượng Phật trong nháy mắt quang mang bạc trượng, Phật tướng trong tay trăm cái pháp khí càng là hơn chiếu sáng rạng rỡ. Trong đó một linh lung tháp bộ dáng pháp khí bắt đầu biến lớn, đem pháp tướng bao phủ tại linh lung tháp Phật quang phía dưới, miễn cưỡng chống lại chiêu hồn trận xâm nhập. Nhưng cũng hiểu không năng lực đang ngợi, kia trăm cái Phật khí trong lại khống chế một kiện, làm kim cương sử. Kim cương sử tản ra chói mắt kim quang, trong nháy mắt hóa thành dài ngàn mét độ, mang theo cường đại Phật pháp lực lượng, hướng quỷ hồn trận pháp đột nhiên đập tới. Tạ Ngũ Ương cười lạnh một tiếng, một đầu cương vương cấp bậc cương thi từ hắn ống tay áo đột nhiên mà ra. Này cương vương bất tử bất diệt, toàn thân tản ra nồng đậm thi khí. Thẳng tác động phải kia kim cương sử, cái này khu Phật khí, làm sao có khả năng bù đắp được cương thi thiên truy bách luyện thân thể. Phát ra len ken một tiếng, phản phất sắt thép va chạm. Kia kim cương sử lập tức vỡ vụn ra, biến thành điểm điểm kim quang tiêu tán trên không trung. Âm Sơn phái càng thêm chú trọng khống quỷ chi thuật, nhưng mà đối với luyện thi cũng có mấy phần quen thuộc. Chẳng qua Tạ Ngũ Ương trong tay, ngược lại cũng chỉ có cái này chỉ cương vương. Kia cương vương làm xong đây hết thảy, ngay lập tức giống như một đạo thiểm điện, lấy nục thân đánh tới linh lung tháp tạo thành phòng ngự chi thượng. Dường như không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng, kia Phật khí cũng lập tức biến mất. Hết rồi phòng ngự, chiêu hồn trận lực lượng cuốn theo tất cả, vô sinh lão mẫu linh hồn lần nữa nhận an mọn. Tại quỷ dị giọng ca cùng trong trận pháp, kia vô sinh lão mẫu cuối cùng duy trì không ở Phật thân, nguyên bản mặt mũi hiền lành tượng Phật bắt đầu trở nên mặt mày dữ tợn. Kim quang chút bỏ hết, thay vào đó là làm người dùng mình trắng bệnh chi quang. Cái gọi là tướng do tâm sinh, nói chính là pháp tướng do tâm sinh. Này vô sinh lão mẫu vốn là tà ma ngoại đạo, chẳng qua là chụp vào một tầng Phật giáo ra. Nhận công kích sau đó, tự nhiên là không có dư lực duy trì không được kia hư giả bộ dáng, bắt đầu biến thành nguyên bản tà Phật. Mà những kia Phật khí đồng dạng, cũng biến thành tà khí. Cái này hiện lộ chân thân. Tạ Ngũ Ương lẩm bẩm nói, trước mặt này vị này dám tự xưng Phật mẫu thứ gì đó. Nhìn lên tới chẳng qua là khẩu khí lớn, năng lực tiểu thôi. Chính mình chẳng qua là thăm dò một hai, không ngờ rằng hắn liền không có trở ngại phương pháp, là có thể lớn mật một chút. Vậy kế tiếp, cương thi có thể đưa đến tác dụng thực sự không phải rất lớn, rốt cuộc hắn đối với linh hồn sát thương, có thể cũng chỉ có thể dựa vào thi khí rồi. Khẽ vươn tay, kia cương thi trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó hóa thành nhất đạo lưu quang, lại lần nữa thu nhập Tạ Ngũ Ương ống tay áo trong. Phía dưới những kia không phải vô sinh giáo tín đồ, bị mê hoặc quỷ lệ hắn bách tính, nhưng cũng lập tức đánh thức. Sững sờ nhìn lên bầu trời chi thượng, kia to lớn tà Phật, còn có khắp nơi bồng bềnh quỷ hồn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời cũng không biết cầu nguyện ai, chỉ có thể lớn tiếng bái lấy lao thiên gia, cảm thấy tận thế muốn tới. Hiện ra nguyên hình vô sinh lão mẫu vô cùng phẫn nộ, thấy chính mình bộ dáng này, dường như chính mình cũng có chút không thể tin. Ở trong mắt nàng, chính mình là chính thống Phật thân, làm sao có thể là tà Phật đâu? Có đôi khi, nàng lừa gạt tín đồ, liền đem chính mình cũng lừa. Tạ Ngũ Ương cùng thủ hạ âm bộ âm binh tự nhiên không thể nào bị thanh âm này ảnh hưởng. Trước mặt tương đối khó để giải quyết, chính là kia tà Phật thủ bên trong những kia tà khí. Dường như thứ này chính là nó phối hợp đồ vật, đạo cũng tính được là cường đại. Bình thường tín ngưỡng thần sức chiến đấu đều rất đáng lo, nhưng mà trước mặt này tà Phật, ngược lại là dùng tà khí đền bù bộ phận sức chiến đấu không đủ, mặc kệ là phòng ngự cùng tiến công cũng có không tệ thủ đoạn. Tạ Ngũ Ương trong tay bấm niệm pháp quyết, lại có tiểu quỷ từng cái từ quỷ môn mà ra. Những thứ này tiểu quỷ đối với so với mấy âm binh kia, càng thêm linh hoạt, ngũ quỷ một tổ, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền chuyển tại kia tà Phật trên thân, sau đó ngũ quỷ nâng lên kia tà Phật thủ bên trong những kia tà khí, đều xảo xảo nháo nháo trốn vào quỷ môn trong. Đây là ngũ quỷ bản vật thuật, không chỉ có thể vận chuyển vật phẩm, còn có thể vận chuyển khí vận các thứ, đương nhiên năng lực vận chuyển tà Phật thủ chúng tà khí. Là cái này vận chuyển lực lượng pháp tắc, người bình thường mong muốn ngăn cản, trên cơ bản là không có khả năng. Mà vô sinh lão mẫu mong muốn khu động tà khí ngăn cản, lại bị phương xa những kia âm binh ra tay ngăn cản. Từng cây tỏa hồn liên nhanh chóng mà ra, ôm lấy kia tà Phật nắm lấy pháp khí cánh tay. Tuy bị hắn lập tức tránh thoát, nhưng mà điểm ấy thời gian cũng đầy đủ ngũ quỷ vận chuyển thành công. Chỉ chốc lát, kia tà Phật pháp tướng trong tay, liền không có bất kỳ pháp khí, liền như là một cái dê lợi làm thịt đồng dạng. Cảm nhận được này ma quái tới cực điểm thuật pháp, tựa hồ chính là chuyên môn khắc chế chính mình. Kia vô sinh lão mẫu biết mình không có bao nhiêu phần thắng, động đậy thân thể đều muốn chạy trốn. Chẳng qua cử động của nàng, tự nhiên cũng tại Tạ Ngũ Ương trong dự liệu. Loại cục diện này, lại làm sao có khả năng nhường hắn đào thoát đâu? Trong tay một viên phù lục thiêu đốt, đây là trấn hồn phù cũng là có thể trấn áp linh hồn. Đương nhiên cái này cũng không thể khống chế bao lâu, dù sao không phải qua là một tấm không thế nào cưỡng ép phù lục thôi. Chẳng qua là vừa vặn nhằm vào trước mặt này vô sinh lão mẫu, chính là này thời gian ngắn ngủi, như vậy đủ rồi. Những kia âm binh thấy hắn không có phòng ngự thủ đoạn, còn bị trói lại. Sửa đổi trận pháp, nguyên bản chiêu hồn biến hóa, biến thành xung hồn. Một cỗ âm khí hướng phía vô sinh lão mâu phóng đi, đem nó linh hồn xung phá, biến thành vô số mảnh vụn linh hồn. Nếu là người bình thường, linh hồn đến cái bộ dáng này, dĩ nhiên chính là linh hồn tiêu tán. Nhưng mà thiên nhân linh hồn lại có chút linh dị chỗ, hoặc nói vô sinh lão mâu ý thức đủ cường đại, có tín ngưỡng chi lực kết nối, những kia mảnh vụn linh hồn thế mà còn đang chậm rãi tụ hợp. Thế nhưng như thế, đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Những kia âm binh dùng trong tay xiềng xích, đem những kia mảnh vụn linh hồn cho từng mảnh nhỏ vớt lên. Tự nhiên là rơi vào Tạ Ngũ Ương trong tay. Làm xong đây hết thảy, Tạ Ngũ Ương ngược lại cũng cảm giác thời gian không nhiều lắm. Dù sao chính mình bị nữ nhi của mình triệu hoán mà đến, tự nhiên là không có khả năng lâu dài lưu tại phương thiên địa này. Trước khi đi, đột nhiên nhìn phía phương xa Bách Tổn đạo nhân. Động tác này nhường lợi dùng tấm gương, xa xa chằm chằm vào một màn này Bách Hồn lão nhân giật mình. Chương 220, mở tiệc chiêu đãi chương 220, mở tiệc chiêu đãi Tạ Ngũ Ương có hơi thoáng nhìn Bách Tổn đạo nhân vị trí, ngược lại cũng không có trực tiếp ra tay. Hiểu rõ cô kia ý thức bản thể không ở nơi này, chỉ là bóp lấy pháp quyết, trong tay biến hóa, trên bầu trời kia âm binh giống như nghe được mệnh lệnh. Trong nháy mắt hóa thành hàng luồng khói đen, hối hả trở về quỷ môn trong, nguyên bản tràn ngập tại Kinh Châu trên thành âm khí cũng tại thời khắc này tiêu tán vô tung. Bầu trời hiện lộ ra nguyên bản màu sắc, không có những kia Phật quang cùng âm khí, ngược lại cũng như là bình thường, hơi lạnh gió thu quét. Tạ Ngũ Ương thân ảnh khẽ động, đã trở về mặt đất chi thượng. Thấy Tạ Lăng Tiêu dặn dò vài câu, chẳng qua mong muốn thành tiên, cũng không có quá nhiều đường tắt. Sau đem bộ phận vô sinh lão mẫu linh hồn dùng sức mạnh rửa sạch mấy lần, tiêu trừ nó ý thức, chỉ để lại nồng đậm linh hồn chi lực, đưa cho Tạ Lăng Tiêu nghiên cứu. Giờ phút này, ở ngoài ngàn dặm kinh thành, Bách Hồn lão nhân linh hồn giấu kín tại Bát Hoàng Tử Hắc Giới trong. Sử dụng Bách Tổn đạo nhân nắm giữ mặt kia tấm gương theo dõi chiến trường, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ kia từ trên trời giáng xuống hắc ảnh chỗ tản ra khủng bố uy thế. Nhưng này hắc ảnh dường như cũng không chuẩn bị ra tay với hắn, chỉ là nhàn nhạt đảo qua. Thật mạnh linh hồn ba động, như thế thủ đoạn, thật chứ quỷ dị khó lường. Bách Hồn lão nhân trong lòng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới tại lúc này thay mặt, thế mà còn có đối với linh hồn như thế có thành tựu cường giả. Chẳng qua dường như hắn cũng không là thế giới này, mà là bị người triệu hoán mà đến. Không phải là một ít phúc địa động thiên trong ẩn tàng cường giả. Nhìn xem hắn thủ đoạn đối phó với vô sinh lão mẫu, có thể nói thành thạo tới cực điểm, dường như am hiểu ứng đối linh hồn. Kia vô sinh lão mẫu tuy là thiên nhân tu vi, nhưng ở Tạ Ngũ Ương trong tay, lại như là bút bê loại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. Là cái này đối phó linh hồn cao thủ, như một loại thiên nhân, không có gì hảo thủ đoạn, cực kỳ dễ nhường vô sinh lão mẫu đào thoát. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, vô sinh lão mẫu gặp phải nàng không nên nhất gặp gỡ đối thủ, nhìn lên tới vận khí không phải quá tốt. Bách Hồn lão nhân mình bây giờ đương nhiên cũng có thể làm được điểm này, vì thủ đoạn của hắn cũng là đối phó linh hồn. Nhưng vấn đề là trước mắt hắn cũng là linh hồn a, không có nhục thể, nói cách khác, như gặp gỡ dạng này cường giả, chính mình chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, thậm chí có thể liền chạy trốn năng lực đều không có. Nghĩ đến trước đây kia diệt giết mình trong tay Cương Vương vị kia thần bí thiên nhân, hắn dùng võ nhập đạo. Mình đương nhiên không phải là hắn đối thủ, nhưng mong muốn đảo, lại có mấy phần chắc chắn. Cái này vị có chút khác nhau, hắn đối phó vô sinh lắm mẫu, rất rõ ràng không có bày ra át chủ bài. Nếu là mình đối mặt, vậy liền nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này Bách Hồn lão nhân lại lần nữa ẩn nấp lên, tối thiểu không thể đi Kinh Châu treo chọc kia Âm Sơn phái. Bất quá vẫn là chuẩn bị nhường Bách Tổn đạo nhân đi cùng kia Âm Sơn phái tâm sự, nhìn xem cả hai có thể hay không hợp tác. Nếu là có thể, như vậy chính mình an toàn cũng là có nắm chắc. Chỉ cần đợi đến chính mình đoạt xá đại càn bát hoàng tử, có nhục thân, linh nhục hợp nhất. Như vậy những kim này đối với linh hồn thủ đoạn, đối với thương tổn của chính mình đều không có bao nhiêu. Liền xem như không có lần nữa khôi phục đến trưởng đạo trình độ, chính mình cũng có mấy phần thắng. Kinh Châu hiện tại vô sinh lão mẫu diệt, những kia lưu lại một ít tín đồ, tự nhiên không có năng lực phản kháng. Ngay cả những kia vô thượng đại tông sư cũng mất đi thiên địa lực lượng, vốn cũng không phải là Tiêu Phong đối thủ bọn hắn, bị một trưởng nhân diệt. Chú quân, Lục Phiên Môn, thần bộ ti người nhanh chóng hành động, thanh lý chiến trường, bắt lấy còn sót lại tín đồ. Về phần Kinh Châu bách tính, ngược lại cũng là vận khí tốt, trong đó thành tín vô sinh giáo tín đồ trực tiếp bị kia vô sinh lão mẫu cướp đoạt linh hồn, chết không thể chết lại. Nhưng tiền tín đồ, kia vô sinh lão mẫu còn chưa có bắt đầu hấp thụ bao nhiêu linh hồn chi lực liền bị diệt. Căn cứ tín ngưỡng trình độ khác nhau, tổn thương trình độ, có cần tu dưỡng hơn mấy tháng, liền có thể khỏi hẳn, có vẫn không có việc gì đường. Đối với bọn hắn đây cũng là trong bất hạnh đại hạnh. Về phần đại hoàng tử, bị Gia Cát Chính Ngã tìm ra, giờ phút này hắn chính hôn mê. Gia Cát Chính Ngã hơi rót vào một điểm nội khí, lúc này mới đem nó từ vô sinh lão mẫu lưu lại ảnh hưởng dưới thanh tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra, gặp mặt trước hòa ái lao nhân. Chính mình mặc dù có chút quen thuộc, nhưng bắt đầu trong đầu vẫn như cũ một mảnh hỗn náo. Đau đầu muốn nức, giống như không ngừng có người dùng truy gõ trong hắn đầu. Một hồi lâu, này mới chậm rãi thanh tỉnh lại. Thấy Gia Cát Chính Ngã, nhớ tới đây là phụ hoàng tân nhiệm thần bộ ti thủ lĩnh. Đối với thần bộ ti thành lập, đại hoàng tử tự nhiên là hoan hỉ, rốt cuộc mọi người đều biết. Lục Phiến Môn cùng mình bắt đệ đi rất gần, có thể đủ nhiều một cái thế lực, phân tán một ít Lục Phiến Môn quyền lực. Đối với đại càn hoàng đế, đối với đại hoàng tử, đều là nhạc kiến kỳ thành. Hạ quan gặp qua điện hạ. Gia Cát Chính Ngã thấy đại hoàng tử thức tỉnh, chắp tay nói. Đại hoàng tử vội vàng đáp lễ lại, lễ tiết tương đối chú đáo, thậm chí có mấy phần ân cần. Thần bộ nơi đó, thần bộ cứu được bản điện hạ, không biết hiện tại Kinh Châu tình huống như thế nào. Lúc này đại hoàng tử cuối cùng suy nghĩ minh bạch, những cái được gọi là nho gia quy củ, cái gọi là lễ nghi phiền phức, kỳ thực đều là công cụ. Là đại càn hoàng đế, là đại càn hoàng thất, là thượng vị giả dùng cho ràng buộc thiên hạ công cụ. Cái gọi là pháp luật, đạo đức liền hẳn là trong tay bọn họ đồ chơi, mà không phải dùng để ràng buộc chính mình. Ngươi nhìn xem liền xem như thủ hạ của mình, phong gia cũng không có chấp hành những vật này. Ngươi lừa ta gạt, lợi dụng lẫn nhau, mới là thế giới này cách chơi. Cao thượng là cao thượng người khác mộ trí, hèn hạ là hèn hạ người giấy thông hành, như thế mà thôi. Càng xa thứ gì đó, không cần lại nhìn. Đều xem xét vậy mình phụ hoàng, giết cha xóa bị, nhưng mà bây giờ, ai dám nói hắn có vấn đề gì? Sau khi lên ngôi, tự có đại nho vì ta biện kinh. Gia Cát Chính Nga nói đơn giản hạ tình huống hiện tại, đại hoàng tử có chút thở dài. Đáng tiếc không thể lôi kéo kia diệt vô sinh lão mẫu môn phái, vị kia thần bí thiên nhân, không biết là nơi nào thế lực. Bằng không, chính mình thế nhưng có nắm chắc hơn. Chẳng qua nhìn thấy Gia Cát Chính Nga, hắn đương nhiên lựa chọn lôi kéo. Nếu là thần bộ có thời gian, bản điện hạ thiết tiến cảm tạ các hạ ân cứu mạng. Chương 221, Đồng Nưu chương 221, Đồng Nưu Triệu Khuyết tự nhiên là sẽ không giết đại hoàng tử. Lấy Triệu Khuyết hiện tại thế lực, mong muốn đối phó những huynh đệ tỷ muội này kỳ thực rất dễ dàng. Nhưng mà, những hoàng tử này trong mắt hắn, chẳng qua đều là trên bàn cờ tỉ mỉ bố cục quân cơ thôi. Chính mình cần bọn hắn lẫn nhau chém giết tranh đấu, lẫn nhau bức ra át chủ bài, lẫn nhau đảo loạn thiên hạ thế cuộc, thiên hạ càng loạn, như vậy cơ hội của mình thì càng nhiều. Còn có thể sử dụng thủ đoạn của bọn hắn đến phát triển chính mình thế lực. Nếu là bọn họ có người nào muốn vào vị, vậy mình tốt nhất còn có thể xem một chút đại càn hoàng đế có cái gì chuẩn bị ở sau. Còn có kia đại càn long mạch, nếu là đã xảy ra đoạt quyền sự việc, đối với mấy cái này là phản ứng ra sao? Cho nên tại không có 100% nắm chắc trước đó, Triệu Khuyết sẽ không xuất thủ. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, trong tay mình thế lực đem như sông lớn hội tụ, càng thêm cường đại, không cần nóng lòng nhất thời. Vô Sinh giáo hủy diệt, Phong gia tự nhiên cũng là hết rồi sinh tồn không gian. Phong gia cùng Vô Sinh giáo thông đồng sự việc, cũng bị người cha minh bạch bạch. Rốt cuộc tế đàn là ngươi kiến tạo, còn có thể nói chút cái gì? Trong đó chủ nhà họ Phong tự nhiên là chết rồi, tại chỗ liền bị Tạ Lăng Tiêu khống chế quỷ hồn giết đi. Mà Phong gia tông phần lớn người là kia Vô Sinh giáo tín đồ, thậm chí còn tương đối thành kính, linh hồn tự nhiên cũng là hút đi. Còn có một phần nhỏ người bị bắt vào trong đại lao, xử trí như thế nào, tự nhiên cần hồi báo cho đại càn hoàng đế. Mà đại càn hoàng đế cho hình phạt là Chu Tam Tộc, dù là có chút Phong gia nhân viên. Trong đại càn có không nhỏ chức vị, nhưng cũng vẫn như cũ như thế. Đại càn có nhiều người, tự nhiên là không đơn giản thiếu bọn hắn Phong gia. Liền xem như cơ quan thuật, cũng có công tâu gia, hay là hắn gia tộc của hắn có. Nhưng mà những tiểu gia tộc kia khẳng định là không thể cùng công tâu gia thực lực cạnh tranh, tin tưởng không cần bao lâu, công tâu gia cơ quan thuật có thể một nhà độc chiếm. Chẳng qua công tâu gia giải tỏa nhiệm vụ là nghiên cứu vang dội cổ kim khoa kỹ, hiện nay còn không có gì đầu mối. Nhưng mà về sau đạt được đại càn triều đại đình toàn bộ ủng hộ, tốc độ nghiên cứu tự nhiên có thể để thăng một hai. Mà cái bang một trận chiến này, không chỉ quét sạch Phong gia, còn cùng Tiết Đạt đã đạt thành nhất định hữu nghị. Tiết Đạt thế lực không đơn thuần là tại trong quân doanh, còn có tại các địa phương xuất ngũ binh sĩ trong, cũng là có khá cao danh vọng. Lại thêm Bách Hiểu Sinh tuyên truyền, các loại địa phương cũng bắt đầu kể rõ kêu bang chủ cái bang chuyện xưa. Hiện tại cái bang mơ hồ đã có thiên hạ đệ nhất đại bang thanh danh, nghĩ đến hắn hoàn thành giải tỏa nhiệm vụ, đạt được ban thưởng thời gian cũng không lâu. Âm Sơn phái thật không có lựa chọn xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà là tiếp tục cẩn giấu đi. Chẳng qua bây giờ đại càn đều biết Kinh Châu trong có một cái che giấu, có thiên nhân tồn tại thế lực, mà Tạ Ngũ Ương là Tạ Lăng Tiêu mời xuống, đến thời gian tự nhiên cần trở về. Chẳng qua hắn bắt Vô Sinh lão mẫu linh hồn, phong ấn rửa sạch sau đó, đem nó giao cho Tạ Lăng Tiêu. Muốn cho thành công đều quỷ tiên, có một ngày nhân linh hồn là đối tượng nghiên cứu. Nghĩ đến Tạ Lăng Tiêu đột phá quỷ tiên sát suất cũng là lớn thêm không ít, cái khác vô thượng đại tông sư thế nhưng không có những thứ này lãi ngộ. Tạ Lăng Tiêu vốn là cắm ở một bước cuối cùng, sức chiến đấu đã xa xa không phải bình thường vô thượng đại tông sư có thể so sánh. Đại hoàng tử hồi kinh về sau, lại đối với hành tung của mình nói năng thận trọng, chỉ xưng là chính mình ở kinh thành bị Vô Sinh giáo bắt. Hiện tại Vô Sinh giáo đã diệt được không sai biệt lắm, Phong gia cũng là đồng dạng, cũng không có người có thể chứng thực những thứ này. Hắn cũng sẽ không nói những thứ này chính mình muốn đi tìm kiếm kia hoàng gia bí tịch, mà bị gió nhà bắt lại. Nếu là bị đại càn hoàng đế biết mình ý nghĩ, tất nhiên đối với mình hoài nghi. Mà đại hoàng tử giờ phút này cảm thấy, chính mình còn không thể đạt tới đối phó đại càn hoàng đế thực lực. Về phần hoàng cung, nhiều lần tiên nhân giao chiến, đại càn hoàng đế đối với cái này đều là không thể làm gì, hắn mặc dù là cao quý hoàng đế, thiên tử, cửu ngũ chi tôn, nhưng mà thủ hạ dường như không thể chỉ huy thiên nhân cường giả. Lao tổ tông tự nhiên không cần nhiều lời, hắn không thể nào có. Kia độ thương, cùng đại càn hoàng thất cũng bất quá là quan hệ hợp tác. Hoàng thất lao tổ tông cũng là long mạch, có thể chỉ huy, nhưng mà hắn khẳng định không thể nào, chỉ có thể đề xuất. Như thế nhìn tới, hắn bị hoàng đế này làm thật đúng là bất ức. Đối với cái kia thiên nhân chi cảnh, tự nhiên là khát vọng tới cực điểm. Mà bây giờ hắn duy nhất có hy vọng, có thể giúp hắn đột phá đến thiên nhân, dường như cũng chỉ có Lư Sinh Kim Đan. Liên tục thúc giục hắn luyện đan tiến độ, càng là hơn các loại tài nguyên gấp bội cung cấp. Những kia bị xét nhà quan viên tiền tài, bây giờ còn không có tốn xong, hoàng gia trong bảo khố các loại bảo vật mặc cho Lư Sinh đám người lấy dùng. Hắn tự nhiên là không muốn luyện đan thất bại. Mà Bách Hồn lão nhân chỉ huy Bách Tổn đạo nhân đi tìm lên kia Âm Sơn phái. Bách Hồn lão nhân thủ đoạn không sai, căn cứ vị trí địa lý, âm khí bố trí, còn có linh hồn ba động và các loại thủ đoạn dò xét. Nhưng Bách Tổn đạo nhân tại Kinh Châu trung quanh tìm ba cái vị trí, tại cái thứ tư địa phương đều tìm được kia Âm Sơn phái vị trí. Bách Tổn đạo nhân gặp mặt trước bị hắc khí, âm khí bao phủ đỉnh núi, dường như trong đó có hộ sơn đại trận. Nếu không phải có tấm gương nhắc nhở, chính mình khẳng định là tìm không được. Quỷ Tông đời thứ 17 tông chủ, Quỷ Vô Triệt tới trước bái kiến đạo hữu. Bách Hồn lão nhân Quỷ Vô Triệt đương nhiên sẽ không trực tiếp xông sân cửa, tại đối diện có đối ứng mạnh ở lúc, như thế cách làm chính là khiêu khích. Mà đối mặt một tên cường đại thiên nhân, mình muốn giao hảo lời nói, vậy sẽ phải cho một ít thành ý, chẳng qua cho dù như thế, hắn tới chỗ này cũng bất quá là nhất đạo phân hồn. Dù là bị diệt, cũng sẽ không phải chịu quá lớn ảnh hưởng. Về phần Bách Tổn đạo nhân có thể biết chết, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Mặc dù hắn chết, dưới tay mình U Minh giáo có thể liền không có vô thượng đại tông sư. Nhưng mà trong mắt hắn, công cụ mục đích chính là sử dụng, nếu là không sử dụng, công cụ như thế nào mới có thể được tính là công cụ đâu? Ngay cả kia chính cương vương đều có thể bỏ qua dò đường, một cái vô thượng đại tông sư thủ hạ thôi, lại đáng là gì? Tạ Lăng Tiêu trong núi, nhưng cũng sớm sớm biết bên ngoài thông tin, hiểu rõ có người thăm hỏi. Suy tư một lát, cũng mở ra một con đường. Chẳng qua trận pháp không có giải trừ, ngược lại là tùy tiện vào trong có thể gặp nguy hiểm. Quỷ Vô Triệt đương nhiên sẽ không muốn những thứ này, nhường Bách Tổn đạo nhân trực tiếp vào trong. Tất cả âm sơn phái tại tụ linh tác dụng phía dưới, âm khí cực nặng. Bước qua không lâu, trước mắt chính là một mảnh tĩnh mịch rừng trúc, khói đen lượn quanh, như là huyễn cảnh. Tạ Lăng Tiêu gặp qua đạo hữu. Tạ Lăng Tiêu đứng bình tĩnh ở đâu, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, nhìn về phía Quỷ Vô Triệt huyễn tượng. Quỷ Vô Triệt kia phân hồn biến thành nhất đạo huyễn tượng, ngược lại cũng không có khinh thường thiếu nữ trước mặt. Mặc dù hắn có thể cảm giác được, trước mặt người này hiện nay còn không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, nhưng này một ngày đã cách không xa. Hay ngộ. Quỷ Vô Triệt nói đến chỗ này, đột nhiên nhìn về phía bốn phía, sau đó hỏi, không biết trước đây Kinh Châu vị kia các hạ đây. Hắn hỏi dĩ nhiên chính là Tạ Ngũ Ương, tới nơi này tự nhiên cũng là vì tìm kiếm hắn. Tất nhiên hắn đã phát hiện mình, nhưng còn không có ra tay với mình. Như vậy chính mình ẩn nút cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng xem xét cả hai có thể hay không hợp tác. Hắn có thể lên làm Quỷ Tông tông chủ, không chỉ có riêng là bố cục thiên hạ thủ đoạn, còn có kia không tầm thường ẩn nhẫn cùng đẳng phách. Tạ Lăng Tiêu nghe được lời này, ngược lại cũng không sao cả, giải thích nói, cha ta đi vào giới này, vốn là vì đối phó tà phật. Kia tà phật giết hại sinh linh, thôn vệ bách tính linh hồn, thực sự tội không thể xá. Mà ta, chính cần một viên quỷ vương linh hồn là nghiên cứu chi dụng, tà phật linh hồn, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể dùng. Quỷ Vô Triệt nghe được lời này, nhìn trước mặt thanh tú nữ tử, thầm nghĩ, thật là lòng dạ độc ác. Hắn còn tưởng rằng vô sinh lão mẫu là như thế nào đắc tội cô gái trước mặt, còn có kia thần bí thiên nhân. Kết quả, chỉ là mong muốn nghiên cứu hắn linh hồn, liền đem nó bắt được. Hắn tự nhiên không tin, này âm sơn phái là vì những kia bách tính xuất thủ. Mà hắn trong lời nói cho cũng rất nhiều, đó chính là phụ thân hắn cũng không tại đây thế giới. Như thế lời nói, đều ám hiệu tại cái khác bên trong tiểu thế giới. Hoặc là xưng là động thiên phúc địa trong, những địa phương kia tự thành tiểu thế. Xuất hiện này thế lực thần bí, ngược lại cũng có khả năng. Có ở đó hay không ngược lại cũng sao cũng được, hắn đến nơi đây, chính là vì kết minh, thì ra là thế, thế thì không sao cả, không biết đạo hữu có hứng thú hay không cùng lão hủ kết minh. Đồng lưu kia đại càn long mạch. Chương 222, Minh Linh chương 222, Minh Linh muốn nói đại càn có thể làm cho Quỷ Vô Triệt có mưu đồ, trừ ra bát hoàng tử thân thể, tự nhiên là chỉ có kia long mạch. Đương nhiên, hắn nói ra đại càn long mạch buổi này, mục đích chủ yếu vẫn là vì che giấu hắn mong muốn đoạt xá, đem chính mình tại đại càn hành động hợp lý hóa, nếu để cho những thứ này người biết mình hiện tại chẳng qua là linh hồn trạng thái, bị bọn hắn hung hăng khắc chế, khó tránh khỏi những người này không có ý khác. Cho nên hắn sử dụng đại càn long mạch vì lý do, liền xem như bị người trước mặt biết mình đối với bát hoàng tử có mưu đồ, cũng có thể dùng mong muốn cướp đoạt long mạch để giải thích nội dung. Hợp tác thứ này là đứng ở hai năng lực cá nhân bình đẳng phía dưới. Nếu là hai bên năng lực không bình đẳng, cái gọi là hợp tác, tất nhiên chính là thất bại. Long mạch. Tạ Lăng Tiêu nghe lấy lời này, tỉ mỉ suy tư dưới, lại hỏi, không biết tiền bối mong muốn làm sao giành kia đại càn long mạch. Kia long mạch bây giờ thế nhưng bị đại càn vị lao tổ tông kia nắm giữ lấy. Tạ Lăng Tiêu cũng không là tiểu cô nương, hiểu rõ trước mặt người này lời nói không thế nào có thể tin. Càng đại thế hơn lực trong lúc đó, một ít chủ yếu tình báo đương nhiên là tương thông. Âm Sơn phái đương nhiên cũng biết đại càn long mạch tồn tại cùng tương đại. Nhưng mà trước mặt quỷ này không triệt trong miệng, tìm hiểu một ít tình báo cùng thông tin đương nhiên là có thể. Liền xem như tin tức giả, sàng chọn qua về sau, cũng sẽ để lộ ra một ít tình báo. Đúng, nhưng bây giờ đại càn long mạch đang chuyển biến thời khắc, kia đại càn lao tổ tông sắp hoàn toàn hóa thành long mạch. Đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu là chúng ta thừa này có thể đem này long mạch chuyển biến làm âm mạch, như vậy tất cả đại càn đều đem hóa thành âm khí nơi tụ tập. Bây giờ mai một quỷ tu một đường, cũng đem biến thành chân chính đại đạo. Mà chúng ta cũng đem tiến thêm một bước, đây là ta theo đuổi, không chỉ các hạ có hứng thú hay không. Quỷ kia không triệt lời nói có vẻ kích động, dường như hắn vì quỷ đạo một đường lo lắng hết lòng. Nhưng mà thực chất ý tưởng gì, cũng không biết. Tạ Lăng Tiêu nghe được lời này, trong lòng giật mình, ngược lại cũng không có nghĩ đến kia đại càn long mạch thế mà còn có như thế. Nhưng mà kia long mạch như thế cường giả, không phải chúng ta có thể nhúng chạm a. Tạ Lăng Tiêu trong lòng hoài nghi. Quỷ Vô Triệt lại lấy ra mấy bản quỷ tông bí tịch nói ra, cho nên mới mong muốn hợp tác một hai. Đây là chúng ta Quỷ Tông một ít bí tịch, cũng coi là từng chút một lễ vật, nếu như về sau có thể cầu thượng quý phái, cũng sẽ xuất ra những vật này là thù lao, kế hoạch này không cần quý phái đảm nhiệm gì mạo hiểm. Quỷ Vô Triệt ý nghĩa, đương nhiên chính là Âm Sơn phái không nên ngăn cản hắn hành động, về phần những vật này chính là tiền đặt cọc. Tạ Lăng Tiêu gật đầu suy tư một lát, biết mình cũng hỏi không ra cái gì tình báo, cầm đi những bí tịch kia. Việc này ta cần hỏi trưởng bối trong nhà, bàn bạc một hai. Nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là lưu lại một ít chỗ trống. Sau đó Quỷ Vô Triệt mang theo Bách Tổn lão nhân liền rời đi Âm Sơn phái. Hai phe tựa hồ cũng đạt được vật mình muốn, Ủy Vô Triệt đạt được Âm Sơn phái sẽ không ngăn cản lời hứa của mình. Còn cần một cái long mạch là lợi ích, cho cái hứa hẹn này lên một cái khóa. Mà Tạ Lăng Tiêu hoặc là Triệu Khuyết, mặc dù không biết người này trước mặt thân phận là gì, nhưng mà hắn coi như là lộ ra từng chút một theo hầu. Về phần hắn nói long mạch sự tình, trong đó nội dung đều càng thêm hữu dụng. Đại Càn vị lão tổ tông kia có thể muốn hóa đạo, cũng là đạt tới thiên nhân đệ tam cảnh. Chẳng qua trước mắt nhìn lên tới, gặp được chút ít phiền phức, nếu không vị kia không triệt làm sao dám lưu đồ. Hoặc là lời của hắn, căn bản chính là gạt người. Ở xa kinh thành Triệu Khuyết đạt được tin tức này, tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đại Minh, đây là Đại Càn rất phía nam lãnh địa, Đại Càn khu hành chính hỏa một trong. Nhiều hơn nữa người đem hắn xưng là Minh Lĩnh. Bây giờ Minh Lĩnh, trừ ra 7 quận của thành, còn có một số mẫu mỡ huyện thành bên ngoài, coi như chính là văn minh bên ngoài. Cùng địa phương khác, đại đa số đều là ngoài vòng giáo hóa người, hoặc nói địa phương thổ dân, mặc dù mặt ngoài có thể thần phục Đại Càn. Nhưng mà thực chất, Đại Càn triều đại đỉnh đối với bọn hắn lực khống chế tịnh không đủ. Đồng dạng, Minh Lĩnh nhiều trường khí, khí hậu lại nóng bức, đưa đến độc trùng khắp nơi trên đất, tận bệnh mọc thành bụi, cũng không phải cái gì nơi tốt. Mà Vương Dương Minh nhưng cũng bị biếm quan đến nơi đây. Hắn đời trước quan biên, cũng là bị như thế, đắc tội Đại Càn hoàng đế. Được ôn dịch, dĩ nhiên chính là trở về không được, chết tại nơi này, xem như phân bón. Đi Minh Lĩnh thuận tiện nhất hay là đường thủy, Vương Dương Minh mang theo bao phục cùng văn thư, tìm được rồi một thuyền buôn. Hắn bị biếm, mà không phải lưu vong, trên đường đi ngược lại cũng không có quan sai áp giải, chỉ cần đến chỗ kia báo đến là được rồi. Thuận dòng lộ mà xuống là nhanh nhất, cũng là mấy đầu lộ trong an toàn nhất. Đường bộ giặc cướp ở loại địa phương này rất nhiều, vì trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phí tổn đại giới. Một ít hung hãn thôn trang, ngẫu nhiên cũng sẽ kiêm chức. Đường thủy thủy phỉ cũng không phải là không có, nhưng mà phí tổn đều cao không ít, tối thiểu ngươi có mấy chiếc thuyền nhỏ đi. Kia thuyền buôn thủ lĩnh thấy vậy Vương Dương Minh người đọc sách này, tự nhiên là không có từ chối, rốt cuộc như thế nào cũng là một cái quan. Loại thời điểm này bị giáng chức, mặc dù còn sống đi ra xác suất không lớn, nhưng mà lỡ như đâu. Đáng tiếc, Minh Lĩnh cũng không phải cái gì nơi tốt. Kia thương đội thủ lĩnh trên người đã có mấy phần sát khí, cũng không như cái gì người làm ăn, mà như một cái tội phạm. Loại địa phương này, người làm ăn có thể sống không nổi. Lại thấy Vương Dương Minh này gầy yếu bộ dáng, nói, chỗ kia độc trùng rắn chuột rất nhiều, đây là chúng ta chuẩn bị một ít dược vật. Có lẽ có thể cần dùng đến, cũng coi là quen biết một hồi. Dứt lời, lấy ra một cái túi, bên trong có chút thuốc giải độc vật cùng thuốc đuổi sâu vật. Vương Dương Minh ngược lại cũng không có từ chối, nói cảm ơn liên tục, đưa lên một phần bạc. Kia thương đội thủ lĩnh khoát tay nói, cái này lại không phải cái gì vật phẩm quý giá, các ngươi người đọc sách chính là chú ý. Vương Dương Minh thấy hắn không nhận, khuyên nhủ, huynh trưởng hay là thu cất đi, nếu ta tay không mà đi, chỉ sợ sống không quá một đêm, đây là ân cứu mạng. Thương đội thủ lĩnh thấy cố chấp chẳng qua người này, cũng liền nhận bạc. Chẳng qua đột nhiên lại nhắc nhở, ngạch, ta thấy công tử cũng phong lưu phong khoáng, nhưng mà cũng đừng trêu chọc những kia minh lĩnh nữ tử. Đặc biệt trêu chọc sau đó, còn chạy trốn. Kia minh lĩnh nữ tử, người người tất cả sẽ cổ trùng chi thuật. Nếu là gặp lừa gạt, kia có thể liền không có kết quả gì tốt. Cũng đừng không tin, có thật nhiều người đi minh lĩnh, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt những kia minh lĩnh nữ tử. Trở về Trung Nguyên, lại bị côn trùng ăn hết toàn thân, cũng có đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Vương Dương Minh gật đầu một cái, ra hiệu mình biết rồi. Sau đó này thương đội thủ lĩnh lại nói chút ít đến minh lĩnh cần thiết phải chú ý thứ gì đó. Còn có này minh lĩnh, trên quần áo hoa văn bảy mảnh dị tử, gặp được cũng không nên trêu chọc. Đó là cổ vương có người. Hai người cho tới đêm khuya, kia thương đội thủ lĩnh cho Vương Dương Minh an bài một coi như không tệ căn phòng. Không có đi hạ khoang cùng những kia thủy thủ lăn lộn cùng nhau. Mà nghĩ tới tình báo nhắc nhở, Vương Dương Minh ngược lại cũng không có ngủ được quá chết, hắn hiểu rõ hôm nay có người đến ám sát chính mình. Đợi cho nửa đêm bà canh. Ai? Vương Dương Minh đột nhiên vừa trốn, sau đó tránh đi thích khách kia nhất kiếm. Ừm. Bị phát hiện, thích khách kia hơi nghi hoặc một chút, người này dường như biết mình muốn tới ám sát hắn. Phải biết, chính mình nhiệm vụ ám sát thế nhưng U Minh giáo giáo chủ tự mình ở dưới, tại sao lại bị bại lộ? Chương 223, Vương Dương Minh vào Minh Lĩnh chương 223, Vương Dương Minh vào Minh Lĩnh thích khách đánh lén bị Vương Dương Minh xảo diệu tránh thoát, nhưng hắn cũng không bởi vậy có chút lộ vẻ xúc động. Biết rõ chính mình tiên tiên tu vi, đủ để nghiền ép trước mắt người này. Vương Dương Minh kỵ sạn, kiếm pháp đều tính toán không sai, cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt. Nhưng mà hiện tại tu vi cũng bất quá hậu thiên cửu trọng, như thế nào là trước mặt thích khách này đối thủ? Kia Bách Hồn lão nhân chính là mong muốn đổi Vương Dương Minh chết, sau đem tin tức này cho Bát hoàng tử, nhường trong đó dây dứt thôi. Một cái xin tha cho ngươi quan biên chết rồi, Bát hoàng tử, ngươi lại nên nghĩ ra sao đấy? Đương nhiên, kỳ thực Bách Hồn lão nhân đối với cái này cũng không phải vô cùng để ý, tùy ý lạc tử thôi. Cho nên cũng chỉ là nhường U Minh giáo phái ra chút ít sát thủ, thế là U Minh giáo giáo chủ Bách Tổn đạo nhân lại tìm người này. Vương Dương Minh dĩ nhiên không phải thích khách đối thủ, bị buộc đến góc tường, phát hiện đã mất chỗ thối lui. Ngay lập tức đột nhiên dùng sức, về sau vừa lui, toàn thân lực lượng gọn tới làm bằng gỗ vách tường. Vốn là làm bằng gỗ căn phòng, lại là trong thuyền, cũng không có quá mức kiên cố, về sau thiên tu vi, hoàn toàn có thể đem tường đụng nát. Sau đó không ngừng chút nào ngừng, dựa thế nhảy vào nước sông quần của trong. Thích khách thấy thế, cao mày, thầm mắng không thôi. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, nhưng không ngờ khó giải quyết như thế. Hắn không dám có chút do dự, thả người nhảy xuống sông, U Minh giáo làm không được nhiệm vụ trừng phạt thế nhưng cực kỳ nghiêm trọng. Lấy tiên thiên tu vi, vực này nước sông tự nhiên là không thể nhận tính mạng của hắn. Nhưng mà rất dễ dàng mất đi mục tiêu, đành phải lại lần nữa tìm. Tại nước chảy xiết trong nước sông, hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Huống chi hiện tại về đêm muộn, chỉ có nguyệt quang, nước sông phản xạ chút ít ngân lần, càng là hơn thấy không rõ. Trải qua một phen giãy giụa, Vương Dương Minh rốt cuộc tìm được một mảnh tương đối bằng phẳng bãi sông, vất vả bò lên bờ bên cạnh. Hắn toàn thân ướt đẫm, quần áo kề sát ở trên người, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát ám sát. Chẳng qua hành lý nhưng chính là vứt không sai biệt lắm, kia thương đội thủ lĩnh cho những vật kia đều không có mang ở trên người. Chỉ có thiếp thân để đó bổ nhiệm văn thư, còn có chính là mấy thỏi bạc vụn, cùng với trong tay cầm cái kia thanh lợi kiếm. Mặc dù là đêm khuya, nhưng mà nghe lấy nơi này truyền đến tiếng côn trùng kêu âm. Vương Dương Minh liền biết nếu là ở nơi này tìm một chỗ nằm ngủ đi, ngày thứ hai các loại côn trùng có thể là có thể đem người hấp trở thành thây khô. Ngược lại cũng không có nhu trí, thừa dịp nguyệt quang. Nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy phương xa một mảnh màu da cam ánh lửa ở trong màn đêm chập chờn, ánh lửa kia vị trí dường như có dấu vết người. Nếu là ở tại này trong rừng, như vậy nhất định phải chết. Đành phải dùng lợi kiếm trong tay chặt đứt những tia cản đường trong gai cùng bụi cây, vất vả hướng phía ánh lửa kia mà đi. Đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ, một tòa đạo quan tan hoang xuất hiện tại trước mắt hắn. Đạo quán tường đất bong ra từng mảng, có vẻ rách nát không chịu nổi. Ánh lửa chính là bên trong này chuyển tới, Vương Dương Minh ba chân bốn cẳng đội vàng đi tới. Lại phát hiện đạo quán này trong, chỉ thấy một vị lão giả dơ bẩn, nếp nhăn sâu thẳm, hàm râu xoa tung, nhìn lên tới tuổi tác đã lớn. Hai mắt nhắm nghiền, dường như đang trầm tư. Ngay cả Vương Dương Minh đến, đều không có phản ứng chút nào. Lão bá, nơi đây có thể hay không để cho ta ngủ lại một đêm? Vương Dương Minh đi đến trước mặt lão giả, cung kính hành lễ một cái, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm, lo lắng luôn ngựa không thông. Rốt cuộc đây là Minh Lĩnh, có chút bản địa tiếng địa phương, chính mình có thể nghe không hiểu. Lão nhân kia nhìn như có chút nén ngãng, hoặc là phản ứng chậm. Một hồi lâu lúc này mới nhìn về phía Vương Dương Minh, hơi quan sát một chút người trẻ tuổi này. Gật đầu một cái, xin cứ tự nhiên, lão hủ cũng là ở chỗ này đặt chân thôi, cũng không phải nơi này chủ nhân. Đa tạ. Vương Dương Minh nhận được trả lời sau đó, liền đi vào. Rốt cuộc hiện tại là mùa thu, dính thủy, ban đêm gió lạnh thổi, cũng là có chút lạnh. Lão nhân kia lại nói, thân thể ngươi ướt, ở chỗ này sấy một chút đi. Đa tạ lão bá. Vương Dương Minh ngược lại cũng không có từ chối, hắn thổi ướt đẫm áo ngoài, ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng. Hai người cũng đúng bắt chuyện lên, lão giả kia hỏi, nhìn xem ngươi là người đọc sách, vì sao tới đây Minh Lĩnh? Còn rơi vào chật vật như thế, này cũng không phải cái gì nơi tốt. Năng lực đi, vậy liền sớm đi nha. Vương Dương Minh nghe được lời này, cười lấy sắp bị biếm, sau đó bị ám sát, nhảy tại trong sông, nhặt được cái tính mạng sự việc nói một lần. Ngươi cũng đúng nhìn thoáng được, nếu là người bình thường, gặp gỡ loại sự tình này, chỉ sợ là kêu trời trách đất. Lão giả kia thấy Vương Dương Minh như thế, dường như cũng bị lây nhiễm, cũng cười ha ha, kia nếp nhăn tựa hồ cũng có chút giãn ra. Vương Dương Minh cầm quần áo thủy trước nắm chặt làm, nói, bất kể như thế nào phàn nàn, chuyện phát sinh đều là sự thực. Thế sự vô thường, chỉ có đã bình ổn thường tâm đối đãi, mới có thể không hề bị lay động. Lão giả nghe được lời này, đột nhiên vỗ, sự thực sẽ không phàn nàn mà thay đổi sao? Những lời này cũng đúng dạy lão hủ. Nếu là người người đều có thể nhìn thoáng được, như vậy thế giới này cũng không có như vậy hối hận. Chỉ bằng ngươi những lời này, vậy lão hủ cho ngươi chút lễ vật. Dứt lời, từ trong đống lửa lấy tay lấy ra hai cái nóng hổi củ sắn, đã bị đã nướng chín, đã tỏa ra mùi thơm mê người, sau đó ném cho Vương Dương Minh một cái. Có thể chớ xem thường, đây chính là ta ở trên núi đảo, thiên hạ này cũng không mấy người có thể đủ tiền trả. Nhiệt độ nóng Vương Dương Minh đều có chút cầm không vững, thấy vậy lão giả càng là hơn ngay cả cưới không thôi. Vương Dương Minh nói lời cảm tạ sau đó, bắt đầu ăn, chỉ cảm thấy hương nu ngon miệng. Thấy lão giả ăn nói còn có giọng nói, dường như không như này Minh Lĩnh người, hiếu kỳ hỏi, lão bá là Minh Lĩnh người bản địa? Lão giả kia ăn lấy kia củ sắn, giải đáp nói, lão hủ trước kia đi trong lúc này tại chỗ mang, cho nên học vài thứ, rất lâu không dùng, đều có chút lạnh nhạt. Rất nhanh, thiên không sai biệt lắm sáng lên, Vương Dương Minh trang phục cũng hơi cho khô không sai biệt lắm. Tự nhiên là cần lên đường, hắn bị biếm đến đại hải một cái dịch trạm là dịch sứ, đầu tiên cần đến đại hải đi báo đến. Vương Dương Minh hỏi, dám hỏi lão bá, đại hải nơi làm sao tiến về? Một mực hướng tây chính là, nhưng trên đường độc trùng manh thu đông đảo, cần cẩn thận một chút. Lão giả kia đối với xung quanh địa hình ngược lại cũng quen thuộc, chỉ đường. Vương Dương Minh nói cảm ơn liên tục, sau khi cáo tử, đều dọc theo đường nhỏ, hướng tây mà đi. Lão giả kia thấy Vương Dương Minh bóng lưng, lộ ra nụ cười, vuốt ve rối bời hàm râu. Cảm thán nói, kỳ quái người trẻ tuổi, hắn dường như không biết phía sau hắn còn có một tên cường giả thủ hộ. Được rồi, đây cũng không phải là mình có thể suy tính. Triệu Khuyết vì bảo hộ Vương Dương Minh, tự nhiên là phái người, một tên đại tông sư. Chẳng qua cũng không có nói cho Vương Dương Minh, chỉ là lặng lẽ theo phía sau hắn, nếu là có nguy hiểm chí mạng liền biết ra tay. Ngay tại lão giả cũng chuẩn bị rời đi thì, thích khách kia cuối cùng căn cứ Vương Dương Minh bỏ lên mở, kia bị chém đứt rừng cây dấu vết, tìm tới đạo quán này chung quanh. Ngẩng đầu đã nhìn thấy kia lão giả dơ bẩn, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, hung dữ chất vấn, lão bất tử, vừa có một người trẻ tuổi đến rồi nơi đây, không biết hướng phương hướng nào đi rồi. Lão giả kia nghe được lời nói, mà không biểu tình, chỉ chỉ tây phương. Thích khách gật đầu một cái, dù là nói, nhưng cũng muốn ra tay, giết này cảm kích người. Rốt cuộc nơi này có thể nói là thật sự rừng núi hoang vắng, chết đến một người tính là cái gì? Nhưng mà hắn vừa định đâm ra trường kiếm lúc, cũng cảm giác chính mình không động được. Mà hậu thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, một cái tiên tiên cao thủ, đều chết như thế vô thanh vô tức. Lại sát sinh. Lão giả thở dài một tiếng, lại nghĩ tới kia lời của người tuổi trẻ, sự thực sẽ không bởi vì là ý nghĩ của mình mà thay đổi. Lắc đầu, cũng cảm giác được có hứng, lại cũng không biết ngươi đang nơi này còn có thể hay không gìn giữ ý tưởng này đâu. Vương Dương Minh trên đường đi ngược lại cũng không có gặp gỡ trở ngại gì, thậm chí ngay cả cái gọi là độc trùng đều không có gặp gỡ, mặc dù có chút tò mò, chẳng qua cũng không có để ý. Đương nhiên, đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này, nếu là hắn là minh lĩnh người, hoặc là chờ lâu chút ít thời gian, đều đã hiểu chuyện này nhiều bất khả tư nghị. Đại hải quan viên cũng là trung nguyên tới, ngược lại cũng không có làm khó Vương Dương Minh, đều tới nơi này, còn có cái gì có thể cho rằng khó khăn. Xác nhận thân phận sau đó, liền đem Vương Dương Minh dẫn tới công tác của hắn địa điểm. Đây là một cái lui tới lưỡng địa dịch trạm, chẳng qua ngay cả một cái nô bộc đều không có. Bất cứ chuyện gì đều cần chính Vương Dương Minh động thủ, chẳng qua có tốt, đồ ăn những vật này đều là triều đình đưa tới. Tiểu này chỗ thật xa, điều kiện gian khổ. Cũng không có cái gì người đến người đi, chỉ có ngẫu nhiên có ít người khói, thậm chí Vương Dương Minh cũng không có cái gì công tác. Ngược lại cũng yên tĩnh, địa phương an tĩnh, đều thích hợp nhất suy tư. Chương 224, Ma sư bảng bàn chương 224, Ma sư bảng bàn thời gian như thoi đưa, trung quy là đến chủ cửu, gió lạnh lẫm liệt, tăng thêm mấy phần hàn ý cái băng cũng thành công đã đạt thành giải tỏa nhiệm vụ, Triệu Khuyết tự nhiên được giải tỏa ban thưởng. Hay là lão tam dạng, một lần thế lực, một lần nhân vật, một lần vật phẩm rút thưởng cơ hội. Trong khoảng thời gian này, Triệu Khuyết cũng tìm được một bộ khác có thiên nhân lực lượng giấy, bút, mực. Trong đó giấy, mực hay là yêu thú tài liệu chế tác, đều là rất khó tìm được. Nhưng mà bây giờ thế lực đến Triệu Khuyết như vậy, chỉ cần thiên hạ có từng chút một tình báo. Như vậy thì vô số người đem thứ này đưa đến trong tay mình. Chẳng qua thứ này, cũng không phải thật đơn giản săn giết vô thượng đại tông sư cấp yêu thú khác có thể lấy được. Còn phải nghĩ biện pháp đem tinh luyện là nhất thuần chính thiên địa lực lượng, gen đúc đến vật phẩm trong, đến có thể làm cho Triệu Khuyết sử dụng trình độ. Hiện Triệu Khuyết trong bảo khố, còn nằm ngửa đổi mới hoàn toàn tươi yêu tướng, vô thượng đại tông sư, thi thể. Thế nhưng kia trong thi thể thiên địa lực lượng nhưng vẫn là không có cách nào sử dụng, rất khó đem nó rèn đúc ra đây. Chỉ sợ những thứ này ẩn chứa thiên địa lực lượng vật phẩm chế tạo quá trình, còn phối hợp không tầm thường kỹ pháp, cùng tương đối chân quý phụ liệu. Ngược lại cũng không nóng nảy, Triệu Khuyết dùng sắc lệnh trước đem thi thể kia phong khóa lại, phòng ngừa hắn thiên địa lực lượng tiết ra ngoài. Đợi đến chính mình triệu hồi ra có thể rèn đúc những thiên địa này lực lượng đồ vật nhân tài sau đó, như vậy thì có thể sử dụng. Mà kia ngọc thạch bút thì là thiên địa linh vật, là ngọc thạch mỏ trong hải tâm. Đúc trong hoàng gia bảo khố trong, Triệu Khuyết thân làm hoàng tử, đều chưa từng thấy qua. Nhưng lấy lưu sinh hiện địa vị, muốn đi vào kia hoàng gia bảo khố cực kỳ đơn giản. Dù sao khẳng định là so với bọn hắn những thứ này đại càn hoàng tử đơn giản nhiều, cầm lên ít đồ, là đại càn hoàng đế luyện đan, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Mà cái khác vài vị hoàng tử, đại hoàng tử hiện tựa hồ có chút sửa đổi, âm thầm không ngừng lôi kéo càng nhiều thế lực, dường như còn muốn tiến bộ. Mà La Vong thì thầm cho đại hoàng tử ẩn giấu đi một điểm động tác, phòng ngừa hắn bị đại càn hoàng đế phát hiện. Tam hoàng tử đã mong muốn đối với giang nam những tia thế gia độc thủ, vệ trang Lưu Sa cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bát hoàng tử đã sớm dường như yên lặng không ít, cũng không biết hắn muốn làm gì. Thập tứ hoàng tử thì là mang theo tiên đạo sứ giả, tại mỗi cái địa phương tuyển nhận phù hợp điều kiện bọn họ đệ tử. Nay chiêu thu đệ tử, 10 năm một lần, mỗi một lần kéo dài 1 năm. Chia ra tại đại càn thập tam châu mỗi cái vị trí, do người khác nhau phụ trách. Mà thập tam châu, người chủ trì chính là 13 tên vô thượng đại tông sư. Bực này số lượng cường giả, có thể nói là xa hoa tới cực điểm. Trên cơ bản cũng chỉ có hoàng thất cùng tiên đạo có thể lấy ra được đến rồi. Cũng đầy đủ chấn áp những kia đối với tiên đạo bí thuật có thể có chút ý nghĩ người, thành tựu thiên nhân hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không có chút nào đột phá hy vọng những kia vô thượng đại tông sư chưa hẳn sẽ không bí quá hóa liều. Đi đoạt những kia tiên đạo đệ tử, cho nên tiên đạo cũng là chuẩn bị kỹ càng. Dù sao cũng là chính mình đệ tử, cho dù là sau có thể giết những thứ này gan lớn chi đồ. Nhưng mà nếu là chết đệ tử nhiều, đối với tiên đạo thứ bị thiệt hại cũng là trọng đại, không bằng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng qua mỗi 10 năm, cũng có không sợ chết, tuổi thọ đến cực hạn vô thượng đại tông sư muốn thử một chút. Mà Triệu Khuyết bên này, những người khác cũng đúng như thường ngày phát triển. Thiên Sơn Đồng Mỗ được Quỷ Tiêu Tông thu thập một ít công pháp, các chủng loại hình cũng có, còn có một số cổ công pháp, tiến độ đột nhiên đề thăng. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng mơ hồ có đột phá thiên nhân dấu hiệu. Giờ khắc này ở trong trạch viện, Triệu Khuyết không giống như ngày thường cùng Quách Gia cùng đi ra chơi trò chơi, mà là đứng trong thư phòng, bắt đầu rút ra. Đầu tiên rút ra chính là vật phẩm, vì vật phẩm thật sự là quá không thể khống chế. Cho nên Triệu Khuyết ngược lại là không có những kia ẩn chứa thiên địa lực lượng vật phẩm dùng tại nơi này, mà là cho mình đơn giản hạ một cái sắc lệnh, liền trực tiếp bắt đầu rút ra. Rút ra vật phẩm. Vật phẩm rút ra trong. Chúc mừng ký chủ, đạt được vật phẩm cựu chuyển hồi hồn đan ba biên. A. Triệu Khuyết đem một cái hộp ngọc cầm trong tay, trong hộp ngọc ở giữa chỉnh chỉnh tề tề nằm ngửa ba cái bình ngọc. Tại trên bình ngọc mặt, điêu khắc trận pháp, thậm chí ngay cả cái bình này đều mang phong tỏa thiên địa lực lượng, có thể khóa lại bên trong đan dược dược lực. Đan dược làm sao chân quý, vậy liền tự nhiên không cần nhiều lời. Cựu chuyển hồi hồn đan, có thể tu kinh mạch, mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, tục sinh hồn. Vô cùng đơn giản giới thiệu, nhưng mà nội dung coi như không tầm thường. Thứ này không đơn giản có thể bù vào nhục thân, còn có thể khôi phục linh hồn. Nếu là trước đây có dạng này một viên đan dược, trước đây chịu ám thương Triệu Khuyết tự nhiên là năng lực tu luyện, hay là bị nguyền rủa linh hồn, ăn vào như thế đan dược, tự nhiên cũng có thể cố thủ linh hồn, không bị kia chớ chú gây thương tích. Không gì hơn cái này cách dùng, đó chính là lãng phí. Thứ này không đơn giản có thể đối với bọn hắn những người này hữu hiệu, thậm chí đối với thiên nhân cũng có cường đại khôi phục hiệu quả, chính là cái mạng thứ hai. Hiện tại Triệu Khuyết bên cạnh có Hoa Đà cùng Lư Sinh hai người, tại y thuật phía trên có chút thành tựu. Trong đó Lư Sinh càng là hơn tinh thông luyện đan, đều là không có khả năng luyện chế ra như thế đan dược. đan dược này bình thường tiên nhân cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tới. Rốt cuộc Triệu Khuyết nghe nói kia tiên đảo đều có một tên tiên nhân cấp bậc luyện đan sư, cũng chưa từng có nghe qua như thế đồ vật. Đồ tốt. Triệu Khuyết đem nó thu nhập trong ngực, thứ này cũng có thể biến thành chính mình át chủ bài một trong. Rút vật phẩm cũng không phải ra trì loại. Triệu Khuyết lại nghĩ đến nghĩ, quyết định trước tiên đem nhân vật rút. Sử dụng ngoại đạo sát xuất để thăng tạm, rút ra nhân vật. Nhân vật rút ra trong, ngoại đạo sát xuất để thăng, chúc mừng ký chủ đạt được nhân vật hỏa công đầu đà. Mẹ, nghĩ là cuối cùng một tấm ngoại đạo sát xuất để thăng kẹt, chưa hết sử dụng, ngược lại là không nghĩ tới thế mà rút ra người này. Gặp qua điện hạ. Hỏa công đầu đà xuất hiện trong tư phòng, là một cái hỏa thượng cách tán mặc, tạo lấy đầu trọc. Chẳng qua khuôn mặt hung ác, làn da lại hắc, dường như gặp phơi gió phơi nắng hồi lâu. Hỏa công đầu đà những người nào, hắn từng tại Thiếu Lâm trong bị bá chiếm khi dễ 20 năm. Quyết tâm học trộm võ công trả thù, được một thân không ít công phu. Sau đó đại náo Thiếu Lâm tự, cuối cùng chạy ra ngoài. Mặc dù hỏa công đầu đà còn không phải ngay lúc đó đạt ma đường thủ tọa đối thủ, nhưng mà cũng không có quá nhiều đối thủ. Có thể nói, trận chiến kia, nhường Thiếu Lâm tự chí ít cô đơn trăm năm, đạt ma đường nhiều vị đệ tử thiên tài đều bị hắn giết chết. Thiếu Lâm tự không bị qua lớn như thế bị quất, thế là lập xuống tự quy. Học trộm võ công giả, nặng thì xử tử, gãy nhẹ đoạn toàn thân kinh mạch. Bực này cách làm đương nhiên chính là áp đặt Trương Tam Phong chính là quy củ này lớn nhất người bị hại. Khắp nơi học võ công, còn nói không rõ, cuối cùng đào hạ Thiếu Lâm. Nếu không phải lão Trương lòng dạ rộng lớn, không có để ý không sau đó mặt mang theo thiên hạ đệ nhất cao thủ chi uy, diệt Thiếu Lâm tự có thể cũng không có vấn đề gì. Hỏa công đầu đà cuối cùng liền chạy đến Tây Bực, sang Tây Bực Kim Cương môn. Kia Triệu Mẫn thủ hạ A Nhị, A Tam chính là môn hạ đệ tử, cũng không thể coi là yếu đi. Mà trước mặt vị này hỏa công đầu đà, được một năm thời gian tu luyện, các loại võ công cũng là dung hội quán thông, đạt đến vô thượng đại tông sư cảnh giới. Triệu Khuyết suy tư một lát, liền chuẩn bị tốt kế hoạch. Gặp qua đại sư, bản điện hạ có một chuyện còn cần đại sư nhập trợ. Còn xin điện hạ phân phó. Hỏa công đầu đà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nghe lấy Triệu Khuyết đem nó nhiệm vụ nói đến. Thế giới này, tự nhiên là có phân môn, bất quá bọn hắn tự xưng là siêu nhiên, không lẫn vào võ lâm sự tình. Này Trung Nguyên ngược lại cũng có một cái kim cương môn, cũng chỉ có thể nói là Phật môn giang hồ chi nhánh, không coi là chính thống. Triệu Khuyết liền muốn nhường hỏa công đầu đà, nghĩ biện pháp bước vào này Phật môn xem xét. Làm đây hết thể Triệu Khuyết, nắm cầm kia ẩn chứa thiên địa lực lượng ngọc thạch chi bút, dùng sắc lệnh cho mình tăng lên khí vận. Theo những kia ẩn chứa thiên địa lực lượng vật phẩm vỡ vụn, một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác xuất hiện ở Triệu Khuyết trên người. Này thứ trọng yếu nhất, tự nhiên là muốn lợi ích tối đại hóa, rút ra thế lực chính là đáng giá nhất. Dùng sắc lệnh Triệu Khuyết chuẩn bị nhường hắn tự do phát huy, xem xét thích hợp nhất chính mình đến cùng là cái gì. Thế lực rút ra trong, chúc mừng đạt được thế lực Ma Sư Cung. Đạt được Ma Sư Cung, đang rút ra ban đầu nhân vật bằng ban. Chương 225, Kim Đan Thành. Chương 225, Kim Đan Thành Ma Sư bằng ban, xuất từ Hoàng Dịch Phúc Vũ Phiên Vân. Là Ma Sư Cung chủ nhân, đỉnh cấp cường giả, cuối cùng cùng Trung Nguyên đệ nhất cao thủ Lãng Phiên Vân quyết đấu, sau đó hai người phá toái hư không mà đi. Một thân đạo tâm trùng ma đại pháp công pháp, trong giang hồ cũng chỉ có số ít mấy người có thể đủ và tiếp vài chiêu. Thậm chí đến cuối cùng Lãng Phiên Vân cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Theo Triệu Hoán mà xuống, một người đều xuất hiện ở Triệu Khuyết trong thư phòng. Thân xuyên đỏ tía gỉ kim hoa phục, ngoại khoác màu bạc áo choàng, trên eo thắt rộng ba tấc kim sắc vây mang. Mũi cao thẳng, làn da như ngọc, hai mắt thần quang chói hiện, lộ ra vô cùng yêu dị. Đen nhánh tóc dài bổ ngôi giữa mà xuống, lóe ánh sáng, rũ ở trên vai. Khí tức thâm hậu giống như thâm uyên, dù là chính là đứng, cũng làm người ta có chút không thở nổi. Không hề nghi ngờ, là cái này một tên dùng võ nhập đạo thiên nhân cường giả. Là hoàng dịch thế giới mạnh nhất mấy người, có này cảnh giới ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Kim Dung một ít đỉnh cấp nhân vật tiên phú đương nhiên cũng sẽ không thua hắn, nhưng mà rốt cuộc khởi điểm cũng không giống nhau. Dù là có thể đột phá thiên nhân, ở cái thế giới này cũng cần một chút thời gian. Mà thế giới này linh khí, ngược lại cũng so hoàng dịch thế giới có thể còn muốn nồng hậu dày đặc một ít. Chỉ cần có thời gian, hắn tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước. Gặp qua điện hạ. Bàng Ban thu liễm khí tức, cho Triệu Khuyết được rồi một cái lễ. Triệu Khuyết nhìn thấy người này, tự nhiên là mười phần hoan hỉ, này không vẹn vẹn là Bàng Ban một người, mà là mang theo hắn tất cả thế lực. Đợi đến hắn tiến độ giải tỏa, chính là một cái hoàn chỉnh thiên nhân thế lực, cho Triệu Khuyết thế lực để thăng cực lớn. Mà Ma Sư Cung giải tỏa nhiệm vụ, hủy diệt một cái văn danh thiên hạ thế lực. Nhìn lên tới, thiên nhân giải tỏa nhiệm vụ độ khó đều tăng lên, đảo cũng không biết có phải hay không là một tin tức tốt. Đương nhiên cũng là như vậy, rốt cuộc thiết trưởng bang giải tỏa độ khó xa xa nhỏ hơn thế lực khác. Triệu Khuyết nói, nghe qua Ma Sư tên, ngược lại là không nghĩ tới Ma Sư tu vi lại đã đến như thế chi cảnh. Bàng Ban nghe được lời này, thản nhiên cười một tiếng, nơi đây chân khí nồng hậu dày đặc, pháp tác hiển lộ, ngược lại là dùng chút thời gian dung hội quan thông. Điện hạ nếu là có gì phân phó, tại hạ cũng có thể động thủ thử một lần. Triệu Khuyết gật đầu một cái, ngay lập tức nói ra, đây cũng thật là có một chuyện, chỉ sợ cần phiền phức Ma Sư. Bàng Ban tự nhiên đáp, còn xin điện hạ phân phó, tự nhiên dốc hết toàn lực. Sắp đặt sau đó, Triệu Khuyết gật đầu một cái, bây giờ dưới tay mình thiên nhân cường giả số lượng nhưng cũng nhiều hơn. Lại cũng không biết kia tiên đảo có vài vị thiên nhân, đáng tiếc, tiên đảo bên ấy còn không có quá nhiều hạch tâm tình báo. Chẳng qua loại vật này cũng không gấp được. Mà Kinh Ngê trong khoảng thời gian này cũng đột phá vô thượng đại tông sư, cũng đúng một tin tức tốt. Thời gian như cũ như thế quá khứ, giao thừa lúc. Lư Sinh tự nhiên là sẽ không chúc mừng ngày Tết, mà cái khác những kia phương sĩ, đại đa số đều đi chúc mừng. Chỉ để lại hắn một người ở chỗ này, luyện đan không vẹn vẹn là đại càn hoàng đế cần. Cũng là hắn cả đời truy cầu, không đơn thuần là kia vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý. Nguyên bản thế giới, nhất định không thể luyện ra kim đan còn chưa tính. Nhưng mà thế giới này, dù là có một chút xíu hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha. Đây là chứng minh cuộc đời của hắn sở học phương pháp tốt nhất. Lại có đại càn hoàng đế dường như dốc hết cả nước lực lượng, cung cấp vô số bảo vật. Tự nhiên mong muốn nỗ lực, chính mình học phương sĩ chi thuật, cũng không phải hoàn toàn không có vị trí. Theo lò lửa luyện chế, Lư Sinh lại cảm giác được một tia bất ngờ. Đó chính là kia kim thạch lực lượng, còn có các loại phụ trợ năng lượng không cách nào lại rót vào trong lò đan. Loại chuyện này, tại luyện đan trong khoảng thời gian này, xưa nay chưa từng xảy ra, nhường Lư Sinh hơi nghi hoặc một chút. Lại thử mấy lần, lại phát hiện như trước vẫn là như thế. Không nhịn được nhíu mày, đây là vì gì? Lẽ nào thất bại sao? Chẳng qua nhãn thần biến đổi, thân tình trên mặt biến hóa. Lại nghĩ tới ngoài ra một cái khả năng tính, luyện chế kim đan viên mãn, tự nhiên là không cách nào lại hút vào bất luận cái gì năng lượng. Lẽ nào là kim đan kia là được rồi? Đè nén xuống rung động tâm, cho dù là đến hắn loại cảnh giới này, nhưng cũng có chút đè nén không được chính mình vui sướng. Tay run rẩy bắt đầu vận chuyển nội tức, chuẩn bị khai lò xem một chút. Chậm rãi dịch chuyển khỏi kia trầm trọng nắp lò, theo tiếng ma sát, một viên lưu chuyển lên kim sắc đan dược ánh vào trong mắt, trôi nổi tại trong lò đan, lại xuống vương hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, chậm rãi xoay tròn lấy. Phía trên kim sắc đường vân chớp động, trên đó thiên địa lực lượng rung động, nhưng lại mười phần nội liễm. Nếu là không cẩn thận phát hiện, chỉ sợ không cách nào thăm dò ra đây. Rốt cuộc thứ này là muốn ăn vào, nếu là thiên địa lực lượng quá mức mãnh liệt, như vậy đối với vô thượng đại tông sư thân thể thế nhưng một cái độc dược. Chỉ có chậm rãi phóng thích thiên địa lực lượng, sau đó lại đem hắn chậm rãi luyện hóa, như vậy đều sẽ kéo dài cải biến thân thể. Từ đó đem trong kim đan thiên địa lực lượng dung hợp quan thông, thành tựu chân chính thiên nhân. Cũng là giờ phút này cầm kim đan hắn, nếu là kim đan không có vấn đề, đã là bán bộ bước vào thiên nhân. Tiếp xuống chỉ cần luyện hóa là được rồi, trên cơ bản không có quá bình cảnh. Mặc dù đan dược này lưu lại đại càn hoàng đế rất nhiều khí tức, thế nhưng đan dược là chính Lư Sinh luyện chế, khí tức của hắn cũng lưu lại không ít. Đồng dạng, hắn cũng có khứ trừ đan dược này trong đại càn hoàng đế ảnh hưởng bị pháp. Hắn kỳ thực đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần thành công, nhưng mà không ngờ rằng thật sự xong rồi. Trở thành lời nói, tự nhiên là muốn cân nhắc đan dược này cần xử trí như thế nào. Tự nhiên không thể nào cho đại càn hoàng đế, chính mình lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đem loại bảo bối này cho đại càn hoàng đế đâu? Hỏi trước một chút điện hạ cần đan dược này sao? Cần, cho điện hạ cũng là lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, Lư Sinh đem đan dược chứa vào sớm liền chuẩn bị tốt trong bình ngọc, bình ngọc này cũng có thể ngăn cách khí tức cùng phong ấn năng lượng. Liền chuẩn bị chuẩn đi, lấy hắn tiêu giao tu vi, cho dù là vô thượng đại tông sư đều chưa hẳn có thể đuổi được hắn. Cũng là sức chiến đấu kém một chút, nhưng chạy trốn thế nhưng nhất lưu. Duy nhị có thể ngăn lại chính mình, có thể đều đại càn hoàng đế khống chế long mạch, còn có chính là tên kia thần bí thiên nhân. Bây giờ giao thừa, đại càn hoàng đế tự nhiên là tại yến hội trong, cái kia thiên nhân cũng không có khả năng không sao ngày ngày nhìn mình chằm chằm. Cung phục biện hộ vệ rất nhiều, kia thống lĩnh gặp được Lư Sinh, đội vàng chào hỏi. Lư tiên sinh cũng muốn đi đến hội sao? Lư Sinh đè nén chính mình vui sướng, vội vàng dặn dò thống lĩnh, "Ừm, ta đi ra xem một chút, ở bên trong đợi quá lâu." "Đúng, đừng để bất luận kẻ nào tới gần ta lò đan." Kia thống lĩnh không nghi ngờ gì, vội vàng gật đầu một cái, ra hiệu chính mình sẽ bảo vệ cẩn thận. Lư Sinh ra cung phục viện sau đó, liền vội vàng thay đổi khí tức. Núp trong đám người, lần này cho dù là thiên nhân, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Mà tham gia yến hội sau đó đại càn hoàng đế tự nhiên là chuẩn bị thường ngày luyện đan, lại phát hiện Lư Sinh không ở chỗ này chỗ, hỏi, "À, Lư tiên sinh đâu?" Các ngươi nhìn thấy Lư trước sinh sao? Chương 226, đi đường chương 226, đi đường Lư Sinh nhận dấu đi thân ảnh, thậm chí ngay cả khí tức dung nhập trong bóng đêm, phương sĩ phương pháp tu hành, bí thuật rất nhiều. Thừa dịp giao thừa người đến người đi, ẩn nấp trong đám người, đi tới Triệu Khuyết trong sân. Móc ra một khối kỳ lạ lệnh bài, đây là công thâu gia chế tác, dùng để chứng minh thân phận. Không chỉ cần có cao siêu cơ quan thuật, còn cần hiểu rõ các loại đồ án đại biểu ý nghĩa cùng phương pháp sử dụng, căn bản không thể nào phòng chế. Tại thủ vệ trải qua kiểm tra thực hư sau đó, liền thuận lợi tiến nhập trong phủ. Nếu không cho dù lấy tu vi của hắn, mong muốn chui vào phủ đệ, cũng trên cơ bản không thể nào. Triệu Quyết phủ đệ có thể nói là so hoàng cung phòng vệ còn muốn nghiêm, rốt cuộc hoàng cung thật sự là quá lớn. Cho dù vô thượng đại tông sư, cũng không có khả năng chủ đáo. Huống chi Triệu Quyết trong phủ, vị yêu ma sư bảng bàn còn không hề rời đi, nếu là có người xâm nhập, bị phát hiện là tất nhiên. Triệu Quyết trong lòng cảm thấy hoài nghi, không biết Lư Sinh hiện tại vì sao tới gặp mình. Lúc này hắn nên tự cấp đại càn hoàng đế luyện đan, chẳng qua nghĩ đến hắn buộc lên bại lộ mạo hiểm tới gặp mình, tất nhiên có chuyện quan trọng bẩm báo. Giao thừa hoàng gia yến hội đã kết thúc. Triệu Khuyết đã về đến phủ đệ, được thông tin ngay tại trong hành lang cùng Lư Sinh gặp nhau. Lư Sinh giờ phút này hóa trang vì một cái thương nhân, mang theo mũ trùm, dùng bí pháp che đậy chính mình khí tức. Cho dù ai đều nhìn không ra hắn nguyên lai là cho đại càn hoàng đế luyện đan phương sĩ, chỉ là sẽ cảm thấy là một tên phổ thông tới cực điểm thương nhân thôi. Thấy Triệu Khuyết, Lư Sinh đem mũ trùm cho xốc lên, sau đó từ trong ngực xuất ra một đầu trong suốt long lanh bình ngọc, hai tay dâng, đem bình ngọc đưa đến Triệu Khuyết trước mặt, cung kính nói ra: "Lư Sinh bái kiến điện hạ, kim đan đã thành, còn xin điện hạ vui vẻ nhận." Lời nói trong lúc đó đều là hoan hỉ kích động. Quả kim đan này với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, là hắn suốt đời truy cầu cùng mộng tưởng. Năng lực luyện chế thành công đã để cho mình đối với thiên đạo cảm ngộ càng sâu một bậc. Mà Triệu Khuyết nghe đến lời này, có chút ngoài ý muốn. Phải biết, liền xem như Triệu Khuyết đều không có quá nhiều nắm chắc, tin tưởng khả năng đủ luyện chế kim đan thành công. Chẳng qua là muốn cho hắn đến rời đi đại càn hoàng đế chú ý thôi, nhưng không ngờ Lư Sinh thật sự luyện chế được kim đan. Nghĩ đến đây, Triệu Khuyết nhận lấy bình ngọc, đem nó mở ra, có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút kim đan này rốt cục ra sao bộ dáng. Lại phát hiện kim đan chẳng qua lớn chừng ngón cái, lưu chuyển lên thiên địa lực lượng. Kim đan này, nhìn lên tới, dường như thật là có thể xong rồi. Nhưng kim đan này luyện chế ra đến, xử lý như thế nào đâu? Cho đại càn hoàng đế tự nhiên là không có khả năng, chính mình cũng không phải ngốc, làm sao có khả năng lựa chọn từ đâu? Cho dù có 1/10 xác suất có thể khiến người ta thành tiểu thiên nhân, chính mình cũng không có khả năng cho đại càn hoàng đế phục dụng thứ này. Chính mình phục dụng, đây cũng không phải là một ý kiến hay. Triệu Khuyết hiện tại được sắc lệnh phương pháp tu luyện, đột phá thiên nhân có thể nói không có bình cảnh. Chỉ cần thời gian tích lũy thôi, cho dù kim đan này có thể khiến người ta đột phá. Đối với sự cám dỗ của mình kỳ thực đều không phải là rất lớn, càng quan trọng chính là kim đan này cũng là một khóa vật thí nghiệm. Rốt cục có thể hay không để cho người đột phá, cũng là một vấn đề. Nói không chừng còn có một chút mạo hiểm, có thể có càng thêm ổn thỏa phương án. Triệu Khuyết là sẽ không lựa chọn đi ăn thứ này, chính mình cũng không phải đi tại trên bách đá mặt, nhất định phải ăn thứ này liều mạng. Nghĩ đến đây, Triệu Khuyết đem nắp bình chặn lại, sau đó đưa trả lại cho Lư Sinh, nói: "Kim đan này, bản điện hạ cũng không cần, liền từ Lư tiên sinh tự xử đặt đi." Lư Sinh nghe được lời này sững sờ, nhận lấy, cũng không có từ chối. Người khác không dám ăn kim đan này, hắn có dám. Rốt cuộc này là chính hắn luyện chế ra tới, nếu là mình đều không thể tin được, như vậy làm sao tính một cái phương sĩ? Dĩ vãng luyện đan dược, chính mình ăn cũng là không ít, không có lý hiện tại có thể xác minh ý nghĩ của mình kim đan không dám ăn. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chờ một chút. Triệu Khuyết đột nhiên ngăn trở chuẩn bị phục dụng kim đan Lư Sinh. Sau để người đem ma sư bảng bàn cho mời ra đây, muốn cho hắn xem xét kim đan này có không có vấn đề gì quá lớn. Mặc dù hắn không biết luyện đan, nhưng mà dù sao cũng là thiên nhân. Tầm mắt khẳng định không giống nhau, giúp Lư Sinh đem một chút quan hay là không có vấn đề, tối thiểu có khác vấn đề lớn. Vừa vặn có thiên nhân ở chỗ này, nhìn một chút cũng sẽ không phế quá nhiều chuyện, vạn sự hay là cần thỏa đáng một ít. Rất nhanh, kia ma sư bảng ban liền đi tới trong hành lang, nghe được Triệu Khuyết giải thích. Đến có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng những kia phương sĩ lại là thật sự, đối với này Lư Sinh đều cũng có mấy phần tò mò. Nhìn về phía kim đan kia, cảm thụ hạ lên thiên địa lực lượng, gật đầu một cái, kim đan này trong ẩn chứa thiên địa lực lượng, đã không thua một ngày người cường giả. Với lại hắn phóng thích cũng coi là ôn hòa, đem nó là kết nối thiên địa cầu nối, thành tựu thiên nhân, nhưng cũng có chút khả năng tính. Lư tiên sinh luyện đan thuật, cũng đúng thần kỳ kỹ năng. Cái này cùng của ta ma chủng ngược lại cũng có chút dị khúc đồng công chi diệu. Lư Sinh nghe được này khích lệ có chút lúng túng, kim đan này luyện chế hao phí hắn vô số tâm huyết, thậm chí kém chút đem đại càn bảo khố đều móc rỗng, lãng phí không biết bao nhiêu tài nguyên, đan dược này luyện chế mặc dù nhìn lên tới chỉ tốn 3 năm không đến. Nhưng mà đây là có đại càn như vậy một cái đế quốc nội tình ủng hộ. Nếu là muốn sao chép lời nói, hiện tại rất nhiều phần độc nhất vật liệu cũng không có, có thể tiêu tốn 3 thời gian 10 năm cũng không chỉ. Ngược lại cũng không do dự, trực tiếp ăn vào kim đan, sau đó chính là luyện hóa. Chẳng qua hắn tự nhiên không thể nào tại đây trong kinh thành luyện hóa, lỡ như dẫn động thiên địa dị tượng, bị kia đại càn hoàng đế phát hiện có thể sẽ không tốt. Vẫn là phải ra khỏi thành, tùy tiện tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh liền có thể. Ra khỏi thành cũng không phải rất khó, Triệu Khuyết bây giờ thế lực. Sắp đặt một người ra khỏi thành, đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, nhường La Vong sắp đặt chính là. Về phần Lư Sinh triệu hoán đến những kia cái khác phương sĩ, thế nhưng xui xẻo, trước kia Tần Thủy Hoàng cũng là cái này bị vụ trộm đi đường. Cho những thứ này phương sĩ đến rồi một lần chôn sống, có thể nói là hại thảm. Hiện tại mai nở hai độ, Lư Sinh cũng sẽ không báo tin những người này chạy trốn. Rốt cuộc trong đó những người này tu vi không đồng nhất, chỉ có hai người cùng mình tu vi đồng dạng. Những người khác là không có đạt tới, không thể nào từ đại càn phong tỏa phía dưới, tất cả trốn ra ngoài. Với lại người đông, đều dễ trước giờ bị phát hiện, đến lúc đó chính mình cũng chạy không được. Cho nên Lư Sinh lựa chọn một người chạy trốn, rốt cuộc tử đạo hữu bất tử bần đạo nha. Về phần sư huynh đệ, đây chỉ là đối với đại càn hoàng đế một cái thuyết pháp thôi. Hắn cùng cái khác phương sĩ là cái giám sư huynh đệ, không quen, đều không quen. Về phần Triệu Uyết, ngược lại cũng không có ngăn cản hắn động tác, hắn tin tưởng đại càn hoàng đế cũng sẽ không giết những người này. Nhiều lắm thì dám thị lên, rốt cuộc Lư Sinh chạy, hay là mang theo kim đan chạy, thuyết minh kim đan pháp là có thể được, càng chạy cẩn thận. Không như nguyên bản thế giới, Lư Sinh chính là thuần lắc lư. Cái khác phương sĩ cũng là như vậy, bại lộ tự nhiên liền chết. Nhưng mà lần này không giống nhau, Lư Sinh có thể luyện chế ra một viên kim đan, những kia phương sĩ có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. Cái khác phương sĩ, như vậy cũng có thể luyện chế ra tới. Hết rồi Lư Sinh, đại càn hoàng đế có thể trông cậy vào chính là cái khác phương sĩ, làm sao sẽ giết bọn hắn? Hắn có lẽ sẽ phẫn nộ, sẽ hạn chế những thứ này phương sĩ hành động, nhưng là tuyệt đối sẽ không giết những kia phương sĩ, đại càn hoàng đế còn cần những thứ này phương sĩ đến trợ hắn thành tiểu thiên nhân cảnh giới. Chương 227, nổi giận hoàng đế chương 227, nổi giận hoàng đế giờ phút này, tại đèn đuốc sáng trưng cung phụng viện bên trong, ánh trăng như nước vẩy xuống, đèn lồng chập chờn. Rõ ràng tỏa ra trong sân một ngọn cây quạt cỏ. Mười mấy cái lò luyện đan phía dưới lóe ánh lửa, phát ra hừng hực nhiệt độ, cho dù là tại mùa đông, tất cả luyện đan trong sân rộng nhiệt độ hay là cực cao. Mà quảng trường khắp nơi trưng bày lấy đặt ở trong hộp thảo dược, hoặc là các loại bảo vật, phóng tại chỗ khác đều không thể thiếu một hồi tranh đấu. Nghe được đại càn hoàng đế hỏi lời nói, thủ vệ kia thống lĩnh đứng thẳng người, được rồi một cái lễ. Vội vàng về đến, khởi bẩm bệ hạ, Lư tiên sinh đã rời đi, nói tham gia yến hội đi. Đại càn hoàng đế nghe lấy lời này, cau mày, vì yến hội sớm đã kết thúc. Hắn cũng không có tại yến hội trong nhìn thấy Lư Sinh, đồng thời hắn lại chậm chạp chưa về, khó tránh khỏi có ý nghĩ khác. Đại càn hoàng đế ngược lại là không có cảm thấy Lư Sinh chạy, rốt cuộc đều luyện đan lâu như vậy thời gian. Lư Sinh luôn luôn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác, mà căn cứ hắn đối với tứ hoàng tử cầu cứu biểu hiện, xem ra cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, rất không có khả năng làm ra việc này. Rốt cuộc hắn những sư minh đệ kia còn đang ở trong tay mình đâu, nếu là chạy trốn, những người này lại nên như thế nào? Cho nên hắn căn bản không có hướng phương hướng này nghĩ, không gặp được người đại càn hoàng đế lại cũng chỉ có thể trở thượng nhất đẳng. Là đại càn cửu ngũ chi tôn, có thể khiến cho hắn chờ đợi người cũng không nhiều. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, hoàng đế sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giống như có thể tích đạt được thủy. Mà lục tục, Lư Sinh những sư huynh đệ kia, cũng là cái khác luyện đan sư cũng bay về rồi. Có chút về nghỉ ngơi, có thì là trở về luyện đan, rút ra trong tài liệu năng lượng. Chẳng qua không có Lư Sinh tại chủ lô chủ trì lời nói, những điều kia rút ra năng lượng đều không cách nào bước vào chủ trong lò. Rất nhanh, một phương sĩ liền phát hiện một tia khác thường. Hắn phát hiện chủ trong lò không có bất kỳ năng lượng ba động. Loại tình huống này đương nhiên là không bình thường, chẳng qua Lư Sinh không tại, cũng không có cách nào. Trong lòng giật mình, phải biết kia Lư Sinh thế nhưng có chạy trốn tương lai, chẳng lẽ len lén chạy trốn? Nhưng cũng không dám thao tin, hắn còn không có nghĩ kỹ đối sách ra mà đại cản hoàng đế tại bên trong cung phục viện, đợi suốt cả đêm, cũng không phát hiện Lư Sinh quay về. Giờ phút này mà không biểu tình, đại cản hoàng đế phẫn nộ đến cực hạn, chính là bộ dáng này. Loại chuyện này là dĩ vãng không có chuyện đã xảy ra, Lư Sinh rốt cục đi nơi nào? Vô số ý nghĩ tại đại cản hoàng đế trong óc hiện, có lẽ là gặp được nguy hiểm. Nhưng mà lấy Lư Sinh tu vi, liền xem như vô thượng đại tông sư ra tay, cũng chưa chắc có thể cầm được hắn. Về phần thiên nhân ra tay, nơi này chính là hoàng thành. Thiên nhân ra tay mong muốn cầm xuống Lư Sinh lời nói, cũng khẳng định có tiếng động. Chính mình có long mạch, nhưng không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Với lại trong khoảng thời gian này, hắn cũng điều động ám vệ cùng là vong đi dò xét. Hai cái này tổ chức, tại đại càn cùng địa phương khác có thể biết có chút sơ hở. Nhưng mà nơi này là đại càn thủ đô, kinh thành, bọn hắn thám tử thế nhưng nhiều tới cực điểm. Nếu là Lư Sinh còn đang ở trong thành phố này mặt, không có tránh lên, tất nhiên sẽ có chút manh mối tung tích. Ngươi là nói, có người thấy vậy Lư Sinh ra này cung phục viện, sau đó người đã không thấy tăm hơi. Đại càn hoàng đế nghe được báo cáo, nhíu nhíu mày. Càng nhiều không công mà lui ám vệ cùng la vong người, tăng thêm hắn hoài nghi. Xem ra, tựa hồ là chính Lư Sinh mong muốn trốn tránh những thám tử này. Cuối cùng, một cái ý tưởng bất khả tư nghị xuất hiện tại trong đầu của hắn, chẳng lẽ Lư Sinh đã chạy trốn? Hay là hắn luyện đan thành công, không muốn đem kim đan cho mình, đều lặng lẽ mang theo kim đan chạy trốn? Hay là luyện đan thất bại, sợ chính mình trách cứ, thì thầm trốn? Hai cái này ý nghĩ mong muốn chứng thực cũng không khó khăn, chỉ cần khai lò chính là. Đại càn hoàng đế trong lòng rung động vô cùng, thậm chí vô thượng đại tông sư tu vi đều có chút khống chế không nổi chính mình. Phải biết, đan dược này thế nhưng thay đổi chính mình rất nhiều hy vọng, nếu là thật sự ngoài ý muốn nổi lên, kia. Yeah. Nghĩ tới chỗ này đại càn hoàng đế đè lại khí, vội vàng hướng lấy cái khác phương sĩ chỉ huy nói, các ngươi nhanh chóng mở ra lò đan, xem xét trong đó có hay không có dị thường. Những kia còn lưu tại nơi đây phương sĩ cũng phát hiện này không thích hợp, nghe được đại càn hoàng đế mệnh lệnh, nơi nào còn dám chậm trễ. Vội vàng khống chế lò đan, đem nó mở ra. Đại càn hoàng đế tiến lên xem xét, giống tuyết trong lò đan cái gì cũng không có. Mà cái khác phương sĩ trong lòng không biết cho Lư Sinh mắng bao nhiêu lần, mẹ nó cho dù muốn chạy trốn, cũng muốn nói cho ta biết ta. Đại càn hoàng đế nhìn thấy một màn này, cũng đã hiểu không thể nào là thất bại, kia trong kim đan tụ tập thiên địa lực lượng không biết bao nhiêu. Nếu là xuất hiện bất ngờ, tất nhiên là sẽ nổ lô, không thể nào như thế sạch sẽ. Mà vị kia Lư Sinh, chắc hẳn chính là vì kim đan kia, mang theo kim đan kia trốn. Kia Lư Sinh, thế nhưng lừa gạt chấm thật thế thảm. Cuối cùng, đại càn hoàng đế cuối cùng áp chế không nổi phẫn nộ của mình, cắn chặt hàm răng, trên người vô số long khí bắt đầu xoay quanh. Thủ vệ kia thống lĩnh trực tiếp bị cỗ này năng lượng cường đại đánh bay, mà kim hoàng sắc cự long thả ra uy áp đặt ở tất cả cung phụng viện trong. Cung phụng viện trong hết thảy mọi người đều cảm nhận được đại càn hoàng đế phẫn nộ, còn có hắn thực lực cường đại. Mà đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là những kia phương sĩ, bọn hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ, đại càn hoàng đế ánh mắt đều khóa tại trên người bọn họ. Nếu là bọn họ có dị động, đầu này bạo ngược long liền biết đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Phương sĩ hiểu rõ, hiện tại bất kể như thế nào mắng Lư Sinh cái đó không may đồ chơi đều không có tác dụng. Hiện tại hiện ra giá trị của mình làm sao mạng sống mới là trọng yếu nhất. Một phương sĩ vội vàng lớn tiếng nói, bệ hạ, chúng ta cùng bệ hạ trung thành tuyệt đối à? Kia Lư Sinh như thế cách làm, chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu là chúng ta biết được, tất nhiên sẽ ngăn cản Lư Sinh. Với lại Lư Sinh tự cao tự đại, chưa bao giờ để cho chúng ta đụng vào lò đan, chúng ta mới không cách nào nắm giữ thành đan tiến độ. Việc này đều không liên quan gì đến chúng ta à? Chúng ta đều là trung thành tuyệt đối, mất ăn mất ngủ cho bệ hạ luyện đan a, bằng không thì cũng sẽ không đem giao thừa. Còn ở nơi này à? Còn xin bệ hạ có thể còn chúng ta một cái trận tướng. Đem kia làm bẩn chúng ta đối với bệ hạ trung thành, làm bẩn chúng ta phương sĩ vinh dự ra hỏa chụp tới, chúng ta hận không thể ăn sống ăn thịt. Phải biết kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chúng ta phương sĩ cũng là sĩ, nhưng cũng đã hiểu đạo lý kia. Bệ hạ cho như thế tài nguyên, cho chúng ta đãi ngộ như thế, lại làm sao có khả năng có phản bội tâm tư? Kia Lư Sinh mới là lòng lang dạ thú, đạo trích hành vi, căn bản không xứng là phương sĩ. Chúng ta không có đảo, còn đang ở nơi đây, chính là chúng ta không biết Lư Tặc kế hoạch bằng chứng. Lời này thế nhưng ngôn từ nhất thiết, đầu tiên liền đem Lư Sinh từ phương sĩ quần thể bên trong trước cắt. Đại càn hoàng đế nghe được những thứ này phương sĩ lời nói, mặc dù biết bọn hắn nói có đạo lý, nhưng mà phẫn nộ vẫn không có giảm bớt. Phải biết, hắn mất đi không chỉ có riêng là những kia tài nguyên, mà là kim đan, một viên có thể khiến cho hắn thành tiểu thiên nhân, tối thiểu trường sinh 500 năm đan dược. Này Lư Sinh chính là trộm đi hắn tối thiểu hơn 300 năm tuổi thọ, còn có kia vô tận lực lượng. đó là chấm kim đan, chấm kim đan. Chấm. Chấm. Ngươi nhường hắn làm sao bình tĩnh, không có lập tức giết những thứ này phương sĩ, hắn đều đầy đủ khắc chế. Những kia phương sĩ nhưng cũng đã hiểu loại tình huống này, liên tục nói lần nữa, kia lưu tặc có thể luyện đan, chúng ta luyện đan cũng không yếu tại kia lưu tặc, cũng có thể cho bệ hạ luyện chế ra kim đan. Nghe được lời này, kia đại càn hoàng đế lúc này mới hơi bình tĩnh lại, nhưng cũng đã hiểu, những người này giết không được, thậm chí cũng không thể tra tấn, chính mình còn muốn bọn hắn luyện đan. Chẳng qua, tiếp xuống bọn hắn luyện đan, có thể đều không có gì tự do, mọi chuyện cần thiết đều muốn tại đại càn hoàng đế giám thị phía dưới tiến hành. Thế nhưng bây giờ dữ liệu, bảo vật, kim thạch đều tiêu hao không sai biệt lắm. Thêm một viên tiếp theo kim đan, cần bao lâu mới có thể luyện chế ra đến, cũng là một vấn đề. Như là một người không có bất kỳ cái gì hy vọng, có thể hắn cũng không có như vậy tuyệt vọng. Nhưng mà nếu để cho người thành tựu thiên nhân hy vọng, tại cuối cùng đem hy vọng này mang đi, như vậy hắn liền biết càng thêm tuyệt vọng, hiện tại đại càn hoàng đế chính là như thế. Phải biết, kim đan kia ngay tại trước mắt mình a, nhường kinh thành thủ vệ toàn bộ phong tỏa thành trì, ám vệ, la vòng đem tất cả mong muốn ra khỏi thành người đều kiểm tra một lần. Hiện tại tốt nhất đều hay là tìm được Lư Sinh, đại càn ban đêm cửa thành là đóng kín. Hiện tại cửa thành mới vừa vặn mở ra, kia Lư Sinh có thể còn chưa ra khỏi thành trì. Có ám vệ cùng la vòng, kia Lư Sinh chưa hẳn có thể từ trong tay mình đào thoát. Chương 228, Tầm Long Xích chương 228, Tầm Long Xích mặc dù đại càn hoàng đế điều động rất nhiều nhân hòa tinh lực đi tìm Lư Sinh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, mảy may tìm không thấy thứ nhất ti ảnh tử. Lư Sinh giống như hư không tiêu thất, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Mà đại càn hoàng đế dần dần lâm vào tuyệt vọng trong vực sâu, mỗi lần thượng triều, cô kia đè nén không khí đều bị người nghẹt thở. Ai cũng không dám tại cái này phẫn nộ đế vương trước mặt có chút sơ suất, sợ biến thành hắn phát tiết viêm ngắm. Mà những kia cùng Lư Sinh từng có gặp nhau quan viên càng là hơn như ngồi bàn trông. Bị thần bộ ti hung hăng kiểm tra thực hư một phen, nếu là không có vấn đề, còn dễ nói, nhiều lắm thì xét nhà bãi miễn chức quan. Như bị tra ra chút điểm vấn đề, chính là tai họa ngập đầu, cựu tộc khó thoát. Dĩ vãng chẳng qua là hủy diệt tam tộc thôi, có thể tưởng tượng, đại càn hoàng đế rốt cục phẫn nộ đến tình trạng như thế. Mà cùng một cái phương sĩ xưng minh gọi đệ quan viên, năng lực có nhiều sạch sẽ, hoặc nói, ai có thể trải qua được cha. Cho dù là trải qua khoa cử án, có ít người động tác cũng bất quá là ẩn nấp chút ít. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là không lạm dụng chức quyền, không tham ô hối lộ, vậy ta đây quan, chẳng phải là làm cho chơi. Trong triều đình sự việc, Lư Sinh có thể hoàn toàn không biết, ăn vào kim đan. Ra khỏi thành, đều hướng phía giang nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Bất kể như thế nào, khoảng cách kinh thành vị trí càng xa càng tốt, với lại triều đình thế lực cũng rất khó hoàn toàn chạm đến. Lại không tốt có thể đi về phía Minh Lĩnh địa phương, hoặc là Đông Chu phương hướng chạy. Tại cổ đại, mong muốn tìm kiếm một cái không có cái gì đặc điểm người, sao mà khó khăn, trên cơ bản là không có khả năng làm được. Rốt cuộc không có tốt phương thức liên lạc, chính là phát hiện chút ít khả nghi tung tích. Đợi đến thông tin truyền trở về, người đều đã sớm vô ảnh vô tung. Mà trực tiếp đi bắt, kia Lư Sinh tu vi, liền xem như vô thượng đại tông sư cũng khó có thể một mình bắt được. Mong muốn có cơ hội, tối thiểu muốn 3 người có từng điểm cơ hội, 5 người mới có 8 thành cơ hội. Đại càn triều đại đình năng lực xuất ra bao nhiêu vô thượng đại tông sư, có thể thật nhiều. Nhưng mà vô thượng đại tông sư cũng có chính mình chức vị, tỉ như đóng giữ a, võ tướng a, không thể nào đều đuổi theo giết đi. Thật muốn nói có thời gian, có thể đều cung phụ viện vô thượng đại tông sư đủ số lượng này. Chẳng qua nếu không hiểu rõ kia Lư Sinh vị trí, tất cả đều là vô ích. Tìm mấy ngày đại càn hoàng đế thậm chí bắt đầu đi cầu trợ những kia giang hồ thế lực, nhường La Vong đi tìm Bách Hiểu Sinh cùng Lưu Sa. Bỏ ra một bút không ít thù lao, để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm kia Lư Sinh tung tích. Chẳng qua cũng không có hiệu quả gì. Đại càn hoàng đế trung quy là không được, phương thiên địa này, mong muốn tìm kiếm một người, tự nhiên còn có những biện pháp khác. Đó chính là xem bói, kim đan tại trên người Lư Sinh, làm sao có khả năng nhường hắn chạy chỗ tới. Đại càn hoàng đế trung quy là hạ quyết tâm, lấy long mạch lực lượng mở ra hoàng thất bí khố, từ bên trong tìm kia Tầm Long Xích. Nay Tầm Long Xích, trưởng hơn 3 thước, hình như kim long chiếm cứ, chiếu sáng rạng rỡ, là đại càn tam đại chí bảo một trong. Thứ này trước tiên là dùng để tìm kiếm sơn xuyên địa mạch, sau khi tìm được Triệu gia tổ tiên đem sơn xuyên địa mạch luyện hóa thành long mạch. Mà này đại càn thập tam châu, chính là long mạch nơi tụ tập. Có thể nói, nếu không có Tầm Long Xích liền không hôm nay lớn kiệt lập. Nhưng mà, hôm nay thần khí này lại bị dùng tại tìm kiếm một cái phương sĩ Lư Sinh trên người, ngược lại cũng có chút nhỏ nói thành to. Nhưng đại càn hoàng đế không có lựa chọn nào khác, hắn sớm đã thử qua các loại thuật bói toán, lại đối với Lư Sinh không có biện pháp. Lư Sinh không phải bình thường võ giả, mặc dù chỉ là phương sĩ, thế nhưng hắn đối với thuật pháp cũng có một chút ứng đối phương pháp. Bình thường xem bói hỏi quẻ chi thuật, làm sao có thể tìm kiếm được hắn? Chỉ có này Tầm Long Xích mới có thể khám phá Lư Sinh ngụy trang cùng ẩn tàng. Giờ khắc này ở đại càn trong mật thất, đại càn hoàng đế đem kia Lư Sinh thường ngày quần áo phía trên khí tức lấy ra, dẫn vào này Tầm Long Xích trong. Chỉ thấy kia cây thước xoay chậm chậm, cuối cùng chỉ hướng phía đông nam, đó chính là giang nam phương hướng. Phía đông nam là giang nam phương hướng. Lư Sinh, ngươi trốn không thoát. Đại càn hoàng đế đè nén xuống lấy phẫn nộ, hung hăng phun ra mấy chữ. Hắn muốn để người trong thiên hạ đều biết, đắc tội kết quả của mình. Này Tầm Long Xích phía trên phun trào là truy tìm thiên địa lực lượng, Lư Sinh làm sao có thể trốn đi được? Thậm chí liền xem như đạt đến thiên nhân, cũng có thể bị hắn đánh dấu. Giờ khắc này ở giang nam trong ẩn tàng Lư Sinh, cũng mơ hồ cảm giác được dường như bị ai theo dõi. Đến hắn cái này tu vi, lại phục dụng kim đan. Mặc dù còn có hoàn toàn luyện hóa, nhưng đối với thiên địa lực lượng cảm ngộ đã đến cực hạn. Khoảng chỉ cần 3 năm không đến thời gian, liền có thể đem kim đan triệt để luyện hóa, đột phá đến thiên nhân. Nói như vậy, cảm giác là cực kỳ chi chuẩn, không thể có cái gì sai đâu cảm giác. Loại thời điểm này xuất hiện cảm giác này, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà rất nhanh, do đại tổng quản mang theo hai tên ám vệ, một tên là Vong Vô Thượng đại tông sư Huyền Tiễn, hai tên cung phụng, một tên được xưng là Truy Không Vô Thượng đại tông sư, hắn khinh công cực nhanh. Còn có một tên chính là Phó Hồng Tuyết, tuy là một tên quẻ, nhưng hắn đao lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Sáu tên vô thượng đại tông sư, đây cũng không phải là hoàng thất cực hạn. Nếu là có người dám ngăn trở, đại càn hoàng đế liền biết điều nhiều hơn nữa người đi. Liền xem như hiện tại cái này đội hình, cũng không có quá nhiều thế lực có thể ngăn cản. Hắn muốn để Lư Sinh không chỗ có thể trốn, nhường hắn hiểu rõ trộm đi chính mình đồ vật kết cục. Hiểu rõ tin tức này người nhưng cũng không ít, tối thiểu Triệu Khuyết sớm biết. Rốt cuộc trong hoàng cung người của mình hay là thật nhiều. Đến không nghĩ tới đại càn hoàng đế cư như thế điên dại, đem tầm lòng xích đều đưa ra, cũng không sợ bị người đoạn. Mà Lư Sinh làm sao bây giờ? Cái này đội hình lời nói, nếu là không tự mình ra tay ngăn cản, Lư Sinh khẳng định không chỗ có thể trốn. Tầm Long Xích một mực khóa chặt, căn bản là trốn không thoát. Chẳng qua đột nhiên Triệu Khuyết nghĩ tới một biện pháp tốt, có lẽ chính mình không cần trực tiếp ra tay, như vậy Lư Sinh cũng có thể sống sót. Ngay lập tức thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Muốn nói hiện tại ai có thể bảo vệ hạ Lư Sinh, bên ngoài Tiêu Cung, Minh Lĩnh, hoặc là Hoắc Gia, Võ Đăng, tiểu này thiên nhân thế lực đều làm không được. Rốt cuộc đây chính là đại càn hoàng đế trở thành thiên nhân cơ hội, khó tránh khỏi hắn sẽ không nổi điên, mang theo quân hồn quân đội tới trước đòi hỏi. Mà đối mặt quân hồn quân đội, thiên nhân kỳ thực cũng không phải là đối thủ, đương nhiên, thiên nhân mong muốn chạy trốn. Quân đội đuổi không kịp, nhưng mà thiên nhân thân nhân đệ tử coi như chạy không được. Thiên nhân ngăn không được quân hồn, mà quân hồn cũng ngăn không được thiên nhân. Cho nên hiện tại bình thường thiên nhân căn bản hộ không xuống hiện tại Lư Sinh, hắn phạm vào sai lầm thật sự là quá lớn. Có thể bảo vệ hắn, thực chất cũng chỉ có một thế lực, đó chính là Tiên Đạo. Chương 229, đầu nhập vào Tiên Đạo chương 229, đầu nhập vào Tiên Đạo Giang Nam vẫn như cũ phồn hoa, nhưng cũng không giống phương Bắc như vậy bao phủ trong làn áo bạc. Thời tiết muốn càng thêm ấm áp chút ít. Cho dù là giao thừa sau mấy ngày, kia ngày Tết khí tức không chút nào giảm, khắp nơi đều treo lấy đại hồng đèn lồng, đi tới thân thích. Bởi vì các loại cơ quan thuật dụng cụ ứng dụng, cũng làm cho bản này đều giàu có Giang Nam càng thêm phồn hoa. Trừ ra này đầu năm mới, đối với đại can bách tính, tự nhiên còn có một cái việc vui. Đó chính là tiên đảo tuyển chọn, vô số thanh niên tài tuấn đều muốn thử một lần. Thậm chí là 70-80 tuổi lão đầu cũng có ý tưởng như vậy. Tiên đảo nhận người, thấy vậy cũng không phải phàm tục luyện võ thiên phú, bọn hắn tự có một loại khác phân rõ chi pháp. Nếu người nào vận khí tốt, bị tiên đảo trung nhân coi trọng, vậy coi như là một bước lên trời. Phải biết, hiện tại mau qua tới nửa năm mà đến, Giang Nam cái này mà cũng chỉ chiêu thu 4 người. Xác suất này, kỳ thực so chúng sổ số còn thấp hơn. Nhưng chỉ cần được này tiên đảo danh ngạch, xác suất lớn đều là đại tông sư, thậm chí vô thượng đại tông sư cũng có cực lớn cơ hội, thậm chí thiên nhân đều chưa hẳn không có cơ hội. Giờ phút này tiên đảo tại Giang Nam trụ sở trong, bản địa gia tộc quyền thế chuẩn bị cho tiên đảo địa phương tự nhiên là cực tốt. Tiên đảo đối với một vài gia tộc, thực chất sẽ có tạp dịch đệ tử cái này danh ngạch, đương nhiên đãi ngộ khẳng định không có chính thức kia 4 tên đệ tử tốt. Thập tứ hoàng tử thì là xử lý một ít tiên đảo việc vặt vãnh, liền xem như tiên đảo siêu phàm thoát tục. Nhưng mà có người ở địa phương, đều có giang hồ, đều có tỉnh, cho dù là hắn nhất tâm hướng đạo, cũng không thể thỏa mãn. Ngay tại dựa bàn biết thời khắc, nghe được trước mặt có người gõ cửa. Một loại hắn ở đây công tác lúc, nếu là không có đại sự, những người khác là không dám đánh nhiễu. Thập tứ hoàng tử linh thức qua loa tìm đòi, cũng biết bên ngoài là người nào. Một tông sư ở bên ngoài cung kính nói ra, "Tiểu sư thúc, sư phụ bọn hắn nhường ngài đi trong hành lang bàn bạc." Thập tứ hoàng tử là đạo chủ thân truyền, thiên nhân đệ tử, địa vị tại tiên đảo bên trong tự nhiên là cực cao. Lại thêm làm đã lĩnh ngộ tiên thuật đại tông sư, những tông sư này đối với hắn như thế cung kính cũng là nên. "Ra sao chuyện?" Thập tứ hoàng tử thuận miệng hỏi. Vị tông sư kia lắc đầu, liên tục đáp, "Không biết, nhưng sư phụ dường như 10 phần sốt ruột, muốn cho tiểu sư thúc nhanh đi." Thập tứ hoàng tử nghe thúc giục, ngược lại cũng không biết năng lực xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có không muốn sống võ giả chặn giết bọn hắn tiên đạo đệ tử? Thu thập sơ một chút, đều hướng phía đại đường vị trí mà đi. Lúc này trong hành lang, không vẹn vẹn chỉ có một vị vô thượng đại tông sư. Nguyên bản đóng tại tiên đảo vô thượng đại tông sư đều tới 2 người, giờ phút này đã có 3 người. Thập tứ hoàng tử liền càng thêm nghi ngờ, cái này đội hình, rốt cục muốn làm gì? 3 tên vô thượng đại tông sư, tại đây Giang Nam, dùng để hủy diệt Giang Nam tam đại thế gia đều không có bao nhiêu vấn đề. Rốt cuộc liền xem như vô thượng đại tông sư, ngang nhau cảnh giới phía dưới, tiên đảo người sức chiến đấu cao hơn những thứ này, người trong võ lâm cũng là bình thường. Không phải là có cái đó đại môn phái đắc tội tiên đảo sao? Cầm đầu vị kia, chính là bây giờ Đồng Lai tiên đảo phó đạo chủ. Gặp được thập tứ hoàng tử Triệu Lạc đi tới, có mấy phần nho nhã, nhẹ nói: "Sư đệ, ngươi đã đến, có một chuyện cần trưng cầu một ít sư đệ ý kiến." "Sư minh, xin hỏi chuyện gì?" Triệu Lạc càng là hơn hoài nghi khó hiểu, vì sao này Bồng Lai đảo phó đảo chủ đều tới nơi đây, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, còn muốn trưng cầu chính mình ý kiến? Chẳng lẽ muốn cùng đại càn khai chiến? Ngươi phụ hoàng bây giờ mong muốn truy sát một người tu sĩ, nhưng mà tên tu sĩ kia bây giờ đã vào ta tiên đạo. Nếu là ngươi phụ hoàng khư khư cố chấp, chúng ta có thể biết có xung đột, cho nên nhắc nhở một chút, xem xét sư đệ ngươi thấy thế nào. Nghe được lời này, Triệu Lạc giờ mới hiểu được. Hắn tự nhiên là hiểu rõ, phụ hoàng tại luyện đan, mà kia luyện đan người đạo đan chạy trốn, không ngờ rằng lại muốn gia nhập tiên đạo. Nếu là như vậy lời nói, tiên đạo cùng đại càn hoàng thất xảy ra xung đột là tất nhiên. Mà thân phận của hắn, ở giữa cũng có chút lúng túng, mặc kệ giúp ai, đều có chút tả hữu không phải người. Này Đồng Lai phó đạo chủ đều tới nơi đây, tự nhiên tiên đảo đã quyết định đúng tay. Nay cái gọi là trưng cầu ý kiến, chẳng qua là báo tin chính mình thôi. Nếu không phải nể tình chính mình thiên phú trên người, sư minh không nghĩ trực tiếp đắc tội chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện chuyển vấn đạo. Chẳng qua ngươi muốn nói thập tứ hoàng tử Triệu Lạc đối với đại càn hoàng thất có cảm tình bao sâu, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Trong lòng của hắn cũng chỉ có tiên đạo, mà bây giờ biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là trốn đi, không lẫn vào việc này. Sư minh, sư đệ ta chợt có đốn ngộ, chiêu này nhân chi vụ sợ khó mà đảm nhiệm, mong muốn chào từ giã về tiên đạo trong bế quan, còn xin sư minh phê chuẩn. Triệu Lạc suy tư sau đó không người thỉnh cầu nói. Đồng lai tiên đạo phó đạo chủ gật đầu một cái, đối với vị sư đệ này thái độ cũng mười phần thỏa mãn. Ừm, ngươi nỗ lực tu hành, chớ để việc này phiền tâm. Sau đó Triệu Lạc liền chuẩn bị rời đi đại càn, trở về tiên đạo. Đồng lai tiên đạo phó đạo chủ sau đó đều triệu tập tại đại càn cùng địa phương khác tuyển chọn vô thượng đại tông sư. Nếu là thật sự xuất hiện đại quyết chiến, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Về phần bảo vệ lưu sinh, đây là tới từ ba vị đạo chủ mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không có cách nào vi phạm, chỉ có thể chấp hành. Ba vị đạo chủ hiểu rõ lưu sinh giá trị. Hiện tại mặc dù hắn ăn cái gọi là kim đan, có thể năng lực thành tựu thiên nhân, thậm chí tiên đạo tiên nhân có thể lấy ra kim đan kia cho người khác, thế nhưng này có gì hữu dụng đâu? Nhiều tạo hình một cái tiên đạo thiên nhân, hữu dụng, đáng tiếc tác dụng không lớn. Nếu là kim đan vô dụng, tự nhiên không cần nói nhiều. Nhưng mà lư sinh đan dược này thật sự như thế hữu dụng, nhường hắn thành tiểu thiên nhân, cách làm của bọn hắn chính là mổ gà lấy trứng. Một cái có thể luyện chế giúp người đột phá thiên nhân đan dược luyện đan sư, tiên đạo tử không nghĩ buông tha. Bọn hắn bản thân liền là thiên nhân, kim đan kia đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nhưng mà những đan dược khác, đối với bọn hắn thế nhưng mười phần quan trọng. Mặc dù bọn hắn tiên đạo cũng có một vị luyện đan sư, nhưng mà rất rõ ràng, hai người đi luyện đan con đường hoàn toàn khác biệt. Đây chính là vì sao bọn hắn muốn bảo vệ lưu sinh nguyên nhân. Về phần lưu sinh phản bội đại cản, có thể hay không phản bội chính mình, đối với bọn hắn mà nói cũng căn bản không quan trọng. Bọn hắn tất cả đều là giao dịch thôi. Bọn hắn cho lưu sinh che chở cùng dược liệu, lưu sinh cho bọn hắn luyện đan. Lưu sinh một tên luyện đan thái thượng trưởng lão, chính mình cho mình công tác, lại có gì phản bội nói chuyện? Huống chi bọn hắn tiên đạo nội tình, thế nhưng không thể so với hoàng thất kém. Hoàng thất long mạch không thể tùy ý ra tay, có thể dẫn đến long mạch xoay chuyển. Bọn hắn tiên đạo những đạo chủ kia cũng không bình thường, có thể không có gì hạn chế. Về phần vì sao muốn tại đây giang nam ngăn cản, không phải vụng trộm đem lưu sinh mang về tiên đảo trong dấu đi. Nếu là trực tiếp mang về tiên đảo, như vậy là không phải nói bọn hắn tiên đảo sợ. Mang theo tầm long xích đại càn hoàng đế vẫn là phải cùng bọn hắn tiên đảo cãi vã. Tất nhiên đều muốn đánh một trận, mà bây giờ lưu sinh là bọn hắn tiên đảo người. Như vậy thì không ai có thể như thế trắng trợn động đến hắn. Ngoài ra, tự nhiên còn muốn báo đại càn hoàng thất trăm năm trước đã từng che chở tiên đảo phạm nhân thủ. Kia độ thương chính là tiên đảo phạm nhân, mặc dù ẩn tàng tốt, nhưng mà đột phá thiên nhân sau đó hành động, cũng bị tiên đạo phát hiện tung tích, ngươi nhường tiên đạo thiên nhân làm sao nuốt trôi một hơi này. Bây giờ có lưu sinh chuyện này, tự nhiên muốn di nhãn hoàn nhãn. Chương 230, thiên nhân ra tay. Chương 230, thiên nhân ra tay. Kia đại tổng quản nắm lấy tầm long xích sau lưng theo năm vị vô thượng đại tông sư, căn cứ hắn chỉ dẫn đã đến này giang nam khu vực, ngay lập tức phát hiện lưu sinh tung tích, có tầm long xích đánh dấu, hắn là dấu không được. Nhưng mà không thành lượng trước, hắn chỗ ẩn thân cũng không quá tốt. Nhắc tới đại càn lãnh thổ hai kinh thập tam châu, là đại càn hoàng đế sứ giả, bọn hắn xác nhận không gì không thể đi chỗ. Nhưng mà nơi này đã có chút ít khác nhau, đất này là tiên đảo tại giang nam trụ sở, nếu là xử lý không tốt, dễ tạo thành hai cái đỉnh tiêm thế lực xung đột. Đại tổng quản trong lòng hơi kinh, chưa từng ngờ tới lưu sinh lại cùng tiên đảo có chỗ thông đồng, hoặc nói kia lưu sinh vốn là tiên đảo người. Này tất cả đều là vì lấy luyện đan lừa gạt đại càn tài nguyên, giúp đỡ hắn luyện đan mà sinh ra kế hoạch. Nếu như là như vậy tiên đảo mưu đồ coi như thật là đáng sợ. Dụ dỗ tứ hoàng tử, sau đó lừa gạt đại càn hoàng đế tín nhiệm, cuối cùng đang trộm đi kim đan, đạt được tiên đảo che chở. Mặc kệ chân tướng làm sao, nhưng mà lư sinh cùng tiên đạo quấn quýt lấy nhau, như vậy chuyện này phiền phức tới cực điểm. Đại tổng quản trong lòng tuy có vạn bất đắc dĩ, nhưng hoàng mệnh khó vi phạm, tránh cũng không thể tránh. Đại tổng quản thật không có trực tiếp xông vào, mà là đứng ở ngoài cửa, nội khí bành trướng, hướng phía bên trong hô. Âm thanh như hồng trùng, ngược lại cũng không như một ngày thế người. Đại can tổng quản nội vụ gặp qua tiên sư, có chuyện quan trọng thương lượng. Rất nhanh, đồng lai phó đảo chủ phụ trầm chân nhân mang theo bên người ba vị vô thượng đại tông sư đi ra, chăm chăm vào trước mặt sáu tên vô thượng đại tông sư, cứ như vậy giằng co. Mặc dù nhân số bên trên có chút ít khuyết điểm, nhưng tiên đảo mọi người không sợ chút nào. Rốt cuộc tại chỗ khác, tuyển chọn đệ tử vô thượng đại tông sư cũng hướng phía phương hướng này chạy đến. Với lại bọn hắn tiên đảo trong, vô thượng đại tông sư số lượng cũng không so đại cản người của hoàng thất thiếu. Cho nên vô thượng đại tông sư ở giữa chiến đấu, hắn tự nhiên là sẽ không sợ hãi. Về phần càng mặt trên hơn tồn tại ra tay, vậy thì không phải là chính mình cần suy tính. Gặp qua vài vị chân nhân, không biết đến ta tiên đảo trụ sở có chuyện gì. Chẳng lẽ có vị kia gia tộc tử đệ muốn nhập ta tiên đảo? Không bằng chúng ta đến trong hành lang chậm rãi trò chuyện. Kia phủ trầm chân nhân thấy lục vị, ngược lại cũng nho nhã lễ độ, đưa tay mời đến. Lời này dĩ nhiên chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, như thế chiến trận còn có thể có thế nào sự việc. Mà bọn hắn đối với vô thượng đại tông sư xưng hô là lấy thời kỳ thượng cổ trong tiên môn xưng hô, cũng là vô thượng đại tông sư làm người thật phủ trầm chân nhân, thiên nhân vấn đạo cảnh vi chân quân. Đại càn tổng quản thấy này đồng lai phó đạo chủ, trước kia cũng gặp một lần, đó chính là 30 năm trước đại càn hoàng đế đăng cơ lúc, là cái này vị tới trước chúc mừng. Thân phận của hắn tự nhiên không tầm thường, bây giờ xuất hiện ở đây, làm sao có khả năng là vì đệ tử tuyển chọn. Hai bên kỳ thực đều trong lòng rõ ràng, nhưng mà đại tổng quản cấp cho đại càn hoàng đế phụ trách. Phu Trầm chân nhân cần cho tiên đạo thiên nhân phụ trách, hai người mặc dù địa vị cực cao, nhưng mà đều chẳng qua là người làm thế thôi. Thế nhưng cho tới bây giờ loại cục diện này, nhưng cũng lui cũng không thể lui. Phu Trầm chân nhân, căn cứ chúng ta kiểm chứng, có một tặc nhân trộm lấy hoàng thất bảo vật, ẩn thân tại đây. Chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, tới trước đuổi bắt người này. Còn xin chân nhân tạo thuận lợi. Nếu có chỗ đắc tội, sau nhất định bồi thường. Trong lòng mặc dù thấp thỏm, nhưng mà loại lời này, hay là không thể không nói. Chư vị lời nói người, là ta tiên đảo mới lên cấp trưởng lão lưu sinh. Chỉ sợ này nhân gian pháp luật đã không thể ước thúc. Về phần kim đăng kia, chúng ta sẽ đốc thúc lưu sinh trưởng lão trả lại. Còn xin các hạ năng lực cùng bệ hạ nói rằng, mời hắn yên tâm, chờ thêm chút ít thời gian. Đây là phía trên ý nghĩa, tại hạ tự nhiên cũng là không làm chủ được. Nếu là muốn người, có thể đi tiên đảo, tự mình hỏi một chút đảo chủ làm sao. Nếu là đảo chủ mở miệng, chúng ta tất nhiên sẽ không ngăn cản. Phu Trầm chân nhân khẽ gật đầu, lời nói nhu hòa, nhưng mà nội dung không có chút nào nhượng bộ, thậm chí đều không có gì cãi lại, đều một câu. Có vấn đề, ngươi thượng tiên đảo đi tìm đảo chủ nhóm, đừng đến tìm ta, ta không làm chủ được. Chân nhân, đây là bệ hạ chỉ dụ, còn xin không nên làm khó chúng ta. Đại tổng quản thở dài một tiếng, hắn cũng không làm chủ được à, cũng đã hiểu hôm nay không thể nào thiện. Nhưng bây giờ kia lưu sinh còn đang ở nơi đây, đoạt tới, chính là biện pháp duy nhất. Mà hắn cũng nhất định phải ra tay, nếu là cứ như vậy rút lui, chính mình cũng không cách cho bệ hạ bàn giao. Mang theo 5 vị vô thượng đại tông sư, nếu là cứ như vậy xám xịt chạy, vậy coi như là gì? Cho nên mặc kệ thắng thua, đều là muốn chiến thượng một hồi. Vậy liền đắc tội chân nhân. Đại tổng quản lời nói trong lúc đó, nhưng cũng lập tức xuất thủ. Hắn cũng không phải sau đó tỉnh thần, mà là một ngày thế người. Có thể lão thiên cho hắn đóng lại một cánh cửa, nhưng lại mở ngoài ra một cánh cửa sổ. Hắn ở đây luyện võ chi thượng, tu vi cực cao, một thân tiên thiên vô cực công, dường như luyện đến cực hạn. Với lại địa vị cũng cao, là đại càn hoàng đế thân tín, các loại công pháp, bí thuật, bảo dược lấy được cũng không ít. Bình thường vô thượng đại tông sư căn bản không thể nào là hắn đối thủ, cho dù là gặp gỡ tiên đảo cường giả, cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng tiên đảo những kia vô thượng đại tông sư ngược lại cũng cường đại, lấy 4-6, vẫn không có rơi xuống hạ phong. Chẳng qua 10 người đều tựa hồ cố ý tránh đi đám người, đem chiến trường tuyển tại trên bầu trời. Bách tính sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nghe lấy bên trên bầu trời chuyển đến từng đợt lôi minh tiếng oanh minh. Còn có khắp nơi nổ tung các loại chân khí, cùng với quần quần tầng mây sóng khí. Về phần Giang Nam bản địa vô thượng đại tông sư, tỷ như Thiết trưởng bang đã thành tựu vô thượng đại tông sư Cửu Thiên Nhẫn. Còn có tam đại thế gia vô thượng đại tông sư, đều không có ra tay, lựa chọn ở phương xa quan sát. Rốt cuộc hai phe nhân mã, thực chất đều là bọn hắn không chọc nổi, xem xét liền tốt. Không gì hơn cái này rằng có nữa, đối với hai bên đều không tiến triển chút nào. Nơi này là đại càn lãnh địa, trợ giúp tự nhiên rất dễ dàng đến. Nhưng mà tiên đảo cũng tại này có tầm 10 vị vô thượng đại tông sư, chưa hẳn sợ hoàng thất. Đại tổng quản thấy lâu bắt không được, hạ quyết tâm, trong tay xuất hiện một quyển bức tranh, sau đó đột nhiên triển khai. Trường 5 trượng có thừa, rộng khoảng 1 trượng bức tranh triển khai, theo thiên địa lực lượng mà tới. Một bộ thủy mặc sơn hà xuất hiện ở tất cả mọi người đỉnh đầu, cũng thật cũng giả. Bên trong nhưng cũng có không thể ngăn cản phong ấn lực lượng, hướng phía tiên đảo cường giả cuốn theo tất cả, muốn đem bọn hắn đều muốn thu vào. Phù Trầm chân nhân ám đạo không tốt, trên người phù chú lóe lên, giúp hắn tránh qua, tránh né ban đầu một cái kia. Cảm thụ tiếp tục đánh tới lực lượng, thừa dịp cái này khoảng cách, lập tức độn thuật mà đi. Hắn tu vi cao nhất, đã mơ hồ mò tới thiên nhân bình cảnh. Phối hợp chính mình pháp bảo còn có tiên thuật, ngược lại cũng chật vật từ này sơn hà cuốn trong trốn thoát. Nhưng mà những người khác có thể liền không có vận tốt như vậy, ba người đều bị phong ấn đến nơi này mặt. Sơn hà này cuốn mặc dù so ra kém tầm long xích cũng không phải đại càn tam đại chí bảo một trong, nhưng dù sao cũng là thiên nhân lưu lại bảo vật, hắn năng lực phong ấn đối phó chút ít vô thượng đại tông sư cũng không có quá nhiều vấn đề. Thật lớn tác phẩm. Phu Trầm chân nhân là thật không nghĩ tới, người này đi ra ngoài thế mà mang theo như vậy nhiều bí bảo. Nhìn lên tới đại càn hoàng thất đối với kia lưu sinh là thực sự nhất định phải được. Đại tổng quản đem bức tranh thu bảo rơi trên mặt đất, hướng phía lưu sinh vị trí mà đi, lại để cho hai tên vô thượng đại tông sư ngăn cản Phu Trầm chân nhân. Nhưng cũng nói một câu, vài vị chân nhân có nhiều đắc tội, việc này qua, nhất định hướng các ngươi nhận tội. Thứ này vốn là dùng để phong ấn lưu sinh, chẳng qua cũng không sao. Có tầm long xích đánh dấu, hắn trốn không thoát. Phu Trầm chân nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng không dừng lại tính toán. Hắn tự nhiên cũng mang theo đúng nghĩa tiết khí, nếu không hắn một cái tiên đảo phó đảo chủ không nắm chắc bài, đó mới buồn cười. Chẳng qua vật kia là sát khí thôi, cũng không phải phong ấn chi khí, chính mình khu động nó, có khống chế không tốt uy lực, dễ người chết. Nhưng mà hắn cũng đã hiểu, đảo chủ mệnh lệnh quan trọng nhất. Nếu lưu sinh đã rơi vào trong tay bọn họ, đến kinh thành, vậy mình coi như xui xẻo. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra tiên khí đại sát tứ phương lúc, thiên khung đột nhiên ảm đạm xuống, một cự thủ rơi xuống, che khuất bầu trời, hướng phía đại càn tổng quản cầm lấy đi. Nhìn thấy bàn tay này, Phu Trầm chân nhân ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm, dừng động tắt lại. Tiếp đó, cùng chính mình quan hệ đều trên cơ bản không có. Vì thiên nhân xuất thủ. Chương 231, độ thương ra tay. Chương 231, độ thương ra tay. Tiên đảo bên ngoài có 3 vị thiên nhân. Trước kia là tiên tông, nhưng bây giờ cô treo hải ngoại, đều xưng là tiên đảo. Nay đến đảo, mặc dù là tịnh xưng, nhưng cũng có phe phái tranh đấu. Thế lực tự nhiên cũng có cao thấp, trong đó Đồng Lai lớn nhất, Phương Trượng kém hơn, Đông Linh cuối cùng. Xuất thủ chính là Đồng Lai đảo chủ Linh Nguyên chân quân. Kia đại càn đại tổng quản thấy che khuất bầu trời đại thủ đánh tới, vô thức tránh đi. lại phát hiện toàn thân không động được, thiên địa đều bị hắn phong tỏa. Không gian phảng phất giờ phút này ngưng kết, cho dù là dùng hết toàn bộ thiên địa lực lượng, cũng căn bản không có cách nào dung chuyển mảy may. Một luồng áp lực vô hình giống như núi đấu đá mà đến, đại thủ lại tại sắp chạm đến trong nháy mắt đống nhiên thu nhỏ. Nhẹ nhàng linh hoạt mà cuốn một cái, liền đem kia sơn hà đổ cuốn vào lòng bàn tay. Sau đó, cấm chế giải trừ, ba tiên bị giam giữ trong bức họa tiên đảo vô thượng đại tông sư thoát khốn mà ra. Nguyên bản bọn hắn còn có một chút không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thụ lấy cố kia hạo nhiên khí tức, liền hiểu tất cả. Liên đội vàng không người rút lui sang một bên, cùng phụ trầm chân nhân đứng chung một chỗ, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này, Linh Nguyên chân quân đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới bản vật. Trong tay hắn nuốt sơn hà đồ, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, sơn hà đồ sao? Ngược lại cũng có hứng. Nếu là sơn hà chân quân cầm trong tay vật này, có thể còn có thể đối với ta tạo thành điểm phiền phức. Đáng tiếc hắn 200 năm trước đã đi về coi tiền, này hoàng triều, nhìn tới thực sự là không người nối nghiệp. Nói xong, liền đem kia sơn hà đồ ném về đại tổng quản trong tay. Sơn hà chân quân chính là ta hảo hữu, không đành lòng đoạt hắn chỗ yêu. Lấy về thật tốt bảo quản, chớ có lại như thế. Tiên đảo ngược lại là không có cùng đại càn hoàng thất toàn diện khai chiến ý nghĩ. Đồ vật đối với hắn tăng lên cũng không lớn, cầm cũng không có cái gì dùng. Chính mình năng lực tới làm gì? Dùng để phong ấn đại tông sư sao? Sau đó, Linh Nguyên chân quân thu liễm khí thế, nhưng mà người chung quanh lại như cũ câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Mặc dù hắn giờ phút này nhìn lên tới dường như một cái bình thường không có gì lạ nam tử trung niên, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, này bề ngoài phía dưới lực lượng là kinh khủng bực nào. Bao gồm hoàng thất 5 người khác, bọn hắn là để hoàn thành nhiệm vụ, không phải đi tìm cái chết. Tối thiểu cùng ngày người tác chiến, cái này không tại bọn hắn tuyển hạng trong. Lư Sinh cảm nhận được khí tức, ngược lại cũng không né tránh, từ trong sân đi ra. Thấy Linh Nguyên chân quân, không người nói ra, gặp qua chân quân, đà tại chân quân cứu. Ừm, không sai, Lư tiên sinh thuật luyện đan, bổn quân cũng có nghe thấy. Về sau Lư tiên sinh đều vào ta Bồng Lai, là Bồng Lai thái thượng trưởng lão. Địa vị gần như chỉ ở ba vị đảo chủ phía dưới, có thể. Linh Nguyên chân quân cảm nhận được Lư Sinh trên người ẩn chứa cỗ lực lượng kia, gật đầu một cái, ngược lại cũng không có bày ngoài trời người tư thế. Hắn hiểu do nếu là trước mặt người này nếu là Kim Đan không lầm, cũng tất nhiên năng lực phóng ra một bước này. Chẳng qua là nhanh chóng thôi, hơn nữa còn là một tên luyện đan sư. Tự nhiên không thể tùy ý đắc tội, trước lấy lòng một hai. Lư Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng đáp, đa tạ đảo chủ ưu ái, Lư Sinh vui lòng gia nhập Đồng Lai. Hắn xưng hô cũng từ chân quân cải thành đảo chủ. Nay tự nhiên là có vẻ thân cận chút ít, đây cũng là tại chính thức gia nhập tiên đạo. Linh Nguyên chân quân khẽ gật đầu, vô dùng sầu lo. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía phương xa, tất nhiên đã đến, cần gì phải ẩn nút. Người ẩn thân chi thuật đều là bổn quân giáo, lại như thế nào giấu ở đâu? Lời này nhường người ở chỗ này giật mình, thật cũng không nghĩ đến phương hướng nào thế mà còn có người. Độ Thương nghe được lời này, vô số ảnh tử từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành hình người. Nhưng cũng đã hiểu, tiên đạo đã sớm phát hiện chính mình tung tích, nhưng trở ngại chính mình tu vi, lại thêm đại càn hoàng thất che chở, lúc này mới không có ra tay. Bây giờ bị điểm ra, tự nhiên là không muốn cùng đại càn khai chiến, muốn dùng chuyện này đến đối đổi Lư Sinh. Độ Thương đối mặt với Linh Nguyên chân quân, trong mắt lóe ra tâm tình rất phức tạp. Linh Nguyên chân quân thấy Độ Thương, thong thả nói, thế nào, thấy vậy sư phụ, không nói câu nào. Độ Thương nhưng cũng trầm mặc như trước, đúng vậy, hắn đã từng chính là tiên đạo đệ tử, hay là trước mặt người này chân truyền đệ tử. Tâm Long Xích tìm được Lư Sinh vị trí lúc, hắn khoảng đều suy đoán Lư Sinh ý nghĩ, mà đại càn hoàng đế cũng tới đi tìm hắn, hắn nhưng không có trực tiếp đáp ứng. Lúc này mới khiến người khác tới trước, bởi vì hắn suy đoán Lư Sinh tất nhiên sẽ đầu nhập vào tiên đạo, chờ chính là ngày này. Nếu là Bồng Lai đảo chủ Linh Nguyên chân quân ra tiên đạo, tới trước đại càn, hắn mới có một tia báo thù hy vọng, hiện tại nhưng chính là cơ hội tốt nhất. Luôn không khả năng nhượng Độ Thương đến tiên đạo trong tập sát người này đi. Hai người thù hận, thế nhưng cực kỳ chi sâu. Đại càn hoàng thất không muốn cùng tiên đạo khai chiến, nhưng là mình thế nhưng nghĩ, cho dù là liều lên cái mạng này, cũng muốn đem nó giết chết. Ta và ngươi tiểu này ăn người ma quân không có gì đáng nói. Độ Thương lạnh lùng mở miệng, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà giữa trời đất, nhưng cũng bắt đầu biến thành màu mực. Vô số ảnh tử cuộn, giống như sóng biển bình thường, hướng phía Linh Nguyên chân quân cuốn theo tất cả. Nhưng mà, Linh Nguyên chân quân chỉ là khinh miệt cười một tiếng, lấy tay làm đao, nhẹ nhàng vung lên. Tiếp như mực bầu trời liền bị một phân thành hai, lần nữa khôi phục xanh lam. Độ Thương giờ phút này ẩn nấp, mày nhăn lại, hắn cái này thuật chẳng qua là tham dò thôi. Nhưng mà không ngờ rằng bị hắn như thế nhẹ nhõm phá bỡ, nếu là chiến đấu, chính mình phần thắng cũng không cao. Đáng tiếc a, nếu ngươi tại trong đảo tu luyện, hiện tại thành tựu nhất định không chỉ như thế. Ngươi bây giờ, thật sự là quá yếu. Linh Nguyên chân quân thở dài một hơi, tựa hồ là đang trào phúng hắn. Chẳng qua mặc dù năng lực phá công kích, nhưng mà muốn tìm được này Độ Thương tung tích, cũng không dễ dàng. Rốt cuộc hắn chủ yếu nhất chính là ẩn nấp phát tắc, mong muốn trốn, thật sự là quá đơn giản. Có thể phát hiện tung tích dấu vết, vẫn là bởi vì hắn tu hành chính là không gian lực lượng. Nhưng mà tu vi của hai người chênh lệch vẫn còn có, Độ Thương cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chẳng qua hắn tại đại càn đợi lâu như vậy, tự nhiên không thể nào cái gì đều không có học được. Bí mật trong đó thuật càng là hơn ngàn vạn, chính là vì hôm nay liều mạng. Cho dù là ẩn giấu đi trăm năm, lần này hắn cũng muốn liều mạng một phen. Linh Nguyên chân quân trước đây đột phá thiên nhân thời điểm, thiên địa lực lượng có thiếu. Vì bù đắp thiên địa lực lượng, đều chuyên môn chiêu thu mấy tên đệ tử, cũng là Độ Thương cùng với Khắc sư huynh đệ, chuẩn bị đem bọn hắn bồi dưỡng đến vô thượng đại tông sư. Luyện chế là đan dược, đây là đạo tham. Đương nhiên, như thế thuật pháp tại Tiên Tông Tiên Đạo trong cũng là không thế nào nhận tiếp kiến. Rốt cuộc loại sự tình này nếu là truyền ra ngoài, tại lấy sư đồ truyền thừa làm chủ trong tông môn, tất nhiên dẫn tới sóng to gió lớn, có thể đưa đến sư đồ lẫn nhau ở giữa nghi kỵ. Nhưng mà hắn là Bồng Lai đạo chủ, cũng không người nào có thể giàn buộc. Hắn cũng không có phóng tại bên trong tiên đạo truyền thừa, mà là đơn độc vẽ lên một khối đạo nhỏ, cùng những người kia tu luyện. Độ Thương lại bất ngờ biết được chân tướng đạo tẩu, hắn sư minh của hắn đệ đều đã rơi vào trong miệng, ngươi nhường hắn làm sao không hận? Cho nên ở chỗ này, cho dù là liều lên tính mệnh, cũng muốn giết người này. Chương 232, Long mạch ra tay. Chương 232, Long mạch ra tay. Linh Nguyên Chân Quân đột cảm giữa thiên địa vi diệu ba động, chính mình tồn tại đột nhiên bắt đầu biến mất. Có một cỗ lực lượng đang lặng lẽ xóa đi hắn tại trên thế giới này tồn tại dấu vết. Trong lòng giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Độ Thương thế mà đem thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến mức độ này. Độ Thương ẩn nút nhiều năm, mà Linh Nguyên Chân Quân trước đây dạy học lại là làm sao vận dụng lực lượng không gian. Hắn thiên phú kinh người, lấy cảnh giới tông sư, liền lĩnh ngộ được tiên thuật, lúc này mới có từng tia cơ hội trốn thoát. Cho nên Độ Thương đạt tới thiên nhân sau đó, nội đạo chính là kia ẩn nấp lực lượng. Thế nhưng lực lượng này, nếu là dùng để làm bệnh, hoặc là tìm hiểu thông tin, ẩn tàng thân ảnh loại hình, tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời, bình thường thiên nhân là cực kỳ phát hiện. Nhưng mà như thế loại hình thiên địa lực lượng, lực sát thương cũng có chút không đủ, chính diện tác chiến không thể nào là Linh Nguyên Chân Quân đối thủ, nhưng mà hắn cũng chỉ có cơ hội này, sau đó Linh Nguyên Chân Quân muốn về tiên đạo. Cho nên nhìn thấy Độ Thương, Linh Nguyên Chân Quân căn bản không cảm thấy hắn là đối thủ của mình. Nên biết Linh Nguyên Chân Quân tại tiên nhân cảnh giới đã hơn 300 năm, lại là tiên đạo đạo chủ, các loại bí thuật, tiên khí nhiều vô số kể. Đối với tiên đạo cảm ngộ, càng là hơn đạt đến cảnh giới đỉnh núi. Tại tăng thêm hắn không từ thủ đoạn bổ sung các loại nhược điểm, lại tại hải ngoại đối phó rồi không biết bao nhiêu yêu thú. Đối với mình thế nhưng tự tin tới cực điểm, Độ Thương mong muốn đánh bại hắn, khả năng tính cực nhỏ, chớ nói chi là tiêu diệt hắn. Đương nhiên, Độ Thương 500 năm tuổi thọ, đến và Linh Nguyên Chân Quân không cách nào vượt qua thiên nhân ngũ suy, sau đó tử vong khả năng này còn lớn hơn chút ít. Rốt cuộc Độ Thương mới 200 tuổi không đến, mà Linh Nguyên Chân Quân đã tiếp cận 400 tuổi. Tối thiểu năng lực đấu tử Linh Nguyên Chân Quân. Nhưng hai người một phát chiến, nắm chắc thắng lợi trong tay Linh Nguyên Chân Quân lại thế mà đến uy hiếp. Đó chính là Độ Thương tựa hồ tại dùng lực lượng pháp tắc đến xóa đi chính mình ở cái thế giới này tồn tại, cũng là dùng tiêu trừ lực lượng, đem Linh Nguyên Chân Quân tồn tại tiêu trừ. Nếu là bị hắn thành công, như vậy chính mình thật sự có thể thua tại đây. Quả nhiên là một thiên tài, thế mà năng lực dễ dàng như thế lĩnh ngộ loại thứ hai thiên địa lực lượng. Nếu là ngươi đang chờ chút ít thời gian, có thể liền thành công xóa đi ta tồn tại, đáng tiếc ngươi bây giờ không được. Linh Nguyên Chân Quân ngược lại cũng không có nghĩ đến, Độ Thương thế mà năng lực từ tự thân ẩn nấp, lần nữa ngộ đạo, được kia tiêu trừ lực lượng của địch nhân, nhưng lại không e ngại, từ trong ngực xuất ra 5 cây thải sắc trận kỳ, bố trí nặng nề không gian phong tỏa chi trận, đem chính mình tồn tại cùng trận pháp này cùng không gian chặt chẽ tương liên, phòng ngừa bị Độ Thương tùy tiện xóa đi. Vừa tìm không thấy Độ Thương tung tích, vậy liền đem này không gian chung quanh toàn bộ phá hủy. Thiên địa lực lượng phun trào, không gian bắt đầu sụp đổ, vô số không gian loạn lưu chút xuống. Độ Thương vốn là ẩn nấp ở trong không gian, theo không gian sụp đổ, cũng chỉ có thể lui lại. Nhưng mà đây hết thảy bây giờ tới là quá nhanh, còn đến không kịp tiêu trừ ba động dị thường, liền bị đối thủ cảm giác được. Tìm thấy ngươi. Linh Nguyên Chân Quân cảm thụ lấy không gian trong ba động, trong tay một bát quái bàn xuất hiện. Phương viên trong giằm thiên địa phảng phất ngay tại hắn tấp vương trong lúc đó, ở chỗ nào bát quái bàn chi thượng, khoảng cách khái niệm đã biến mất. Kia bát quái bàn đều cùng loại một cái địa đồ con, đem không gian lấy phương thốn chi thuật thu nhỏ. Linh Nguyên Chân Quân có đó không trong phạm vi này tùy ý tung tích pháp thuật, mà không cần để ý khoảng cách, với lại trong đó phát sinh tất cả đều có thể thấy rõ. Sau đó một cái pháp tác hóa thành xà hình, xoay quanh ở chỗ nào bắt quái bàn chi thượng, tìm được Độ Thương vị trí, sau đó trốn vào trong đó. Linh Nguyên Chân Quân là Đồng Lai đạo chủ, với lại tiên đạo mặc dù gặp nhiều lần kiếp nạn, nhưng mà truyền thừa cũng không đoạn tuyệt, các loại tiền bối lưu lại bảo vật số lượng rất nhiều. Đại can lại khác, hoàng triều lẫn nhau chinh phạt, cũng có thể lưu lại nắm chắc bao nhiêu gần đầu. Khẳng định là không có khả năng so ra mà vượt tiên đạo. Hắn vì sao chướng mắt kia sơn hà đồ cũng là bởi vì bọn hắn tiên đạo trong, tiên khí thật sự là quá nhiều rồi, hắn đều có chút khống chế không tới. Độ Thương mong muốn tránh né mũi nhọn, lại phát hiện kia xà lấy đã khóa chặt chính mình. Mặc kệ chính mình chỗ nơi nào, hắn có thể mượn nhờ kia bắt quái bản tùy tiện phá vỡ không gian, đuổi kịp chính mình. Nghĩ đến đây Độ Thương nhưng cũng hiểu chưa biện pháp khác, hiển hóa thân ảnh, không lùi mà tiến tới. Trong tay một cây bút vẽ xuất hiện, một bút nhuốm máu, lấy mệnh làm dẫn. Hắn muốn đem Linh Nguyên Chân Quân tồn tại ở cái thế giới này triệt để rửa sạch. Vấn đạo cảnh giới, không hề giống trưởng đạo cảnh giới, tương đạo ngấn khắc ở bên trên đại đạo. Hắn một chiêu này đến, dĩ nhiên là có tác dụng, với lại cũng phòng ngự cực khó. Liền xem như Độ Thương lực lượng pháp tắc chưa đủ hoàn toàn xóa đi, cũng có thể nhường Linh Nguyên Chân Quân trọng thương. Trọng thương Linh Nguyên Chân Quân làm sao có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, đợi đến thiên nhân ngũ suy đều tất nhiên vẫn lạc. Đây chính là hắn dự định. Ngay tại Độ Thương mong muốn liều mạng thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, đinh hai nhức óc, cho dù là thiên nhân đều cảm giác được một cỗ uy áp. Long mạch cuộn cuộn, đại càn nơi long mạch hóa thành một cái kim long. Long khí nhẹ nhàng phơi phới ở giữa, Linh Nguyên Chân Quân bố trí xuống không gian phong tỏa chi trận lại trong nháy mắt tan vỡ. Cảm nhận được kia bàng bạc long khí, Linh Nguyên Chân Quân hiểu rõ hai người chênh lệch cực lớn, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trong lòng biết không ổn, thở dài, liền vội vàng không người hành lễ nói, văn bối gặp qua Càn Long thượng tiên. Thiên nhân đệ nhị cảnh, thượng cổ lúc sau, được tôn là chân tiên. Mà tu vi khá thấp người, tự nhiên là tôn làm thượng tiên. Độ Thương sự tình như vậy giải quyết, lưu sinh các ngươi mang đi là được. Đại Càn Long mạch không trả lời ân cần thăm hỏi, mà là nói. Mặc dù thoạt nhìn là thương lượng lời nói, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, đây là mệnh lệnh. Nói xong sau đó đều lại lần nữa rơi xuống long mạch trong. Vừa vị này mở miệng, bọn hắn liền không khả năng tái chiến đấu. Bằng không chính là ngẫu nghịch trước mặt người này, hậu quả coi như không cần nói nhiều. Ngươi vận khí không tệ. Linh Nguyên Chân Quân chầm chậm vào độ thương nơi ẩn náu lạnh lùng nói, đáng tiếc hôm nay không có giết người này. Sau đó nhìn về phía Lư Sinh, gật đầu nói, Lư đạo hữu vậy liền cùng ta đi trước tiên đạo đi. Lư Sinh tử sẽ không cự tuyệt, đáp ứng sau đó. Linh Nguyên Chân Quân liền phá mở không gian, mang theo Lư Sinh đi bồng lai. Chỉ để lại nhìn nhau sững sờ cái khác nhân, tiên đạo người tự nhiên không cần nhiều lời, trên cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà độ thương cũng là thở dài một tiếng, lúc này đã bại lộ lá bài tẩy của mình, lần tiếp theo có thể liền không có cơ hội tốt như vậy. Chẳng qua hắn đương nhiên sẽ không trách tội đại càn long mạch, vì tại một khắc cuối cùng, Linh Nguyên Chân Quân dường như tiết lộ hắn át chủ bài, một viên phát ấn. Hắn phát hiện coi như mình lấy mệnh tương bác, cũng rất khó thành công đạt tới mục đích. Cho nên long mạch xuất thủ, ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Nhưng mà đại càn tới trước truy tìm Lư Sinh những người kia, nhưng cũng không có quá nhiều cách, chỉ có thể cho long mạch hành lễ sau đó trở lại kinh thành phục mệnh. Chẳng qua cũng có thể báo cáo kết quả công tác, này trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thiên nhân ở giữa chiến đấu, tăng thêm long mạch mệnh lệnh, liền xem như đại càn hoàng đế không thể tiếp nhận kết quả này, cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nhịn, bởi vì đây là long mạch mệnh lệnh. Mà sự thực cũng là như thế, làm đại tổng quản đám người tiến đến phục mệnh sau đó, đại càn hoàng đế chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Hắn đi hỏi long mạch lá gan đều không có, rốt cuộc luyện đan tốn hao không chỉ có riêng là hắn một người thứ gì đó, còn có tất cả hoàng gia bảo khố, rất nhiều đều là truyền thừa vô số năm độ tốt. Thứ này rốt cục là thuộc về đại càn hoàng đế hay là thuộc về long mạch, cũng khó mà nói. Lư Sinh chuyện này cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt. Mất kim đan đại càn hoàng đế cũng chỉ có thể một bên nhường cái khác phương sĩ luyện đan. Thế nhưng luyện đan tiến độ liền không nói được rồi, bởi vì đại lượng vật phẩm bị Lư Sinh tiêu hao, bây giờ muốn lại lần nữa luyện ra kim đan, thời gian ngắn trên cơ bản là rất không có khả năng. Chẳng qua thụ chuyển chết, người chuyển sống. Đại càn hoàng đế thật cũng không thể có thể đem trưởng hy vọng sống sót phóng tại nơi này. Đặc biệt đã trải qua Lư Sinh sau chuyện này, tự nhiên muốn nghĩ những biện pháp khác. Chương 233, âm mưu vì sao? Chương 233, âm mưu vì sao? Lư Sinh vào tiên đạo, long mạch tự mình mở miệng, kim đan sự tình tự nhiên là như thế rơi xuống hồi cuối. Cho dù có người đối với cái này kết quả lòng mang bất mãn, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận này cố định sự thực. Nhưng chuyện này mà nhắc lên ảnh hưởng còn lại thật lâu chưa thể ngừng. Không vẹn vẹn là đại càn hoàng đế giờ phút này như phát điên lại lần nữa tìm kiếm cái kia thiên nhân chi pháp, còn có tiên đạo đệ tử bị người chặn giết, tiên đạo cùng đại càn quan hệ mặc dù có xung đột, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tiên đạo tiếp tục nhận người. Rốt cuộc tiên đạo cho đại càn chống cự hoang hải yêu thú, chiêu thu đệ tử chính là thù lao. Mà tiên đạo những kia vô thượng đại tông sư tiến về giang nam trợ giúp gào thét, những kia cái khác tuyển chọn đệ tử trụ sở, nhưng cũng đột nhiên chống không lên. Hết rồi chấn giữ vô thượng đại tông sư, tự nhiên có ít người động chút ít không nên có tâm tư. Hai tên che giấu tung tích vô thượng đại tông sư đột nhập hắn tại Thanh Châu trụ sở, mong muốn cướp bóc cái quái gì thế, nhưng lại không thành công. Tiên đảo những kia vô thượng đại tông sư cũng không phải bụng về người, để phòng vạn nhất đã sớm an bài chuẩn bị ở sau trụ sở trong, cũng có linh ngộ tiên thuật đại tông sư phối hợp thêm trong tay pháp khí đối kháng những thứ này vô thượng đại tông sư, nhưng cũng không có quá nhiều vấn đề, đơn giản sau khi giao thủ kia hai tên vô thượng đại tông sư chỉ có thể không công mà lui, mà tiên đảo đệ tử cũng hiểu không năng lực mạnh truy, lỡ như chúng rồi điệu hổ ly sơn kế sách. Chuyện này đại càn triều đại đình tự nhiên cũng là biết được, đảo cũng không có cái gì phản ứng. Tiên đảo ngược lại cũng sao cũng được, chuyện này không có tạo thành quá nhiều tổn thất, nhưng khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hai người này. Nhưng nếu là muốn bắt hai vị vô thượng đại tông sư, có thể còn cần từ tiên đảo trong điều xem bói hỏi quẻ người đến. Nếu không mong muốn tại lớn như thế địa phương tìm thấy hai người, cũng là một cái phiền toái. Hai người này tất nhiên lựa chọn cùng tiên đảo ra tay, tất nhiên là không có kết cục tốt. Trước đây chuyện là như thế này, nhưng mà giờ phút này nhưng cũng đã xảy ra một điểm bất ngờ. Đó chính là hai người này bị phá tu vi, bị kia thần bộ ti ra cắt chính ngã bắt được, mang đến trong tiên lao. Mà đại càn hoàng đế cũng được việc này báo cáo, nhíu nhíu mày liếc nhìn ra cắt chính ngã một cái, trầm giọng hỏi, ngươi là nói hai người này chính là tu vi bị phế sau đó rơi vào các ngươi thần bộ ti cửa, dường như có ai cố ý làm như vậy. Ra cắt chính ngã cung kính hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, xác thực như thế. Sáng sớm chỉ thấy lấy hai người này hôn mê bất tỉnh mà nằm ở thần bộ ti cửa, phía trên có một trang giấy viết đây là tập kích tiên đảo người, chúng ta không có bất kỳ cái gì tình báo, không biết là người phương nào gây nên, đã xảy ra như thế chuyện kỳ dị đều lập tức tới trước báo cáo. Dứt lời, ra cắt chính ngã liền lấy ra tờ giấy kia. Đại càn hoàng đế đơn giản nhìn thoáng qua, vốn là bị kim đan sự tình làm phiền muộn tới cực điểm, xuất hiện loại chuyện này càng là hơn hoài nghi tới cực điểm. Đây chính là hai cái vô thượng đại tông sư, cũng không phải rau cải trắng, là ai có thể đơn giản như vậy bắt bọn hắn lại, sau đó đưa đến thần bộ ti trong đâu? Mục đích lại là cái gì? Tiên đảo sao? Rất không có khả năng, hai người này tất nhiên được tội tiên đảo, làm sao có khả năng còn sống xuất hiện ở đây? Nếu là bị tiên đảo bắt lấy, tự nhiên là trực tiếp rút hồn lột ra, không thể nào còn giao cho mình xử lý. Đại càn hoàng đế cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, nói ra, mang chấm đi xem hai người kia. Rất nhanh, một đoàn người đã đến trong tiên lao. Hai tên vô thượng đại tông sư bị giam trong tiên lao, tóc bối tiêu, tràn đầy nếp nhăn, đã là không còn sống lâu nữa bộ dáng. Mà đại càn hoàng đế ngược lại cũng lập tức nhận ra hai người, rốt cuộc đại càn vô thượng đại tông sư cũng không nhiều. Mọi người kỳ thực đều là có danh tiếng, một người trong đó là cổ huyền tông thái thượng trưởng lão, một người khác thì là cỡ trung tông môn gia thiên tiêu. Hai người tuổi tác đã lớn, lập tức liền muốn tới đại nạn, mong muốn đi đoạn tiên thuật ngược lại cũng có khả năng. Mà bây giờ hết rồi tu vi, 5 tháng thời gian lập tức liền phải đuổi tới bọn hắn, nhìn ra tuổi thọ chẳng qua 3 ngày. Các ngươi cũng đúng gan to bằng trời, chớ còn nghĩ đến đám các ngươi đã sớm chết già rồi, không có sức chiến đấu gì. Đến không nghĩ tới lại dám kiếp tiên đạo người, không biết có thể hay không trả lời chấm 1-2 vấn đề, việc này đều chấm sẽ giúp các ngươi xóa đi. Vừa các ngươi chết rồi, như vậy tiên đạo cũng tìm không thấy các ngươi dấu vết, sẽ không liên lụy đến nhà các ngươi người. Đại Càn hoàng đế đối với nhân tâm khống chế là cực kỳ đúng chỗ, hai người này e ngại tử vong. Ra tay một khắc này, có thể cũng không nghĩ tới gia tộc của mình, tông môn. Nhưng mà hiện tại thất bại, muốn bắt đầu hối hận. Hai người nghe nói như thế ngữ, tràn đầy nếp nhăn mặt gật đầu một cái, đồng đều nói ra, vậy thì cảm ơn bệ hạ. Ngược lại cũng không có hoài nghi Đại Càn hoàng đế lời nói, rốt cuộc hiện tại cũng hiểu rõ hắn cùng tiên đạo đã xảy ra chút ít xung đột, tự nhiên là không có khả năng giúp tiên đạo. Cũng không biết hắn đem hai người bọn họ bắt được nơi đây, rốt cục là vì chuyện gì. Các ngươi bị ai bắn bị thương? Đại Càn hoàng đế hỏi chính mình tò mò nhất vấn đề. Ai có thể tùy tiện đánh bại hai vị vô thượng đại tông sư, cho dù hai người này cao tuổi, nhưng lại cũng còn có 7-8 phần thực lực đi. Không biết, người kia ra tay, chúng ta đều bại. Trong đó một tên vô thượng đại tông sư nghe nói như thế, thở dài nói. Hai người đồng đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình không phải là bị hoàng gia thiên nhân ra tay đánh bại sao? Thấy Đại Càn hoàng đế dường như có chút không vừa ý đáp án này, người kia tiếp tục nói, là cái này trận tướng, chúng ta cũng không phải cao tuổi vô dụng. Nhưng ngay cả người xuất thủ chúng ta đều không có thấy rõ, đều xuất hiện ở trong thiên lao này. Như bệ hạ không hỏi, còn tưởng rằng là bệ hạ người làm được đâu. Đại Càn hoàng đế càng là hơn hoài nghi, Đại Càn nhưng không có lợi hại như thế người, long mạch không thể nào ra tay, độ thương càng là hơn tại tiềm tu. Là thiên nhân sao? Đại Càn hoàng đế nghĩ tới ban đầu ở Kỳ Sơn đại chiến cương vương cường giả kia, có phải hay không là hắn xuất thủ, mục đích lại là cái gì? Hai người liếc nhau, cuối cùng gật đầu một cái, run giọng nói, nên là, trừ ra thiên nhân, chỉ sợ không ai có thể dễ dàng như vậy đánh bại chúng ta. Đối với chúng ta xuất hiện tại trong thiên lao này, bệ hạ lẽ nào cũng không có đầu mối sao? Đại Càn hoàng đế trầm mặc một lát, trong mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, lần nữa truy vấn, các ngươi vì sao đi tập kích kia tiên đạo? Vì bí thuật sao? Một người trong đó dễ dỗi lấy ngồi dậy, âm thanh càng thêm suy yếu, không phải như vậy, vậy hạ, mà là một người mời hai người chúng ta tập sát tiên đạo, mục đích là những kia còn chưa tu hành tiên đạo đệ tử. Đại Càn hoàng đế lần nữa hỏi, tiên đạo đệ tử, nào có cái gì dùng? Như vậy thù lao đây, hắn cho thù lao của các ngươi là cái gì? Hai người các ngươi đều là cường giả, tập sát tiên đạo loại chuyện này, luôn không khả năng là phàm gian kim ngân đi. Thù lao là sinh mệnh lực lượng, cực kỳ mạnh sinh mệnh lực lượng. Thứ này để cho chúng ta có toàn thịnh lực lượng lúc này mới có thể đi tập sát tiên đạo, đáng tiếc vẫn là thất bại. Mà đây chẳng qua là dự chi, chỉ có thể trị liệu chúng ta bộ phận ám thương, để cho chúng ta không đến mức lập tức chết đi. Là hoán sinh trúc sao? Đại Càn hoàng đế suy tư một lát, sinh mệnh trước mắt khí tức nặng nhất bảo vật, có thể chính là hoán sinh trúc. Hai người kia đáp, hẳn không phải là, trong tay người kia bật. Bị chúng ta hấp thu bộ phận sinh mệnh lực lượng sau đó, còn không có chút nào giảm bớt. Sinh mệnh khí tức dường như vô cùng vô tận. Chúng ta làm lúc liền muốn ra tay cắt đoạn, đáng tiếc bị người kia khí tức chế trụ, chúng ta rất không có khả năng là đối thủ. Đại Càn hoàng đế cau mày, trong lòng sóng lớn, chẳng lẽ lại là một tên thiên nhân? Hai người lắc đầu, bọn hắn đã hiểu, chính mình chẳng qua là quân cờ thôi. Căn bản cái gì cũng không biết, còn mất mạng. Không biết, hắn mục đích thực sự chúng ta cũng không biết. Nhưng là mặc cho vụ chính là những kia tiên đạo còn chưa tu hành đệ tử. Lúc này, lúc hai nhân mã thượng muốn vào hóa, còn có lựa chọn khác sao? Chỉ có thể làm trong tay người khác một thanh lợi kiếm. Tiên đạo đệ tử, có gì đặc điểm? Lẽ nào là linh căn sao? Đại Càn hoàng đế thầm nghĩ nói. Hắn tự nhiên là hiểu rõ tiên đạo thu đệ tử tuyển chọn tiêu chuẩn, đó chính là linh căn, có linh căn người có thể vào tiên tông tu hành. Xác suất có thể là 1/1000 vạn đi, tất cả đại càn cũng không tìm tới bao nhiêu người, là linh căn lại không thể rời đi. Hắn bắt được tiên đạo đệ tử, mục đích rốt cục là vì sao? Dù là chính mình là khống chế thiên nhân đại càn hoàng đế, đều có chút không nghĩ ra. Cho chấm kiểm tra, vận dụng tất cả lực lượng, tìm ra phía sau hung phạm. Đại Càn hoàng đế khoát tay chặn lại. Nhưng đại tổng quản cho ám vệ, La Võng, còn có thần bộ ti ra lệnh. Tiểu này không cách nào nắm giữ toàn cục, cảm giác rất không ổn, cho dù là kim đan sự tình, tất cả đồ vật nhưng cũng chẳng qua bày ở bên ngoài trí thượng. Thất bại cũng sẽ không uy hiếp được tính mạng mình. Nhưng là chuyện này, trước trước sau sau tràn đầy mùi âm mưu. Đem hai người này đặt ở thần bộ ti cửa, rất rõ ràng, phía sau màn hấp thủ mục tiêu chính là bọn hắn đại càn triều đại đình. Loại cảm giác này, hắn lâu rồi không có gặp phải. Lần trước, có thể hay là chính mình chưa từng đăng cơ lúc. Chính mình phảng phất hãm sâu trong bàn cờ, lại cũng không biết mục đích của địch nhân là cái gì. Loại cảm giác này, thật không tốt, thật không tốt. Chương 234, Phật môn bí mật chương 234, Phật môn bí mật Trung Nguyên, Phật môn. Tại cao vút trong mây ngọn núi bên trên, tọa lạc lấy vạn năm cổ tháp, miếu thờ đông đảo, khách hành hương như mây. Miếu thờ chỗ sâu, Bồ Tát Phật tổ tượng nặng kim quang lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, làm lòng người sinh kính sợ. Miếu thờ hậu phương, vô số tháp cao nguy nga đứng vững, giống như xuyên thẳng chân trời, nhưng cũng không biết hao phí bao nhiêu tiền tài. Nhưng mà Phật môn cuối cùng là không thiếu tiền, rốt cuộc tín đồ cho hắn kính dâng đều đã rơi vào trong túi áo, có thể nói là mua bán không vốn. Đồng thời bên trong Phật môn, được độ điệp người Phật môn mọi người là không cần giao nạp thuế má. Tiếng chuông du dương, Phật kinh sướng đọc, Phật môn tràn đầy đại thánh trang nghiêm. Nhưng mà, tại đây vách núi treo leo chi thượng, vừa ẩn bí trong sơn động. Bên trong hang núi này, điểm mấy cây chập chờn đến đỏ, tận cùng bên trong nhất thì là một vị nê Phật. Tuệ Vô đại sư người khoác tàn phá cả sa, nhắm mắt tính tọa tại nê Phật tiền, trong tay niệm châu nhẹ nhàng huy động, phảng phất đang mặc niệm Phật kinh. Mà phía sau hắn một người, lại chính là kia Hỏa Đầu Đà, người khoác hỏa hồng sắc tăng bảo, chẳng qua bây giờ hắn phát hiệu, Thiên Cổ. Tuệ Vô đại sư đột nhiên dừng lại niệm châu, chắp tay trước ngực, nói khẽ: "A Di Đà Phật, đại sư Thiên Cổ, kia hai tên tìm kiếm Phật thể người nhiệm vụ thất bại." Đại sư Thiên Cổ trầm giọng nói, Tuệ Vô đại sư ngược lại cũng mồm gấp: "Này có Phật thể người, tự nhiên là khó mà lấy được. Với lại chúng ta cũng không có phân rõ phương án, hiện tại có thể chỉ có tiên đạo có thể làm được. Nếu là như vậy lời nói, đó chính là chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nhưng mà từng cái nếm thử, chỉ sợ người đã chết cũng rất nhiều." Tuệ Vô đại sư đối với đáp án này dường như có chút không vừa ý, "Chúng ta vào phàm thế, trải qua kiếp nạn, đơn giản là vì truy cầu chân lý, tìm kiếm giải thoát. Đối đãi ta thành Phật này, có thể tự đem tất cả độ hóa, cùng vào cực lạc. Ngươi đến từ Tây vực, lẽ nào vậy cũng không có cách nào phân rõ Phật từ sao?" Hỏa Công Đầu Đá lắc đầu, nhìn trước mặt người này. Hắn mặc dù cũng là hòa thượng, thế nhưng đối với những thứ này ra vẻ đạo mạo hòa thượng thế nhưng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu không phải điện hạ mệnh lệnh, hắn lựa chọn chính là đột kích giết này đệ tử Phật môn. Lama Di Hải Di thất đã lâu, tự nhiên không người cân nhắc thứ này. Hỏa Công Đầu Đá giải đáp nói: "Đúng vậy, Lama Di Hải ngay tại Phật môn trong tay, hoặc nói, nên ngay tại trước mặt trong tay người này. Nhưng mà vị trí cụ thể cũng không biết, chẳng qua rất rõ ràng. Trước mặt người này không có hiểu thấu đáo kia Lama Di Hải chân chính bí mật. Nếu không cũng không trở thành hiện tại không ngất người đều không có đạt tới, chẳng qua dựa vào kia Lama Di Hải trong vô tận sinh mệnh lực lượng làm được vô thượng đại tông sư trong vô địch. Cho nên Hỏa Công Đầu Đà hóa trang là đến từ Tây vực tăng lữ. Nói tự mình biết kia Lama Di Hải bí mật, này mới khiến hắn tiếp kiến chính mình." Tuệ Vô đại sư đối với Lama Di Hải không biết nghiên cứu bao lâu, không có đầu mối, tự nhiên không thể nào bỏ cuộc cơ hội như vậy. Mà Hỏa Công Đầu Đà tu vi cùng thân phận, nhưng cũng khó khăn lắm nhường trước mặt người này có mấy phần tin tưởng. Hỏa Công Đầu Đà những tin tức này cũng là đến từ Quỷ Tông bí tịch, được bí tịch sau đó, nhường Triệu Khuyết hiểu rõ rất nhiều bí văn. Tỷ như kia Lama Di Hải, từ Tây vực có thể đều lưu lạc đến Trung Nguyên. Quỷ Tông thậm chí đều ra tay cướp đoạt qua, nhưng lại không có đạt được truyền thừa phương pháp. Trải qua một số người suy đoán, muốn có được Lama Di Hải bên trong truyền thừa, vậy liền cần thiên sinh Phật tử, mà ở Trung Nguyên, thiên sinh Phật tử được xưng là có linh căn người. Mà Tuệ Vô đại sư tự nhiên là không có linh căn, nếu không cũng không có khả năng kẹt ở chỗ này. Một loại mong muốn làm được cướp đoạt linh căn trên cơ bản cũng không có khả năng, nhưng nếu là có Lama Di Hải, có lẽ có thể thực hiện. Được Hỏa Công Đầu Đà thông tin, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng mà Tuệ Vô đại sư nội tâm nhưng cũng nhận định mấy phần. Thế là hắn dùng sinh mệnh lực lượng dẫn dụ hai tên vô thượng đại tông sư sử dụng, muốn cho bọn hắn đi cướp bóc tiên đạo đệ tử, đáng tiếc thất bại. Tuệ Vô đại sư, nếu là ngươi có thể đem kia Lama Di Hải cho Bần Tăng xem xét, Bần Tăng chưa hẳn không thể nghĩ ra những biện pháp khác. Hỏa Công Đầu Đà đột nhiên vừa cười vừa nói, yêu cầu này tự nhiên bị cự tuyệt, Tuệ Vô đại sư là cao tăng. Ngược lại cũng không có cách nói, ngược lại nghe được Hỏa Công Đầu Đà lời nói, khuyên đủ nói, nội tâm của ngươi tham lam thật sự là quá nặng, thế gian tự nhiên không có Lama Di Hải, nhưng kia chẳng qua là một ít đồn đại thôi. Chỉ có Lama chuyển sinh người, mà Bần Tăng chính là Lama chuyển sinh người, đây hết thể chẳng qua Phật cho Bần Tăng kiếp nạn thôi. Nay Tuệ Vô đại sư nói mình là kia Lama chuyển sinh người, lúc này mới có cái này thân sinh mệnh lực lượng. Nhưng mà lời này cũng không biết có mấy phần chân tướng, nhưng hắn âm thanh như có trùng ma lực, để người có thể không tự giác tin tưởng mấy phần, nếu là tông sư trở xuống tu vi, có thể liền bị hắn mê hoặc. Nhưng mà Hỏa Công Đầu Đà cũng sẽ không dính chiêu này. Bây giờ Tuệ Vô đại sư không có linh căn, mong muốn hiểu thấu đáo kia Lama Di Hải lời nói, muốn tìm một nắm người có linh căn đến là vật dẫn. Một phần ngàn vạn xác suất, nếu là không có đặc thù phân rõ phương pháp, lại làm sao có thể thành công? Cho dù tiên đạo tuyển chọn có thể có chút bỏ sót, vậy cũng ít nhất là một phần một triệu xác suất, tiểu tới cực điểm. Nhưng tập kích tiên đạo cũng không phải một biện pháp tốt, những kia vô thượng đại tông sư đã trở về, bọn hắn không có quá nhiều hy vọng. A Di Đà Phật, có thể Tuệ Vô đại sư đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, không hơn trăm vạn người thôi. Tín ngưỡng Phật môn đệ tử đông đảo, cho dù chết, cũng chưa chắc có người có thể phát hiện, vậy liền một người nghĩ biện pháp nếm thử đi. Tại Tuệ Vô đại sư trong mắt, thế gian này thứ không thiếu nhất chính là sinh linh. Phật môn tín đồ, cho dù bỏ mình, nếu có thể trợ hắn thành Phật, cũng là bọn hắn tu hành công đức chỗ. Thời khắc này Triệu Khuyết tại đại cản trong kinh thành trong sân, đang cùng với bảng ban đánh cờ, chẳng qua thắng bại hơn phân nửa là bảng ban thắng lợi. Triệu Khuyết mặc dù không coi là cờ dở cái soạn, thế nhưng đối mặt bảng ban, nhưng cũng là kém chút ít. Nhìn tới, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Triệu Khuyết đem cầm lên quân cờ, nhìn về phía phương xa. Dáng người thẳng tắp, cầm kia hắc kỳ, rơi hạ một tử. Dường như hắn chính là đây hết thảy phía sau màn hắc thủ. Hắn mục đích, dĩ nhiên chính là Phật môn, bởi vì bọn hắn thật sự là quá vướng bận. Cho dù không nói bọn hắn đối với đại càn nguy hại, liền nói bảng ban giải tỏa nhiệm vụ, chính là hủy diệt một cái văn danh thiên hạ tông môn. Có thể đạt tới yêu cầu này, kỳ thực cũng không nhiều, có thể đều tiên đạo hoặc là Phật môn. Cũng có thể kiếm cung cũng tại trong đó, nhưng mà không hề nghi ngờ, Phật môn là nổi danh nhất nhìn, cũng có thể là vô cùng tốt đối phó. Đồng thời, Triệu Khuyết cũng theo dõi kia Lama Di Hải. Trải qua chính mình một ít kiểm tra thực hư, đó chính là Lama Di Hải là chân thật tồn tại, thậm chí ngay tại Trung Nguyên bên trong Phật môn. Phải biết, sinh mệnh lực lượng tuyệt đối là đơn giản nhất có thể sử dụng thiên địa lực lượng. Dù là có chút tổn thất, Triệu Khuyết có thể dùng hắn chuyển hóa là pháp lực của mình. nếu là có thể dùng này pháp lực viết lên nhất đạo sắc lệnh có thể triệu hồi ra tồn tại gì kia liền không nói được rồi. Chẳng qua Triệu Khuyết sẽ không đích thân ra tay, với lại mong muốn hủy diệt Phật môn có thể không khó, bàn ban liền có thể làm được. Nhưng mà Phật môn trong đó chi nhánh vô số, mong muốn toàn bộ tiêu diệt cũng không nhiều dễ. Với lại hắn cũng không tốt nói, bên trong Phật môn có cái gì nội tình, phải biết, Phật môn mặc dù bây giờ cô đơn, nhưng mà hắn truyền thừa thời gian không thể so với tiên đạo ngắn, tất cả hay là cẩn thận làm chủ. Nếu là Đại Càn Hoàng đế biết được kia La Ma Di Hải diệu dụng, Triệu Khuyết tin tưởng, bây giờ vừa mới mất đi kim đan hắn tất nhiên là sẽ ra tay. Chương 235, truyền lời chương 235, truyền lời tại hoàng cung chỗ sâu, trong ngự thư phòng quang ảnh giao thoa, long tiên hương lượn lờ dâng lên. Đại Càn Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hai đầu lông mày lộ ra không giận tự uy bá khí. Đại tổng quản biết vâng lời mà trình lên mật báo, âm thanh khẽ run, bệ hạ, có một vị chưa từng trong giang hồ lộ diện vô thượng đại tông sư cầu kiến. Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phải biết, một sáng xuất hiện vô thượng đại tông sư, ám vệ đều sẽ đem nó chân dung giao cho mình. Lấy Đại Càn Hoàng đế vô thượng đại tông sư tu vi, linh hồn đã được đến cường hóa. Mặc dù không nhất định sẽ trở nên càng thêm thông minh, nhưng mà trí nhớ tuyệt đối sẽ đề thăng rất nhiều. Đồng thời Đại Càn vô thượng đại tông sư số lượng cũng không tính quá nhiều, cho nên chỉ cần là có danh tiếng vô thượng đại tông sư, Đại Càn Hoàng đế đều năng lực nhận ra được. Đại tổng quản tự nhiên cũng là nhớ kỹ những thứ này, chẳng qua ở trong trí nhớ, không có chút nào người này thân phận. Đại Càn Hoàng đế kỳ thực cũng không phải bất luận kẻ nào có thể gặp. Chẳng qua vô thượng đại tông sư tự nhiên cũng có gặp mặt hoàng đế tư cách, rốt cuộc đây là trừ gia thiên nhân bên ngoài sức chiến đấu mạnh nhất, có phi phàm địa vị. Như thế gặp mặt, Đại Càn Hoàng đế ngược lại không lo lắng cho mình bị ám sát. Hắn vốn có bộ phận long mạch lực lượng, hơn nữa còn là trong hoàng cung. Vô thượng đại tông sư không thể nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Suy tư một lát, khẽ gật đầu, ra hiệu tổng quản đem người đem lại. Đại Càn Hoàng đế đánh giá người này trước mặt, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhẹ nhàng hỏi, không biết các hạ xuống đây nơi đây chuyện gì, nếu muốn gia nhập cung phục viện, chấm tự nhiên là hoan nghênh. Đã thấy người kia thân xuyên áo vàng, gương mặt rất dài, làn da càng là hơn non như bạch ngọc, trong suốt như tuyết. Chẳng những mi thanh mục tú, còn có kia xinh đẹp mắt phượng, cho người ta một loại yêu dị hấp dẫn, chỉ sợ là nam nữ gặp được người này đều sẽ luôn hãm. Mà cái này cũng đồng thời không tính là gì mỹ thuật, là do trong da ngoài một loại khí chất. Cái này khiến Đại Càn Hoàng đế cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm bên trên, người này nhìn lên tới yêu tả tới cực điểm. Cũng không biết rốt cục hắn mục đích tới nơi này là cái gì. Người này chính là được xưng là nhân yêu Lý Xích Mị, ma sư cung trong, gần với bảng bàn cao thủ, là vực ngoại tam đại tông tượng một trong, có thể cũng là trong đó người mạnh nhất. Bàng ban đệ tử tiểu ma sư Phương Dạ Vũ thủ hạ cường giả, ngược lại cũng không có nghĩ đến, cũng là bị phân loại đến ma sư cung trong. Mà trong khoảng thời gian này, bàng ban để người bị diệt một chút Phật môn tiểu tự miếu còn có cái khác một ít tiểu môn phái, đảo cũng đã nhận được một ít ban thưởng. Cũng là giải tỏa độ, giải tỏa chút ít ma sư cung bên trong cao thủ, này nhân yêu Lý Xích Mị chính là một cái trong số đó. Hắn đứng tán phát tâm khí, đều bị Đại Càn Hoàng đế cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Nếu là không có long mạch lực lượng, Đại Càn Hoàng đế đã hiểu, dù là cùng là vô thượng đại tông sư, chính mình tuyệt đối không phải là trước mặt người này đối thủ. Lý Xích Mị nghe được lời này, lộ ra sáng ngời đủ cười, chắp tay nói ra, thảo dân Lý Xích Mị gặp qua bệ hạ, này đến đồng thời không phải là vì cung phục viện, mà là giải bệ hạ chi lo. Hoàng đế nhíu mày, chớ có gì lo. Nếu là các hạ như thế khi quân, như vậy thì tính tu vi không sai, nhưng cũng không thể tại đây trong hoàng cung đi ra ngoài. Lý Xích Mị nghe được uy hiếp, nhưng cũng không giận, nét mặt tươi cười như hoa nói ra, không biết bệ hạ, cho rằng kim đàn kia làm sao. Lý Xích Mị như thế lời nói, dĩ nhiên chính là tại trêu chọc Đại Càn Hoàng đế vết sẹo. Hắn vừa mới mất đi đột phá thiên nhân cơ hội, người bình thường càng là hơn dám cũng không dám để. Đừng nói trong triều đình thần, liền xem như Đại Càn Hoàng tử, những ngày này đều không thế nào dám đi gặp mặt vị này. Hắn hiện tại có thể lấy ra vô số chư vị hoàng tử làm không địa phương tốt. Cái gì đại hoàng tử cứng nhắc không biết biến báo, tam hoàng tử mỗi ngày ở trong viện không biết làm gì, thất hoàng tử đọc sách năng lực đọc lên cái rắm. Bát hoàng tử một ngày cùng một đám không có gì dùng võ lâm nhân sĩ lăn lộn cùng nhau, không có hoàng tử khí khái. Thập tứ hoàng tử nếu không phải nuốt ở tiên đảo bế quan, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu, rốt cuộc chuyện này, thế nhưng tiên đảo làm. Ngay cả kia đã sớm nằm ngựa lục hoàng tử Triệu Khuyết, Đại Càn Hoàng đế đều đổi cách nói. Nói Triệu Khuyết từng ngày không có việc gì, như một cái rác rưởi đồng dạng. Phải biết, trước kia cách nói, chính là cách làm như vậy Triệu Khuyết là nhường Đại Càn Hoàng đế nhất là bất lo. Việc này sau đó, Đại Càn Hoàng đế nhìn thấy cái gì cũng không quá hài lòng, tự nhiên đối với Triệu Khuyết không hài lòng lắm. Hiện tại thế mà còn có người dám ở hắn trước mặt nói loại lời này, không phải liền là đụng vào Long Chi nghịch lân. Đại Càn Hoàng đế giận dữ, Long Uy đột nhiên đè xuống Lý Xích Mị, trong không khí, nhưng cũng xuất hiện nhàn nhạt kim sắc. Dùng một ngạt đến cực hạn âm thanh nói ra, vậy các hạ có ý kiến gì? Chẳng qua Lý Xích Mị lại tựa hồ như không có nhận này Long Uy quá nhiều ảnh hưởng, hắn vốn chính là coi như là vô thượng đại tông sư trong nhất là cực hạn cường giả. Với lại thời gian dài bạn bàng ban tả hữu, tự nhiên không thể nào bèn bèn liền bị khí thế kia áp đảo, loại vật này đối phó những người khác có thể vẫn được, nhưng mà đối phó hắn, hay là kém chút ít. Lý Xích Mị trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, kim đan kia, an chẳng qua để người đột phá đến tiên nhân thôi. Ta biết một vật, có thể để bệ hạ siêu việt vấn đạo cảnh giới. Nghe được lời này, Đại Càn Hoàng đế Long Uy đột nhiên chỉ trệ, tựa hồ cũng có chút chưa kịp phản ứng, sau đó liền tranh thủ Long Uy thu vào. Trong mắt tràn đầy tinh quang, lại hỏi, không biết các hạ nói rất đúng vật gì. Nếu là các hạ lời nói làm thật, kia chẳng có thể cho ngươi mong muốn tất cả. Nếu là vì giả lời nói, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Lý Xích Mị cười nói, cũng không có ai biết cầm loại vật này nói đùa, tự nhiên là thật, bệ hạ còn nhớ hai vị kia tập sát tiên đảo đệ tử người sao? Bọn hắn lấy được cố kia cường đại sinh mệnh lực lượng, chính là bệ hạ mong muốn có được đồ vật. Đại Càn hoàng đế nghe được lời ấy, nguyên bản dường như trong bóng đêm, bắt được nhẹ nhẹ qua mình, trầm giọng nói, hai người kia là nguyên lai là ngươi làm. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Lý Sích Mị hai tay thả lỏng phía sau, có nói nói, đúng, chẳng qua là vì cho bệ hạ chứng minh, thiên hạ này có vật như vậy thôi. Mà vật này có rất nhiều tên. Tại Đại Càn, tên của nó là Lama Di Hải, không biết bệ hạ có thể nghe qua. Đại Càn hoàng đế nghe được lời này giật mình, hắn tự nhiên là hiểu rõ Lama Di Hải truyền thuyết. Thứ này nghe đồn, chỉ sợ đã có mấy vạn năm, hiện tại mà cũng có thể là tại trong Phật môn. Nghe nói kia Khổ Liên đại sư chính là bởi vì gặp được Lama Di Hải, sau đó bị Phật môn truy sát, lúc này mới rơi xuống cung phụng bên trong. Nhưng mà Đại Càn hoàng đế đối với tin tức này, ngược lại cũng không có quá quá thật. Ai mà biết được có phải hay không Khổ Liên đại sư vì để cho chính mình đi tập sát Phật môn, mà bịa ra lý do. Rốt cuộc Phật môn cho hắn phản bội chạy trốn lý do là học trộm Phật môn võ công. Trải qua quan sát của mình, kia Khổ Liên tất nhiên là trộm không ít Phật môn võ công. Với lại nếu là có cái gọi là Lama Di Hải, như vậy Phật môn hiện tại còn chưa có một cái thiên nhân xuất hiện. Mặc dù không biết Lama Di Hải cụ thể đẳng cấp, nhưng mà rất rõ ràng, hắn không thể nào là đơn giản thiên nhân vấn đạo cảnh giới. Vì vấn đạo cảnh giới thiên nhân, trải qua thiên nhân ngũ suy, không thể nào bảo lưu lại thi thể. Có như thế bảo sơn, tất cả Phật môn thiên nhân nhưng cũng mười phần đứt gãy, căn cứ Đại Càn hoàng thất ghi chép. Mấy ngàn năm qua, Phật môn dường như cũng không có thiên nhân xuất hiện. Nghĩ đến đây, Đại Càn hoàng đế nhưng cũng có chút hoài nghi. Phải biết, Phật môn truyền thừa cũng không so tiên đạo kém quá nhiều. Tiên đạo thiên nhân đều là không có từng đứt đoạn, Phật môn liền xem như hết rồi trường đạo cảnh giới thiên nhân trấn áp tất cả, thế nhưng cũng không trở thành lạc phách trở thành như vậy đi. Phải biết, kiếm cung còn thỉnh thoảng nhảy ra vài ngày người đâu. Này Phật môn lại tịch liêu mấy ngàn năm. Hiện tại ngươi nói, hắn có thể tay cầm thế gian này có thể quan trọng nhất bí bảo một trong, ngươi nói hắn khả nghi sao? Cái này có thể tin sao? Cho nên Đại Càn hoàng đế cũng không tin tưởng Khổ Liên đại sư lời nói, người này mặc dù thiên phú dị bẩm, nhìn lên tới không tranh với lời, có Phật thiền chi tâm, nhưng mà dạ tâm, thế nhưng thường thường không từ thủ đoạn. Hắn cũng nhiều lần phái ám vệ đi nghe ngóng việc này, thế nhưng trong Phật môn không có đạt được bất cứ tin tức gì. Ngược lại là không nghĩ tới, hôm nay lại tại nơi đây, nghe được này cái gọi là Lama Di Hải thông tin. Các hạ hiểu rõ kia Lama Di Hải ở đâu? Đại Càn hoàng đế giờ phút này lộ ra tham lam, nhìn chòng chọc vào Lý Sích Mị. Kia Lama Di Hải, cho dù cùng Lư Sinh Kim Đan so sánh, cũng là càng hơn một bậc chí bảo. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ thần vật. Đối với vừa mới mất đi Kim Đan Đại Càn hoàng đế, càng là hơn hấp dẫn tới cực điểm. Nhưng mà, Lý Sích Mị lại thừa nước đục thả câu, cười nói, tại hạ mặc dù không biết Lama Di Hải chuẩn xác vị trí, nhưng ma sư đại nhân đối với chuyện này rất có hứng thú. Vậy hạ nếu như có ý, ngày mai rạng sáng, ngoài thành tụ lại, hoặc có thể công bố đáp án. Dứt lời, Lý Sích Mị quay người muốn đi gấp, lại bị ám vệ cùng hộ vệ chặn đường. Nhưng Đại Càn hoàng đế phất tay ra hiệu cho đi, thầm nghĩ, nhân vật dạng gì sẽ có thể đem người này làm một cái loa truyền thanh. Bị hắn xưng là ma sư, hắn có thể chưa từng có nghe qua nhân vật này. Phải biết trước mặt người này tán phát thiên địa lực lượng, ngưng luyện tới cực điểm, cho dù là đại tổng quản đều rất không có khả năng là trước mặt đối thủ của người này. Hẳn là kia ma sư lại là một tên thiên nhân cường giả. Có thể nhường Lý Sích Mị bực này cao thủ vì đó đem sức lực phục vụ. Thiên địa này đến cùng là thế nào, tại sao lại có như thế nhiều thiên nhân xuất thế? Vì sao như vậy nhiều thiên nhân, mình không thể biến thành bên trong một cái? Nói cho vị kia ma sư đại nhân, chấm sẽ đúng giờ phó ước. Đại Càn hoàng đế trung quy là nén lại khí, hắn có thể khống chế long mạch bộ phận năng lực. Liền xem như ra khỏi thành, sức chiến đấu có chỗ hạ xuống. Nhưng thiên nhân phía dưới, đồng dạng sẽ không đối nó tạo thành bất kỳ sát thương. Liền xem như thiên nhân cũng không thể nhanh chóng cầm xuống chính mình, xuất hiện loại chuyện này. Lao tổ tông kia tự nhiên sẽ xuất thủ, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ có thiên nhân dám ra tay với mình. Chương 236, hủy diệt Phật môn chương 236, hủy diệt Phật môn lợi cho người kia rời đi, Đại Càn hoàng đế suy tư một lát. Được Lama Di Hải thông tin để người vào đầu bức hai, trong lòng có nhịn. Đâu còn nhịn được, vội vàng nhường đại tổng quản đi đem Khổ Liên đại sư cho mời đến. Cung phục viện đều sát bên hoàng cung, khoảng cách cũng không xa. Một lát, Khổ Liên đại sư đều xuất hiện ở Đại Càn hoàng đế trước mặt. Khổ Liên đại sư chắp tay trước ngực, nét mặt trang trọng, hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Hoàng đế xem kỹ Khổ Liên đại sư, giọng nói trầm ổn. Mở miệng nói, "Chớ có một việc không rõ, muốn thỉnh đại sư giải thích nghi hoặc." Khổ Liên đại sư khẽ gật đầu, "Bệ hạ thỉnh giảng, bần tăng ổn thỏa biết gì nói nấy." Hoàng đế nhìn thẳng Khổ Liên đại sư hai mắt, hỏi trong lòng cấp thiết nhất vấn đề, "Lama Di Hải, đại sư từng nói tại Phật môn bên trong có chỗ kiến thức, việc này là thật hay không?" Khổ Liên đại sư nghe được lời này, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ. Hắn hiểu rõ, chỉ bằng vào mượn chính mình tất nhiên là không có khả năng đạt được Lama Di Hải. Mong muốn bật kia lời nói, đều chỉ có thể nói là tại Đại Càn hoàng đế giúp đỡ phía dưới. Dĩ vãng Đại Càn hoàng đế đều không tin mình ngôn ngữ, mà bây giờ đưa ra vấn đề này, có thể cũng là bởi vì Kim Đan không thấy, cho nên muốn tìm được những biện pháp khác đột phá thiên nhân. Lúc này mới nghĩ tới Lama Di Hải bí mật, nhưng mà hắn kỳ thực cũng chưa từng gặp qua Lama Di Hải, chỉ gặp qua một cái quan tài. Chẳng qua hắn có 50 xác suất ở bên trong là Lama Di Hải, cho dù không phải, cũng là những bảo vật khác. Mà vì chia lên một chén canh, hủy diệt Phật môn, hắn không ngại đem lời này nói chết từng chút một. Thứ không dám dâu dếm, Phật môn đối với võ công quản lý nghiêm ngặt, tầm thường đệ tử Phật môn không thể tùy ý tu hành. Mà thấy nhỏ tăng là nghiên cứu võ công, thế là đi Phật môn các nơi địa phương tìm kiếm. dưới cơ duyên xảo hợp, tương tại một tòa tháp cao phía dưới. Thấy vậy một quan tài, ở trong đó chính là kia Lama Di Hải. Chẳng qua lại bị phát hiện, lúc này mới trốn thoát. Ngày ngày ở nút, sợ hãi không thôi, được bệ hạ cứu tế, vào này cùng phục viện, lúc này mới an tâm tu hành. Tiểu tăng có thể trở thành vô thượng đại tông sư, có thể cũng là kia Lama Di Hải tràn ra năng lượng giúp đỡ. Nếu là bệ hạ mong muốn, bần tăng tất nhiên dốc hết toàn lực, trợ bệ hạ lấy được. Lời này chính thật một giả, dùng để gạt người, cũng rất khó phản bác lời của hắn. Đại can hoàng đế được trả lời, gật đầu một cái, cũng không toàn năng. Có thể người này thật sự đang trộm học võ công lúc, phát hiện kia Phật môn bí mật. Nhưng mà mong muốn từ bên trong Phật môn đạt được Lama Di Hải, thật không đơn giản. Nếu không phải là cùng Phật môn đàm phán, để bọn hắn dâng ra Lama Di Hải, khả năng này cứ thấp, rốt cuộc một cái thế lực lớn, làm sao có khả năng đáp ứng như thế không biết xấu hổ yêu cầu. Tiếp theo chính là tạo áp lực, uy hiếp Phật môn, khả năng này cũng không lớn. Tối hậu phương pháp, dĩ nhiên chính là hủy diệt Phật môn, đây cũng là trực tiếp nhất, có khả năng nhất tính cách làm. Đây cũng không phải là một cái việc nhỏ, Phật môn tín đồ rất nhiều, trong võ lâm cũng là có chút thế lực. Nam có rất nhiều chi nhánh môn phái, đồng thời trong triều đình cũng là có thật nhiều tín đồ. Nếu là một cái xử lý không tốt, rất có thể tạo thành đại loạn. Chính mình mặc dù là hoàng đế, nhưng mà nếu là bởi vì lợi ích một người, liền để thiên hạ đại loạn, như vậy địa vị của mình cũng có thể khó giữ được. Phải biết, chính mình lúc trước chính là như thế đem hoàng vị từ chính mình phụ hoàng trong tay lấy được. Như đế vương mất quy cách, như vậy thiên hạ tự rước chi. Đồng thời Phật môn nội tình cũng không cạn, hữu dụng át chủ bài cũng là không ít, tùy ý xuất kích lời nói, cũng dễ gặp sát thương. Những thứ này vẫn là phải nhìn xem ngày mai cùng bị kia ma sư gặp mặt. Nếu là ngày mai gặp mặt sau đó, vị yêu ma sư cũng nói này là Ma Di Hải cũng là tại Phật môn bên trong, hai người thông tin qua lại luận chứng. Bên trong Phật môn có thể thật sự có kia Lama Di Hải. Đến lúc kia, Đại Càn Hoàng đế mới biết suy tư làm sao lấy được kia Lama Di Hải. Hôm sau, bên ngoài kinh thành, bọc lấy màu bạc nguyệt quang, Đại Càn Hoàng đế đều len lén ra kinh thành. Bên cạnh cũng không có mang bao nhiêu hộ vệ, tiểu này gặp mặt, trừ phi mang lên mấy quân đội vạn người lấy vân khí áp chế, nếu không bao nhiêu hộ vệ cũng là không có ích lợi gì. Nếu là địch nhân là thiên nhân, như vậy hắn có thể cũng chỉ có thể đem quân hồn bộ đội buộc trên người mình mới có hiệu quả. Cho nên cũng liền mang theo đại tổng quản, còn có chính là một tên vô thượng đại tông sư ám vệ. Ba người tu vi sâu xa, chạy như bay, như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời đêm. Không lâu, liền đã tới chỗ kia trạch viện. Nay trạch viện chiếm diện tích cực lớn, căn cứ bọn hắn trước giờ dò xét, viện này vốn là thuộc về Phật môn tài sản. Lại cũng không biết hiện tại vì sao đã rơi vào trước mặt trong tay người này. Đen đuốc sáng trưng, La Hán thạch tượng uy nga đứng vững. Trước cửa hai người, một người trong tay cầm kiếm, một người trong tay cầm đao, ánh mắt sắc bén, dường như đã sớm biết bọn hắn đến. Không người mời đến, ba vị mời, ma sư đại nhân ở bên trong xin đợi đã lâu. Đại Càn Hoàng đế nhíu mày, cho dù là canh cổng hai người, tu vi cũng không thấp. Này ma sư thân phận càng làm cho hắn tò mò. Ngược lại cũng chưa từng bối rối, vào kia trong trạch viện, thấy tượng Phật san sát, nến đỏ chập chờn. Nếu là không nói, nơi này ngược lại cũng không như một cái dùng để ở lại trạch viện, mà là càng giống một cái tự miếu. Ba người bị dẫn dắt đến đại đường, chỉ thấy trong đường tượng Phật trang nghiêm, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, hương đến quấn lượn quanh. Đã thấy một người đối mặt với những kia tượng Phật, tựa hồ tại cùng những thứ này tượng Phật đối lập. Đưa lưng về phía Đại Càn Hoàng đế, ba người chỉ lộ ra một cái bóng lưng màu đen như mực, tóc dài choàng tại trên vai. Nay tấm trang cảnh khiến người ta cảm thấy khẽ khẽ yêu dị. Trên người người này có một loại nói không thấu khí chất. Đây chính là bọn họ nói tới ma sư sao? Tựa hồ là cảm giác được ba người đến, bàng ban xoay người lại, mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm ý cười, "Chư vị, mời ngồi." Đại Càn Hoàng đế bất động thanh sắc ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ dò xét vị này nhân vật thần bí. Sau một lúc lâu, Đại Càn Hoàng đế lại phát hiện người này không có ý lên tiếng. Cuối cùng, hoàng đế kìm nén không được, trầm giọng hỏi, "Các hạ đêm khuya mời, không biết cần làm chuyện gì?" Bàng ban khép cười một tiếng, ánh mắt như sao, nhìn thẳng hoàng đế, uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói, "Vậy hạ tất nhiên đến, cái này lại có cái gì tốt hỏi đâu? Muốn biết Lama Di Hải vị trí sao? Đây cũng không phải là bí mật gì, kia Lama Di Hải ngay tại Phật môn trong tay." Đại Càn Hoàng đế trong lòng giật mình, không ngờ rằng Bàng Ban sẽ như thế trực tiếp đề cập Lama Di Hải. Không trải qua đến này đáp án, cũng là cùng Khổ Liên đại sư nói tới qua lại anh chiếu. Kia cũng không biết các hạ, lại vì sao đem tin tức này nói cho chấm? Là muốn cùng chấm chia đều này Lama Di Hải sao? Bàng Ban cười ha ha, thanh âm bên trong tràn ngập khinh miệt. Quét mắt Đại Càn Hoàng đế ba người, "Không, không, bản tôn đã không cần kia Lama Di Hải." Dứt lời, một cỗ năng lượng màu đen từ Bàng Ban trên người dâng lên, đem Đại Càn Hoàng đế một nhóm ba người cho bao phủ tại bên trong. Đại Càn Hoàng đế thấy thế, vội vàng sử dụng long mạch hộ thể, kim sắc long khí hóa thành vòng phòng hộ, đem nó bao phủ tại bên trong. Nhưng mà đại tổng quản cùng bị kia ám vệ đều không có kết quả gì tốt, trực tiếp đều lâm vào vô cùng huyễn tượng trong thời gian ngắn dãy rủa không ra. "Các hạ đây là ý gì?" Đại Càn Hoàng đế cau mày, thanh âm bên trong lộ ra khẽ khẽ tức giận. Thế nhưng trách tội uy hiếp ngữ rơi vào bên miệng, đều không có nói ra. Giờ phút này, nhưng cũng đã hiểu, người này tất nhiên chính là thiên nhân. Chỉ có thiên nhân mới có cường đại như thế, chính mình lại có thể thế nào? Nghĩ đến chỗ này người còn có Lama Di Hải cụ thể thông tin, siết chặt nắm đấm, trong lòng đối với trở thành thiên nhân khát vọng càng là hơn đạt đến đỉnh phong. Chỉ có chính mình leo lên thiên nhân, mới có nhường những thiên nhân này nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Nếu không cho dù nhìn lên tới, chính mình hoàng đế này bệ hạ vị rất cao, nhân hoàng không thua tại thiên người, thế nhưng ai để ý đâu? Những thiên nhân này thật sự để ý sao? chính mình lẽ nào năng lực bởi vì này một số người đối với mình bất kính có thể giết bọn hắn sao? Không được, tự mình làm không đến. Bàng Ban thu liễm khí thế, thản nhiên nói, mục đích của ta rất đơn giản, hủy diệt Phật môn thôi. Lời nói khinh miệt, dường như cũng không có đem Phật môn để ở trong mắt, dường như đi lầu dưới ăn cơm một loại đơn giản. Đại Càn Hoàng đế sửng sốt một chút, nghe được yêu cầu này, trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ hiện lên. Lẽ nào người này cùng Phật môn có thủ? Chẳng qua lấy người này ta tính, cùng Phật môn có thủ sát xuất thế nhưng không nhỏ. Có lẽ là như là Khổ Liên bình thường, bị Phật môn truy sát, đã trở thành thiên nhân sau đó đến báo thủ. Bản tôn nếu là muốn lấy kia La Ma Di Hải, tự nhiên liền đi lấy, không cần đem tin tức này kể ngươi nghe. Bàng Ban nói xong, quay đầu nhìn về phía những kia tượng Phật. Lại nói, ta chẳng qua là mong muốn nhường hiện tại Phật môn thân bại danh liệt tôi, thật đơn giản hủy diệt, còn chưa đủ thỏa mãn bản tôn yêu cầu. Mà các ngươi triều đình, tình cờ có thể trợ bản tôn một chút sức lực. Kia La Ma Di Hải chính là của ngươi thù lao. Chương 237, diệt Phật kế hoạch. Chương 237, diệt Phật kế hoạch. Đại Càn Hoàng đế nghe được những lời này, sắc mặt đột biến, như mây gió biến ảo, âm tình bất định. Người này trước mặt lời nói, đối với hắn có loại phân phó cảm giác, đối với mình cũng không một tia xem trọng. Thậm chí đối với mình xưng hô là ngươi, mà không phải bệ hạ, thậm chí bệ hạ cũng không chịu gọi mình một câu, hắn ngạo mạn thái độ, quả thực phách lối tới cực điểm. Phải biết, từ hắn đăng cơ làm đế, không người dám vô lễ như thế, chỉ có thể đem phần này khuất nhục chôn sâu đáy lòng, yên lặng ghi lại người này. Nhưng mà, hắn biết rõ giờ phút này không phải phát tác thời điểm. Nếu là được kia La Ma Di Hải đột phá đến tiên nhân, đó chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhất định phải nhường người này hiểu rõ cái gì là chân chính uy nghiêm. Đại Càn Hoàng đế là cực kỳ mang thủ, trước kia hắn làm hoàng tử lúc, nếu là có ai đối nó không tôn trọng, có thể là nói sai một câu. Đợi hắn leo lên đại vị, đều thống nhất tiến hành thanh toán, có thể nói giết đầu người rơi xuống đất. Đồng thời hắn cũng là cực kỳ năng lực cẩn nhẫn, nếu không trước đây đắc tội tiên hoàng, cũng không có thể sống sót. Phải biết, đoạn thời gian kia, vì thể hiện lòng hiếu thảo của mình, hắn nhưng là cả ngày lẫn đêm hỏi thái y phụ hoàng thân thể. Thậm chí tự thân vì phụ hoàng dẫn ngựa, lấy con làm thềm, an vân hỏi tật, xem xét tiên hoàng có hay không có sinh bệnh. Động tác như thế, này mới khiến tiên hoàng tha thứ bây giờ Đại Càn Hoàng đế sai lầm. Những bí ẩn này, hoàng gia sách sử chưa từng ghi chép. Kỹ càng người biết chuyện này, có thể cũng chỉ có vị kia biến mất trước hoàng thái tôn. Cho nên hắn là cực kỳ có thể nhịn, tối thiểu so tứ hoàng tử có thể chịu nhiều. Đại Càn Hoàng đế nghĩ đến đây, đều đột nhiên nghĩ đến hảo phóng chịu chết tứ hoàng tử, nhưng cũng có chút phiền muộn. Qua loa làm bình phục về sau, Đại Càn Hoàng đế chậm rãi mở miệng, dám hỏi các hạ, tại sao khăng khăng muốn diệt Phật môn? Bàng Ban nghe được lời nói, sắc mặt lạnh canh, biểu tình không hề biến hóa, Phật, ma lại có khác biệt gì đâu? Phàm nhân ngôn chi khác nhau, vậy bản tôn liền nói nó khác nhau. Bản tôn lại phát hiện có chút người trong Phật môn làm ác so với chúng ta ma sư cung càng đậm. Ngươi nhìn xem này trạch viện phía dưới, mặc dù nhìn lên tới Phật quang phổ chiếu, trang trọng vô cùng, nhưng mà này hạ mai táng tà ác bao nhiêu? Đây cũng là bao nhiêu người mồ hôi nước mắt nhân dân, giam giữ phụ nữ, lừa bán nhi đồng, việc này, ngươi nói là Phật hay là ma? Này ác còn hơn nhiều ma, chẳng lẽ nói Phật chính là so ma càng ác ma sao? Không ổn, nơi đây làm ác, nên là ma, cũng chỉ có thể là ma. Bản tôn là ma sư, tự nhiên dung không được so mà càng ác Phật. Đại Càn Hoàng đế nghe được lời này ngữ, đã có chút ít trầm mặc, hắn vốn là tưởng rằng Phật môn truy sát người này, bị người này trả thù. Hiện tại xem ra cũng không phải, với lại này suy luận có chút nghe không hiểu. Cũng bởi vì Phật môn có ít người làm ác, mà những kia làm ác người không phải là các ngươi ma sư cùng trong người, so với các ngươi làm ác còn muốn lợi hại hơn, muốn diệt Phật môn sao? Chẳng qua Đại Càn Hoàng đế ngược lại cũng không có hoài nghi lý do này, có đôi khi, những thiên nhân này suy luận, phàm nhân không nghĩ ra cũng là bình thường. Hắn do dự một lát, nói, các hạ đề nghị, cho chấm trở về bàn bạc một hai. Bàng Ban nghe được lời này, trong mắt lóe lên khẽ khẽ hoài nghi, khinh miệt nói ra, ngươi là này Đại Càn Hoàng đế, diện một cái Phật môn thôi, còn cần người bàn bạc. Thôi thôi, nếu là bên trong Phật môn, có thiên nhân xuất hiện, như vậy bản tôn sẽ ra tay. Những người khác đều giao cho các ngươi đi, nhưng chớ có nhường bản tôn thất vọng. Dứt lời, Bàng Ban xoay người lần nữa, nhìn về phía trên những kia tại nến đỏ phía dưới, kim quang lóng lánh tự phật. Đại Càn Hoàng đế muốn lại nói, lại bị một bên Lý Sích Mị ngắt lời. Hắn nhẹ nói, bệ hạ, mời. Đại Càn Hoàng đế ngược lại cũng không có lại nói, nội khí cuốn lên hôn mê ám vệ thống lĩnh cùng đại tổng quản, rời đi nơi đây, hướng phía kinh thành mà đi. Về đến hoàng cung sau đó, Đại Càn Hoàng đế lập tức chiêu thần bộ ti cùng lục phiên môn, để bọn hắn đi thăm dò những kia Phật môn một ít manh mối. Rốt cuộc Đại Càn Hoàng đế muốn diện Phật lời nói, kỳ thực còn cần một cái lý do chính đáng. Rốt cuộc Phật môn cũng không tính là gì tiểu môn phái. Nói rõ muốn đi đoạt La Ma Di Hải, đó chính là lấy hoàng quyền nhu tư, đối với Đại Càn Hoàng đế dư luận có thể sẽ không quá tốt. Hắn mục đích là trở thành thiên cổ nhất đế, làm việc tự nhiên cần giọt nước không lọt. Ngược lại cũng không cần bao nhiêu thời gian, các loại về Phật môn tình báo đều xuất hiện ở Đại Càn Hoàng đế trong mắt. Đại Càn Hoàng đế chính là muốn từ bên trong này tìm ra kia diệt Phật chứng cứ phạm tội, nếu là không có lời nói, như vậy thì cần chính mình ăn bài. Nhưng nhìn trước mắt số lượng, cho dù là hiểu sâu biết rộng hoàng đế bệ hạ nhưng cũng có chút khó khăn. Nay chứng cứ phạm tội, tựa hồ có chút quá nhiều rồi đi. Tỉ mỉ đọc đến, lại phát hiện này Phật môn đối với Đại Càn ảnh hưởng cũng không nhỏ, giống như một con ký sinh trùng một loại hút máu. Mà đối với Đại Càn thực lực tăng lên, trên cơ bản là không, phải biết, liền xem như võ lâm thế lực, cũng coi là Đại Càn thế lực một bộ phận. Gặp được ngoại lai cường địch, cũng sẽ liên hợp xuất kích, chống cự ngoại địch. Liền như là Bắc Địa võ lâm chống cự hung nô như vậy, Trung Nguyên võ lâm chống cự huyết ma như vậy. Nhưng mà Phật môn từ Đại Càn thành lập tới nay, trên cơ bản đều chưa từng sinh ra cái gì lực. Lần này sự thực, nhưng cũng nhường Đại Càn hoàng đế kiên định diệt Phật trái tim. Kia Ma Sư Cung lời nói, có thể thật đúng là thật sự, này Phật môn làm ác, có thể so cái gọi là Ma Sư Cung lợi hại hơn nhiều. Đồng thời kia Ma Sư Cung, nhưng cũng muốn kiểm tra thượng tra một cái, xem xét có cái gì manh mối. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, còn có bỏ cuộc La Ma Di Hải, cho nên cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hôm sau tảo chiều, Đại Càn hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tất nhiên là sẽ không chính mình mở miệng. Mà phía dưới bách quan, trong đó hộ bộ thượng thư tiến lên, mời tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, tư hữu tăng đồ lạm tạm, tự miếu nhiều tệ, cổ hại bách tính xã hội, không tuân theo quân vụ. Phật đồ nhân số có lấy hơn ngàn vạn mà tính, chùa chiến hơn 10 vạn chỗ, có thể nói rất rộng. Phật môn hắn có đặc quyền, không cần thuế má, cho nên có người quy y xuất ra, trốn tránh thuế ruộng lực dịch. Căn cứ hộ bộ kiểm tra thực hư, kia Phật môn ẩn hộ che chở dân, đã thành bệnh dữ, là đại căn họa. Còn xin bệ hạ thanh Phật môn, tức bản nguyên. Đại Càn trong triều đình, tự nhiên có người tin Phật, thậm chí cũng không thiếu quá lớn, nghe được lời này, trong lòng càng là hơn không vẫn. Chẳng qua ngược lại cũng không có lập tức mở miệng, bởi vì bọn hắn không biết Đại Càn hoàng đế ý nghĩ, cho nên sợ mở miệng chọc giận Đại Càn hoàng đế. Chỉ nghe thấy phía trên uy nghiêm lời nói mà đến, nói bậy nói bạn, kia Phật môn, giáo hóa bách tính hướng thiện, đồng thời trần thai cứu nạn, há lại ngươi nói như vậy khó xử. Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy Lý đại nhân lời nói, Phật môn làm sao? Đại Càn đứng làm sao? Lời này nghe tới, đối với hộ bộ thượng thư lời nói cũng không tán thành, với lại đối với Phật môn có chút hảo cảm. Nếu là muốn diệt Phật, như vậy thì muốn diệt sạch sẽ, Đại Càn hoàng đế muốn độc thủ, tự nhiên là muốn đem này trong triều đình tin Phật người thanh tẩy một lần. Dù là những này là quá lớn, nhưng mà trải qua khoa cử vụ gian lận món, Đại Càn hoàng đế đã hiểu. Nay trên triều đình chư vị, liền không có không thể thay thế. Đại Càn có lẽ sẽ vì ít hai mà không quay động, nhưng mà nhất định không phải những quan viên này. Như vì diệt Phật, đưa đến những người này sinh lòng oán hận, như vậy nguy hại lớn hơn, cho nên mong muốn đem những người này câu ra đây.